Chương 1, bình sinh sự tuyệt diễm kinh tài. Đỗ Nhi, hồn kinh của ngươi tu luyện như thế nào rồi? Sư Quét Giác yên lặng mà nhìn Trầm Côn đang ngồi chồm hổm trước mặt hắn, chỉ thấy tiểu tử này ngồi xổm trên cánh cửa, cái đầu to chọc lóc bóng lưỡng, thân mặc áo cà sa, bên trong áo cà sa không ngờ lại là mặc một cái áo tờ sợt in hình đầu lâu, một chiếc quần jean rách nát, càng đáng bực hơn nữa là, hắn lại còn nhét hai tay vào trong áo, miệng ngậm nửa đầu lọc điếu thuốc, tươi cười một cách nhã nhặn. Nhìn vào cái tư thái giống như bọn tội phạm cải tạo bị nhốt vào phòng tối này, chỉ khiến cho người ta hận không thể cởi một chiếc giày rơm dính đầy cất cho ra đập chết hắn. Sư phụ, trước đừng nói tới hồn kinh, sáng nay con ở trong tàng kinh các có thấy một quyển kinh Phật tiếng Phạn, có vài chỗ không biết, ông có thể giúp con giải thích một chút được không? Trầm Côn không có ý tứ muốn nhắc tới hồn kinh, hắn cố ý chuyển đề tài. Ít nói nhảm lại, thành thật trả lời đi. Sư Quét Giác cao mày. Ái cha cha, sư phụ, con vừa định đi đây, Chí Thanh sư bá ở Đạt Ma Đường có nhờ Đồ Nhi đi giúp hắn quét dọn, nếu không thì sáu. Hôm nào chúng ta tái trò chuyện chuyện hồn kinh nhé. Trầm Côn làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, mạnh tay chụp lên trán một cái, đứng dậy chuồn ra ngoài. Đứng lại. Lông mày trên mặt của Sư Quét Giác nhíu lại càng lúc càng gấp hơn, hồn kinh có cả thể 9 tầng, ngươi đến tột cùng đã tu luyện tới tầng mấy rồi. Mắt thấy không tránh khỏi được, Trầm Côn đành nhận mệnh cúi đầu, vươn một ngón tay chỉ, tầng tầng thứ nhất. Vậy ngươi tu luyện hồn kinh đã bao nhiêu năm rồi? Sư Quét Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Côn. 20 năm rồi. Thanh âm Trầm Côn càng nhỏ hơn nữa. 20 năm, chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, hừ, nếu vi sư không có nhớ sai, lúc ngươi 3 tuổi, dưới sự trợ giúp của vi sư, chẳng phải đã đem hồn kinh tu luyện tới tầng thứ nhất rồi sao hả? Sư Quét Giác hung hăng vô cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn, vậy suốt 20 năm qua ngươi đã làm cái gì hả? Suốt 20 năm, ngươi ngay cả một điểm tiến bộ cũng không có là sao? Bút! Cái đầu bóng lưỡng vừa đau nhất vừa cay nóng, Trầm Côn rụt cổ lại, giống hệt như kẻ trộm liếc qua liếc lại ngắm nghĩa cửa phòng, tìm kiếm cơ hội chạy trốn bốn. Chỗ này là thiện phòng hậu viện của Thiếu Lâm Tự. Sư Quét Giác là sư phụ của Trầm Côn, không có tên, bởi vì hắn ở tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự quét dọn đã không biết bao lâu rồi, lúc này mới được mọi người gọi là Sư Quét Giác. Mà Trầm Côn là cô nhi được Sư Quét Giác nhặt về, quan môn đệ tử, cũng được coi như là Sư Quét Giác trong Thiếu Lâm Tự luôn. Từ cái ngày được nhặt về, Sư Quét Giác đã xem như là dưỡng phụ của Trầm Côn rồi, ở trong mắt Trầm Côn, vị dưỡng phụ này cái gì cũng tốt, chỉ là sáu. Đầu óc có hơi chút bất bình thường thôi. Ví dụ như, Sư Quét Giác từng len lén nói cho Trầm Côn, hắn không phải là người, mà là hóa thân dưới nhân gian của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn nữa, các hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đều có cơ hội được học tập 72 tuyệt kỹ, Trầm Côn ở trong tàng kinh các quét dọn, cơ hội có được lại càng nhiều hơn, nhưng mà lão Sư Quét Giác nơi hẻo lánh này lại không cho phép hắn tu luyện bất cứ chiêu nào trong 72 tuyệt kỹ, còn bảo mấy thứ này đều là của phàm nhân, luyện nó, chỉ tổ làm chậm trễ tu hành của Trầm Côn. Vì để đền bù cho việc không được tập 72 tuyệt kỹ, hắn truyền cho Trầm Côn một bộ Phật môn tâm pháp, tên là Hồn Kinh. Sư Quét Giác còn nói, bộ Hồn Kinh này là công pháp của Địa Tạng Vương quản lý âm hồn dưới địa ngục, chuyên môn khắc chế linh hồn, chỉ cần Trầm Côn tu luyện đến mức tận cùng, là có thể kế thừa tôn vị của hắn, trở thành một đời Địa Tạng Vương Bồ Tát mới. Ngươi nói cái này không phải là chuyện phiếm sao? Bực mình nhất chính là, Sư Quét Giác nếu thật sự là Địa Tạng Bồ Tát, vậy hắn tùy tiện biểu diễn một hai chiêu tiên pháp là Trầm Côn liền tin tưởng hắn rồi. Vậy mà cái lao hỏa thượng này năm. Trầm Côn hễ nhớ tới là hai hàm răng thấy phát ngứa rồi. Mỗi lần hắn thỉnh cầu sư phụ biểu diễn tiên pháp, chứng minh thân phận, thì lao lại mỉm cười một cách thần bí, nói cái gì mà tiên gia Phật hiệu, không thể dễ dàng hiển lộ dưới phàm gian. Đồ nhi, không nên hoài nghi thân phận của vi sư, cố gắng tu luyện hồn kinh, chờ ngày ngươi trở thành Địa Tạng Vương, tự nhiên sẽ hiểu được ảo diệu trong Phật hiệu của vi sư sáu. Cùng một loại tình huống xảy ra suốt 20 năm, Trầm Côn dù không muốn, cũng phải thừa nhận năm sư phụ Sư Quét Giác của hắn, kỳ thực là bị bệnh thần kinh. Do đó mà hắn cứ thuận lý thành trương, Trầm Côn cũng không đem hồn kinh để ở trong lòng, trước đó sư phụ giao cho hắn tu luyện, thì hắn cũng thuận tiện đem kinh văn nhét vào trong cầu tiêu rồi sáu. 20 năm qua, Trầm Côn ngay cả một chiêu thức của hồn kinh cũng không có học được. 15. Trầm Côn tìm không ra cơ hội chạy trốn, dứt khoát thức thời mà quỳ rạp xuống mặt đất, chờ sư phụ giáo huấn. Tình huống đồng dạng đã phát sinh không biết bao nhiêu lần, cứ cách một đoạn thời gian, Sư Quét Giác sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của Trầm Côn, Trầm Côn không có tiến bộ, hiển nhiên không thiếu một trận ăn thức của sư phụ. Nhưng mà hôm nay tựa hồ có chút ngoài ý muốn, 6 Trầm Côn đợi 7,8 phút đồng hồ, cũng không thấy thức của sư phụ đánh xuống. Trầm Côn cẩn thận xoay lại, chỉ thấy Sư Quét Giác ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, trên gương mặt còn lộ ra hai dòng nước mặt nữa. Bồ đoàn, đệm hương bù, hay còn gọi là đệm cói để lót chỗ ngồi của các nhà sư. Sư phụ, người có chuyện đau lòng sao? Trầm Côn ngạc nhiên nói. Ai ba? Sư Quét Giác đột nhiên thở một hơi thật dài, sự tình cho tới bây giờ, vi sư đành phải nói thật với ngươi. Hắn cố nén sự bi thống, khổ sở nói, hôm qua, Phật Tổ Như Lai truyền đến pháp chỉ, mệnh cho vi sư phải nhanh chóng tuyển người thừa kế tôn vị Điệu Tàng Vương, sau đó phản hồi Lôi Âm tự thành Phật Sáu. Một lát nữa, vi sư phải trở về thế giới Tây Thiên rồi, sư đồ chúng ta, duyên phận đã hết ta. Trở về thiên giới. Coi bộ sư phụ lại phát bệnh nữa rồi sáu. Nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ khoa thần kinh 4 không thể chống đối với người bệnh thần kinh, Trầm Côn theo ý tứ của sư phụ cười hì hì nói, ai ra ra, vậy phải chúc mừng sư phụ rồi, rốt cuộc đã có thể quay về thiên giới hưởng phúc. Trở về thành Phật, đích thực là có phúc, nhưng vi sư không nỡ bỏ tên nghiệt đồ ngươi a. Lão hòa thượng thở dài nói, 20 năm qua, như thầy như cha, như trò như con. Vi sư vốn định trong 20 năm này, giúp ngươi đem hồn kinh tu luyện trọn vẹn, kể từ đó, khi thầy trở về thiên giới thành Phật, ngươi cũng có bản lĩnh kế thừa tôn vị Địa Tàng Vương, trở thành chí tôn của 18 tầng địa ngục 6. Đáng tiếc ngươi vẫn không chịu dụng công, tu luyện hồn kinh chỉ có tầng thứ nhất. Bằng vào tu vi này, ngươi làm sao có thể trở thành Địa Tàng Vương Bồ Tát, thậm chí còn không có tư cách để đi theo vi sư phi thăng thiên giới nữa à? Đừng lo mà, sư phụ cứ việc đi trước, Đồ Nhi ở nhân gian tiếp tục cố gắng tu luyện hồn kinh cho tốt. Đợi Đồ Nhi tu luyện đại thành, không phải cũng sẽ có thể phi thăng thiên giới, cùng người đoàn tụ sao? Trầm Côn cười hì hì nói sảng, nhưng tim lại tính toán, người mang bệnh thần kinh là không thể kích thích, Bần Tăng trước hết nói sảng theo ý tứ của sư phụ trước, có gì thì dẫn hắn đi gặp bác sĩ vậy. Hử! Nghe Trầm Côn nói xong, nhãn tình sư Quét Giác sáng lên, cho dù vi sư đi rồi, ngươi cũng nguyện ý cố gắng tu luyện hồn kinh sao? Nhìn ngươi kìa, sư phụ, không phải vì cái gì khác cả, là vì để làm một đời Điệu Tàng Vương, cùng người đoàn tụ tại thiên giới, Đồ Nhi phải cố gắng tu luyện a. Trầm Côn vẻ mặt chân thành, giọng nói cực kỳ thành khẩn. Tốt, tốt, tốt. Khó có được lúc ngươi có tâm ý này. Sư Quét Giác vui mừng không xiết, đột nhiên lại ưu sầu hẳn lên. Ai, hồn kinh chính là công pháp khắc chế âm hồn địa phủ của vi sư, muốn tu luyện trọn vẹn, phải cùng âm hồn tiếp xúc nhiều hôm, nhưng ngày nay hòa bình thịnh thế, nhân gian làm gì có nhiều âm hồn để ngươi tu luyện. Tu luyện hồn kinh không được, vậy ngươi làm thế nào mà phi thăng thiên giới, kế thừa y địa bát của vi sư? Cái này còn không dễ dàng sao? Trầm Côn có chút không chịu được cái bệnh thần kinh này của sư phụ rồi, bĩu môi nói, lão nhân gia người không phải là Điệu Tàng Vương sao, có đại thần thông, không bằng, người đem con đưa đến một chỗ có đông đảo âm hồn, giúp con tu luyện là được rồi. Quá tuyệt! Hai mắt sư Quét Giác sáng rực lên, vội hỏi nói, Đồ Nhi, nếu vi sư đem ngươi đưa đến một địa phương đông đảo âm hồn thì sao? Chỉ cần người có thể đem con đến đó, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện hồn kinh. Trầm Côn nói chắc như đinh chém sắt. Hắn thầm nghĩ mau chóng chấm dứt cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng này đi à, miễn cho người ta nghe được, còn tưởng mình cũng bị bệnh thần kinh luôn thì khổ. Không nghĩ tới, nghe Trầm Côn nói như thế lại càng sinh lòng thương yêu, sư Quét Giác cười ha ha, thiện hai, thiện hai. Không uổng công vi sư tài bồi ngươi 20 năm a. Trầm Côn, đứng dậy, để vi sư đưa ngươi đến chỗ đông đảo âm hồn. Trầm Côn ra vẻ không sao đứng dậy. Ngã Phật từ bi. Đệ tử, đại nguyện Điệu Tàng Vương, tống Trầm Côn đi vậy. Đột nhiên trong lúc đó, thanh âm của sư Quét Giác giống như tiếng chuông lớn ngân vang, Trầm Côn quay đầu lại nhìn, chỉ hàm râu bạc trắng của sư Quét Giác phất phới, Phật quang phúc chiếu khắp người, áo cà sa tung bay, nhất là ở sau lưng lão, không ngờ thật sự hiện ra một tọa pháp tướng Điệu Tàng Vương, ngoài tướng mạo ra, cùng với bức họa của Điệu Tàng Vương không có gì sai biệt hết. Sư phụ, người, người thật sự là Điệu Tàng Vương. Trầm Côn y gì hệt như bị một đạo kinh lôi bổ chúng vậy. Vi sư đương nhiên là Điệu Tàng Vương, chí tôn của 18 tầng địa ngục, đại nguyện, Điệu Tàng Vương. Song trưởng của sư Quét Giác đánh ra, chạm vào chính giữa sau lưng Trầm Côn, vẻ mặt vui mừng nói, Đồ Nhi, đi thôi, đi thôi. Tới chỗ âm hồn đông đảo rồi, cần phải gia tăng tu luyện 6. Đi đi, chờ ngày ngươi thành công, vi sư liền đem tôn vị Điệu Tàng Vương phó thác cho ngươi 6. Một ngày nào đó, 18 tầng địa ngục sẽ lấy ngươi vi tôn, trên trời dưới đất mặc kệ ngươi tiêu dao, coi như là thần Phật đầy trời, cũng không bằng ba phần của ngươi. Đại nguyện, Địa Tàng Vương. Trầm Côn ngây ra như phỗng, sư phụ, bà nội nó lao thật sự là Địa Tàng Vương. Cửu Châu Đại Lục, Tân Nguyệt Thành, Trầm Gia Sơn Trang. Một ngày tháng chạp, trời cao tuyết bay, lạnh khiến trên mặt đất kết thành một tầng băng xương dày đậm, mái hiên hậu viện diễn võ trưởng cũng rủ xuống từng nhũ băng nhọn hoắt. Vì đảm bảo khảo hạch cuối năm được tiến hành thuận lợi, vài trăm tư binh trầm ra bảo vệ quanh bên ngoài diễn võ trường, kéo ra một tuyến cảnh giới. Tuy bây giờ đang là đêm đông rét lạnh nhưng đám binh sĩ vẫn mồ hôi đầy đầu, mũ trên đầu ướt nhẹp mồ hôi, bố giáp trước ngực bị mồ hôi thấm thấu, ngay cả nắm tay cũng vì mồ hôi mà cầm binh khí không vững. Đối diện với bọn họ là ước chừng tầm 7-8 ngàn thành viên trầm ra đang đứng chen chúc nhau. Ngươi, lui ra sau, không được lại gần tuyến cảnh giới. Lui ra sau cho ta, đừng nghĩ đến chuyện đi vào, ta thấy ngươi rồi đấy. Đám tư binh nỗ lực ngăn trở dòng người đang cố tuân vào diễn võ trường, có điều dòng người quá cuồng nhiệt, bất kể là người già, trẻ con, hay là đàn ông đàn bà đều ra sức xô đẩy, chen chúc. Trong cảnh hỗn loạn điên cuồng thế này, đám tư binh chỉ cảm thấy bản thân giống như con kiến đứng giữa một bầy yêu thú, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị dẫm chết. Càng hết cách chính là, kỳ khảo hạch cuối năm trong diễn võ trường hình như còn lâu mới có dấu hiệu sẽ kết thúc. Trâm trùng, cựu phẩm vũ linh, tấn cấp. Trong diễn võ trường truyền ra một thanh âm, tuyên bố một tên thiếu niên trong năm qua đã có được tiến bộ không tệ. Thanh âm này vừa truyền ra, tức thì khiến đám người đang rối loạn an tĩnh lại, sau đó, một lao nhân từ trong đám người bước ra khoa tay múa chân hô lên, tấn cấp, tấn cấp. Ha ha, cháu ta tấn cấp rồi. Cháu ta sẽ là đệ tử tinh anh của gia tộc. Mấy tên xui xẻo bị tay lão già kia đánh trúng xong lại không hề bực mình, cũng không buồn bã, ngược lại ánh mắt còn hướng về phía lao già đầy vẻ ao ước cùng đố kỵ. Ai u, tam lão gia, chúc mừng cháu ngươi tấn cấp, sau này, túi xin lão gia cùng trầm thiếu gia chiếu cố huynh đệ chúng ta nhiều hơn a. Đám tư binh cũng lập tức trở thành kẻ sùng bái thành kính nhất đối với lao già kia, mặc dù trước đó một giây bọn họ còn dùng chuôi đao tàn nhẫn đâm mười mấy lần vào lao già cứ luôn muốn vượt qua tuyến cảnh giới này. Đây chính là kỳ khảo hạch cuối năm của Trầm gia. Một bước lên trời, người nào có thể ở trong kỳ khảo hạch biểu hiện được tiến bộ liền có thể bằng vào thực lực thăng tiến một bước địa vị trong Trầm gia, giành được càng nhiều bí tịch võ công, kiếm được càng nhiều vàng bạc. Đương nhiên, nếu không biểu hiện được tiến bộ, thậm chí còn lùi bước, vậy thì mời quẹo sang trái, bên cạnh cây thang leo lên trời chính là địa ngục. Trầm phóng, tứ phẩm vũ linh, tấn cấp. Trong diễn võ trường lại truyền ra một thanh âm, đám người ồ lên hoan hô. Một vị thiếu niên mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, chảy nước mắt lao ra, nhào vào trong lòng một vị phu nhân, mẹ, con đã tấn cấp tứ phẩm vũ linh rồi, từ nay về sau, mỗi tháng con đều có thể lấy cho người 40 lạng bạc. Phu nhân kích động nói không ra lời, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Khảo hạch trong diễn võ trường sẽ không vì bọn họ mà dừng lại, rất nhanh, thanh âm kia lại cứ bình thản hô lên, Trầm Hân, tấn cấp thất bại, lui về cửu phẩm vũ linh, hủy bỏ tư cách hoạch tâm đệ tử của gia tộc. Thất bại. Trong đám người có một trung niên ngẩn ngơ, đột nhiên chỉ vào diễn võ trưởng chửi ầm lên, Trầm Hân, con tiện nhân nhà ngươi, một năm qua ngươi làm những gì? Lao tử không có đứa con như ngươi. Một thiếu nữ 14, 15 tuổi ngơ ngác đứng giữa trung tâm diễn võ trưởng, nàng khó tin liếc nhìn khối linh thạch trắc nghiệm bên cạnh, mặt trên là màu trong suốt chứng tỏ nàng đã thụt lùi. Lại mơ mịt nhìn thân nhân, trên mặt họ ngoài vẻ tiếc hận còn mang theo một tia trào phúng, còn có bạn bè cười trên sự đau khổ của người khác. Soát. Nàng rút bội kiếm bên hông vung lên trên cổ. Muốn chết sao? Một trung niên phụ trách kiểm tra bên cạnh thiếu nữ khinh miệt nghiêng đầu, nháy mắt ra dấu cho đám tư binh một cái này là ý nói, khảo hạch hàng năm đều có người tự sát, năm nay cũng không chỉ có mỗi mình nàng, cứ xem náo nhiệt là được rồi. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, người đi trên con đường diễn võ trường này, nhất định phải chuẩn bị tốt cho trường hợp rơi xuống địa ngục. Cha, nữ nhi thật có lỗi với người. Cuối cùng thiếu nữ liếc mắt một cái lưu luyến nhìn phụ thân đang nổi giận. Phụ thân cắn răng nghiêng đầu đi, bởi vì nữ nhi tấn cấp thất bại nên hắn giờ không thể ngước đầu lên nổi trong Trầm gia được nữa, thân nhân sẽ châm biếm hắn, bạn bè sẽ trào phúng hắn, thuế ma đánh vào nhà bọn họ sẽ tăng thêm 3 thành, bạc kiếm được sẽ ít đi 5 thành, thậm chí, nhà bọn họ đã mất đi tư cách tiến vào tàng kinh các Trầm gia, giành lấy bí tịch võ công cao cấp. Đều do con tiện nhân này cả. Phụ thân không để ý đến mình, thiếu nữ nở một nụ cười thê thảm. Chậm rãi cứa bội kiếm lên cổ. 3. Một bàn tay trắng non đông đặt lên cổ tay nàng cướp đi bội kiếm, thiếu nữ liền quay đầu lại, đến khi thấy rõ là người nào bèn bực tức nói, Trầm Côn, để ta chết là được rồi, ngươi cứu ta làm gì? Mỹ nữ, đừng hiểu lầm, ta không có ý cứu ngươi đâu. Trầm Côn xuất hiện bên người thiếu nữ, một bộ dáng lưu manh cười cười xấu xa, rất giống bọn con buôn tham tài ở đầu phố, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi chết rồi thì di sản làm sao đây? Nhìn thế này có vẻ phụ thân ngươi sẽ không tính nhận đứa con như ngươi đâu, vậy khi ngươi chết rồi, di sản cũng sẽ không lưu cho hắn chứ. Trầm Côn vô vô tay, nếu như vậy, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Trầm Hân tiểu thư, sau khi ngươi chết, ta giúp ngươi nhặt xác, còn di sản của ngươi sẽ để lại cho ta, thế nào? Ngươi! Thiếu nữ bị lời đề nghị vô tình này dọa cho sợ ngây người, trung niên kiểm tra khảo hạch kia cũng nghiêng đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên, đám người đang đứng xem cũng bàn luận xôn xao. Trầm Côn điên rồi sao? Tiểu tử này trước đây rất thành thật, sao ta không nhìn ra hắn lại có thể nói ra những lời như thế kia chứ? Trầm Côn nghe thấy những lời nghị luận chói tai kia, song dáng vẻ tươi cười vẫn không chút nào giảm bớt, quay sang thiếu nữ vẽ hình một đồng tiền, làm sao, ta nói không rõ ràng lắm sao? Đừng nên nhìn ta như vậy, đây chỉ là một cuộc giao dịch, ngươi hiểu chưa? Thiếu nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn Trầm Côn, ánh mắt dần từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc, mờ mịt, cuối cùng trở thành oan ức, ba tàn nhẫn tắt Trầm Côn một cái, gào khóc chạy khỏi diễn võ trường. Ai, trọng bệnh phải hạ mãnh dược, không nói những lời thế này kích thích ngươi, làm sao ngươi từ bỏ ý định tự sát được? Vì cứu ngươi, bần tăng phải trả giá bằng một cái tát, buôn bán này lỗ to à, thiệt thòi lớn hơn rồi. Trong lòng liên tục thở dài, nhưng trên mặt Trầm Côn lại treo một dáng vẻ cười hì hì vô hại, hắn đi tới trước mặt trung niên kiểm tra khảo hạch, tiện tay liền nhét vào một phong bao lì xì, ai u, vị lao huynh à, trời lạnh thế này mà ngươi vẫn phải đứng ở nơi đây kiểm tra, cực khổ rồi, một chút lòng thành, hắc hắc, kế tiếp là đến phiên ta khảo nghiệm phải không? Kính xin lão huynh chiếu cố nhiều hơn a. Quái, khí chất Trầm Côn sao lại đột nhiên thay đổi? Trung niên kia nhìn Trầm Côn trước mặt khác hẳn với ấn tượng trước đây của mình, quái dị gật đầu, là đến phiên ngươi, người kiểm tra tiếp theo. Trầm Côn. Trong phút chốc, diễn võ trường lần thứ hai chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Không giống như có người tấn cấp, cũng khác với có người thất bại tự sát, Trầm Côn ra trận mang theo một vẻ yên tĩnh, còn lộ ra một phần quỷ dị, chỉ thấy trung niên kia sau khi nói xong khỏe miệng trợn co quắp, cùng lúc đó mấy trăm tư binh đều quay đầu nhìn thẳng Trầm Côn. Ngay cả đám đông 700.000 người thành viên Trầm gia đang kích động cũng trong lúc này trợn to hai mắt, chằm chằm nhìn Trầm Côn. Màu chót thì được vạn người chú mục. Có điều trong lòng Trầm Côn lại cực đắc ý, bởi hắn hiểu rõ, phản ứng của những người này cũng không kỳ quái, bởi vì bản thân hắn xuyên Việt, còn tiểu gia hỏa mà hắn nhập vào là một thiên tài ngàn năm hiếm gặp, tuyệt đối có tư cách để bất luận là ai cũng phải chăm chú, hưởng thụ bất cứ đãi ngộ nào. Thực ra là thế này, Trầm Côn cứu người vừa rồi đã không còn là Trầm Côn của Cửu Châu Đại Lục. Hắn đến từ Thiếu Lâm Tự, là quan môn đệ tử Quét Rác, một tên tiểu hòa thượng tham lam thành tính, cả ngày chỉ muốn kiếm tiền. Ở mấy phút đồng hồ trước đó hắn đã bị sư Quét Rác đưa đến Cửu Châu Đại Lục, thành một tên đệ tử Trầm gia chờ đợi khảo hạch cuối năm. Mới đầu Trầm Côn còn hơi ăn năn hối hận, Phật tổ a, bần tăng đời trước ban ngày có trộm kinh thư trong tàng kinh các bán lấy chút tiền, buổi tối lén lút ra bãi hàng vỉa hè, tổ chức 18 đồng nhân mở phòng quay phim cấp 3, cực khổ mười mấy năm mới kiếm được mười mấy vạn tiền vốn. Giờ xuyên Việt thế này, mấy vạn nhân dân tệ kiếp trước kiếm được đều đổ xuống sông xuống biển a. Song đến khi hắn đón nhận một bộ phận ký ức về kiếp trước, nhận ra rõ ràng chính mình là ai, lập tức, đôi mắt nhỏ cười tích lại, khiếp mắt thành một đường vòng cung cong cong. Tiểu gia hỏa hắn nhập vào này cũng gọi là Trầm Côn, hơn nữa còn là trưởng tử của cái gì mà Trầm tự thế gia. Nói trắng ra chính là người thừa kế của một tập đoàn tài chính có quy mô cực lớn, cái loại mà... Chờ cha vén chân lên về hưu một cái là lập tức tót lên bảng xếp hạng những hào phú toàn quốc. Hoa hoa, phát tài, lần này kiếm bộn tiền rồi. Nghĩ tới thân phận mới của bản thân, Trầm Côn đứng ở trong góc cứ phát ra từng tiếng cười dinh dịp quái dị không thôi, khiến những người làm nhiệm vụ kiểm tra khảo hạch bất giác tránh cách xa xa tận mấy chục mét, sợ bị nhiễm bệnh thần kinh. Không có biện pháp, ai kêu Trầm Côn không ham những thứ khác, chỉ có tham tài a. Mong ước của Trầm Côn chính là trở thành hòa thượng nhiều tiền nhất trên thế giới. Đương nhiên, Trầm Côn tham tài thì tham tài, song tâm địa cũng không tệ lắm, tỉ như vừa rồi hắn mới thấy Trầm Hân muốn tự sát liền không nhịn được ra tay cứu người. Hắn nghĩ thầm, cái này gọi là đầu tư lâu dài, ngày hôm nay bần tăng cứu Trầm Hân, cũng tức là chờ ngày nào đó Trầm Hân phát đạt, nhất định sẽ báo đáp bần tăng rất hậu a. Thả câu dài con cá vớ được sẽ càng to, A-di-đà Phật, đây là một trong những diệu pháp vô thượng để kiếm tiền đấy. Trầm Côn, nghĩ gì thế? Nhanh kiểm tra đi. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng dục của trung nhân kia. À, được. Trầm Côn lung túng lẽ lưỡi, con người hắn không có thói xấu gì lớn, chỉ có điều vừa nghĩ tới kiếm tiền là chẳng kiêng nể thời gian trường hợp gì cả mà lan man bất tận, tư duy có thể từ giá vé vào cửa phòng quay phim cấp 3 dưới lòng đất Thiếu Lâm tự bay thẳng tới chiến tranh vùng vịnh ảnh hưởng tới giá cả dầu mỏ như thế nào. Lão huynh, ta nên làm như thế nào đây? Trầm Côn chỉ tay vào khối linh thạch kiểm tra. Trung nhân chỉ vào linh thạch nói. Đưa tay đặt lên trên linh thạch, trong đầu nghĩ đến một số chuyện khiến cho tâm tình ngươi thay đổi, tỉ như phẫn nộ, hài lòng, thương cảm. Như vậy là được rồi sao? Trầm Côn cười hì hì đưa tay ra, lòng tin tràn trề. Hắn cũng không muốn quá mức tin tưởng, có vẻ như rất lô mãng song đành hết cách, tên Cửu Châu Trầm Côn mà hắn nhập vào này thật sự là một thiên tài yêu quái đến không gì sánh nổi a. Muốn nói Cửu Châu Trầm Côn yêu quái đến mức độ nào? Trầm Côn lại nhịn không được lan man, hắn lén lén lút lút chỉnh lý ra một phần lý lịch liên quan với tiền thân. Cửu Châu Trầm Côn, nam, 16 tuổi, người thừa kế thứ nhất của Trầm Tự Thế Gia, đại thiếu gia. Chịu ảnh hưởng của gia tộc, 6 tuổi Cửu Châu Trầm Côn đã bắt đầu tập võ, năm đó liền biểu hiện ra tiềm chất hơn xa bạn cùng trang lứa, thậm chí khi hắn 12 tuổi liền tham gia khảo hạch cuối năm trong gia tộc, giành được vị trí khiến người người điên cuồng đệ nhất. 14 tuổi, hầu như trong Trầm gia không ai có thể địch nổi Cửu Châu Trầm Côn, gần như trở thành cao thủ hạng nhất chỉ dưới phụ thân cùng mấy vị trưởng lão trong gia tộc. Đến 15 tuổi, trong mắt mọi người Trầm Côn chính thức trở thành yêu quái. Một năm này, hắn đánh vỡ bình cảnh trong võ học, tấn cấp đệ tam cảnh, Thánh Nguyên Vũ Tông. Trầm Côn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Thánh Nguyên Vũ Tông là thứ gì, nhưng bằng vào sự mẫn cảm đặc biệt của hắn ở kiếp trước đối với chữ số liền lập tức có thể lấy ra một ví dụ so sánh, Cửu Châu Đại Lục ít nhất có mười mấy ức, trăm triệu, nhân khẩu, võ giả cũng có mấy ngàn vạn, nhưng ở trong mấy ngàn vạn vũ giả đó, những người tài năng ở trước 15 tuổi tấn cấp thành cao thủ cảnh giới Vũ Tông chỉ có 23 người. 3.000 năm lịch sử Cửu Châu, Cửu Châu Trầm Côn chính là một trong 23 người ưu tú nhất. Hơn nữa sau khi tấn cấp Vũ Tông, thậm chí Cửu Châu Trầm Côn còn kinh động đến Hoàng thất đương triều, Hoàng đế bệ hạ phải tự mình phái người tới kiểm tra Trầm Côn, sau đó lại phát hiện ra một kết luận khiến người người điên cuồng. Sở dĩ tiến bộ của Cửu Châu Trầm Côn nhanh chóng tuyệt luân như vậy là bởi vì hắn nắm giữ một trong thập đại vũ tôn cấp vũ hồn. Một ngày ngàn dặm. Vũ hồn, một ngày ngàn dặm. Vũ hồn nhất dạ nhất thiên lý. Thuộc về, vũ tôn cấp, toàn năng hình phụ trợ vũ hồn. Năng lực, thân có một ngày ngàn dặm nhất định sẽ nắm giữ tốc độ tấn cấp thường nhân khó có thể với tới, cho dù tu luyện bất luận võ công nào cũng đều có thể tiến bộ một ngày ngàn dặm, trở thành Thánh Nguyên Vũ Tông chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nếu như không có gì bất ngờ, nhất định có thể trở thành tứ cảnh cường giả, hỗn độn vũ tôn mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Biến hóa. Có thể tấn cấp làm truyền thuyết cấp phụ trợ vũ hồn, chớp mắt trăm năm, sát na bất nhiên. Cũng có thể thoái hóa trở thành tiên thiên vũ hồn, làm ít mà hiệu quả nhiều, sự bán công hội. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Dạng thiên tài nào thích hợp để kiếm tiền phát tài lớn nhất? Cửu Châu Trầm Côn. Đọc xong phần lý lịch này, Trầm Côn có thể không có lòng tin sao? Trầm Côn bắt đầu kiểm tra, nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại. Chỉ có trong góc nơi hẻo lánh nhất mới có thể nghe được vài tiếng nói chuyện trầm thấp nhỏ nhẹ. Các ngươi nói xem, lần này Trầm Côn có thể tấn cấp tới trình độ nào? Đại khái vẫn là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn chứ? Không thể nào, năm ngoái Trầm Côn đã là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, muốn ta nói, chí ít hắn cũng đã tấn cấp tới Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Các ngươi đều đánh giá quá thấp Trầm Côn, ta đánh cược chí ít hắn cũng đã trở thành Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Thượng đoạn? Ta phi, ta xem lúc này thì chưa thể được. Trên dưới Trầm gia có hơn 20.000 người song cũng chỉ có 2 cường giả Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, cho dù Trầm Côn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ mới 16 tuổi, không thể nào mạnh tới mức đó được. Trời ơi! Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng rên rỉ như bị bệnh vang lên ngắt quãng tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của mấy người kia. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy khi bàn tay Trầm Côn hạ xuống, trên linh thạch kiểm tra hiện lên một tầng hào quang màu trắng nhàn nhạt, đây là tiêu chí mà năm ngoái Trầm Côn đã đạt được, Bạch Nguyên Vũ Tông. Tùy theo Trầm Côn nhắm mắt lại minh tưởng mà hào quang màu trắng trên linh thạch càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Cuối cùng, không ngờ đã biến thành màu trắng đậm gần như là màu vàng. Trầm Côn, Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Tấn cấp. Giọng nói trung niên khô khốc báo ra thành tích, ánh mắt quái dị liếc nhìn Trầm Côn, chúc mừng, trong vòng một năm ngươi lại liên tục tăng lên 2 cấp, bây giờ trên dưới Trầm gia cũng chỉ có phụ thân ngươi mới ở đẳng cấp trên ngươi thôi. Ta mạnh như thế ư? Trầm Côn sờ sờ đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thầm thì lẩm bẩm, ai u, phát tài, chỉ bằng cấp bậc của ta, những lúc ăn không đủ no liền tính có thể lấy kỹ năng làm siếc cũng kiếm được không ít bạc nha. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Tên trung niên kia mặt đen lại, Trầm Côn, ta mặc kệ ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, lập tức đi xuống, những người kiểm tra khác còn đang chờ. Hắc hắc, xin lỗi rồi. Trầm Côn lẻ lưới chạy ra diễn võ trường. Nói thật, bộ dáng lúc kiểm tra vừa rồi của hắn thực sự rất đần. Có điều Trầm Côn hồn nhiên không để ý, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, Bần Tăng chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn à nha, tiền riêng hẳn là không ít chứ. Mau nhanh về nhà, tìm tiền riêng quan trọng hơn. Ngươi nói thử coi tiền riêng của Cửu Châu Trầm Côn có thể có bao nhiêu đây? Là 1.000 lạng, hay là 10.000 lạng? Ai nha, sẽ không đến tận mười mấy vạn lạng chứ? Như vậy Bần Tăng có thể phải đếm đến tận sáng mất. Thôi, lại lan man nữa rồi. Trầm Côn vô mạnh trán, bước chân nhanh thoăn thoắt, đến khi hắn về lại chỗ ở của mình đống trận tròn mắt, trái tim tham lam từng chút trầm xuống, lạnh đến gần như kết thành băng. Trong trí nhớ của Cửu Châu, Trầm Côn thì hình như chạy khỏi diễn võ trường, đi 500 bước về hướng đông chính là chỗ ở của mình. Nhưng Trầm Côn vừa nhìn tới chỗ ở, thứ xuất hiện trước mặt hắn chính là một tiểu viện rách dưới, chất đầy chổi rách bươm, hoa quả nát, tá hôi mùi nước tiểu vương vãi khắp nơi. Hầm ba lằng đủ thứ rác rưởi chất đống, cũng may giờ đang là mùa đông, bằng không chỉ với mầm bệnh trong đây cũng đủ để làm một người lớn sống sờ sờ chết bệnh rồi. Quá phận nhất chính là trong sân nằm chiếm trệ mười mấy chiếc xe chở phân, trong đó có một chiếc chặn ngay trước cửa, từng cỗ mùi lạ từ bên trong bay ra, không chút lưu tình chui vào lỗ mũi Trầm Côn, lực sát thương thật là lớn nha. Phật tổ a. Chương 2, thiên tài biệt khuất mà chết. Trầm Côn càng nhìn càng kỳ quái, bước tới đẩy cửa phòng nằm ở một góc hẻo lánh trong sân. Giống hệt với ngoài viện, phòng ốc bên trong cũng cực rách nát tồi tàn, vách tường bốn phía đều chi chít những vết nứt lớn, gió lạnh từ bên ngoài hào hào thốc vào. Thứ duy nhất trong phòng có thể ngăn trở gió rét chỉ có củi mục cùng một ít cục than đá. Than đá. Trầm Côn sờ cằm ngẫm nghĩ, không biết than đá ở Cửu Châu Đại Lục sẽ có tính chất gì, bần tăng đem mấy cục than đá này bán đi chắc có thể kiếm được không ít tiền a. Thôi, sao lại thầm nghĩ đến chút tiền mọn đó làm gì chứ? Vấn đề then chốt chính là bần tăng là người kế thừa của đại tập đoàn, vì sao phải ở trong căn phòng rách nát thế này? Đầu óc Trầm Côn cấp tốc xoay chuyển. Rất nhanh, hắn ngồi phệ xuống mặt đất, mặt đần thối, khóc không ra nước mắt. Phật tổ a, người nỡ nào tiêu tan mộng tưởng phát tài của bần tăng sao? Tương phản với một mặt thiên tài yêu quái, liên quan tới Cửu Châu Trầm Côn còn có một từ để hình dung. Từ thứ hai để hình dung Cửu Châu Trầm Côn chính là đồ bỏ đi. Nói cho chính xác thì tuy Cửu Châu Trầm Côn có được thiên phú võ đạo phi phàm võ đạo, nhưng hắn hoàn toàn không có tính cách để trở thành cường giả một đời, yếu hèn, vô năng, mềm lòng, làm người quá tốt, gan bé như chuột. Những điều này đều là đại danh từ cực thích hợp để miêu tả Cửu Châu Trầm Côn. Tóm lại, tính cách của Cửu Châu Trầm Côn nói dễ nghe thì khiếp nhược, nói khó nghe thì tiểu tử này đích thực là một tên phế vật từ đầu đến ít. Thật khó mà tưởng tượng, kẻ có được một ngày ngàn dặm không ngờ lại thối thây đến mức này. Dạng phế vật thế này sẽ rất bất lợi cho con đường kiếm tiền phát tài a. Tuy có đánh chết Trầm Côn cũng không nguyện ý tin tưởng, song đứng trước sự thực không phải hắn không tin mà được. 6 năm đầu đời mọi chuyện đều tốt, sang năm thứ 6, một năm này Cửu Châu Trầm Côn triển hiện ra thiên phú võ học thường nhân khó mà với tới, nhưng cơ hồ cũng trong thời gian đó, khi đang luyện võ hắn gặp phải một con độc xà năm màu. Đứa con nít 6 tuổi gặp phải độc xà, khóc nhẹ là chuyện không thể tránh được. Có điều Cửu Châu Trầm Côn này chẳng những bị hù khóc mà thậm chí còn chết ngất đương trường. Còn có khi 12 tuổi, lần đầu tiên Cửu Châu Trầm Côn thắng được kỳ khảo hạch cuối năm của Trầm gia, phụ thân cảm thấy hắn có thể là một nam nhân chân chính, liền tổ chức lễ thành nhân cho Trầm gia, thế là án chiếu theo quy củ bất thành văn của võ giả, mua một tên tử tù để cho Trầm Côn tự tay giết chết, thể nghiệm qua một phen tư vị giết người. Hành động này tuy tàn khốc nhưng lại là kinh lịch mà bất kỳ võ giả nào khi trưởng thành cũng tất phải đối mặt. Thử hỏi, có võ giả nào không giết người, lại có võ giả nào không dám giết người. Nhưng mà khi Cửu Châu Trầm Côn cùng tên tử tù được nhốt chung trong lao tù, tiểu tử này tay cầm chùy thủ run run rẩy rẩy, cuối cùng không ngờ lại quỳ xuống trước mặt tử tù, kêu gào khóc lớn, phụ thân, ta không dám giết người, thật không dám làm mà. Sau đó, ngược lại để cho tên tử tù kia thừa cơ tránh thoát, đánh gậy hắn hai xương sườn. Quá phận nhất chính là lúc hắn 15 tuổi. 15 tuổi, đã là tuổi đủ để xưng là đàn ông. Một năm này, Cửu Châu Trầm Côn cùng phụ thân hắn đi săn yêu thú ở Đại Hoang Châu, đi thế nào mà cuối cùng lại lạc đường. Đến khi phụ thân hắn mang theo cao thủ trong gia tộc tìm được hắn, tiểu tử này đang run như cầy sấy trong hố. Bên ngoài hố có một con kim giác độc lang hung ác nhe răng gầm gào với hắn. Nhìn thấy thế, phụ thân hắn giận điên lên, Trầm Côn, một con yêu thú khơi khơi tam phẩm đã dọa ngươi đến thế này sao? Chơi ạ! Đại thiếu gia, bằng thực lực của ngươi, chỉ cần một chiêu là có thể chém bay đầu con độc lang này a. Những cao thủ trong gia tộc cũng kinh hãi. Đối mặt với chất vấn của người nhà, Cửu Châu Trầm Côn lại run rẩy trả lời máu, máu. Thật nhiều máu. Quá đáng sợ. Sau đó ngất đi. Mặt tất cả mọi người đều nghẹt ra. Thiên tài võ đạo, một trong 23 người ưu tú nhất trong 3.000 năm lịch sử Cửu Châu, đàn ông 15 tuổi, không ngờ lại sợ máu. Không ngờ có chứng ngất khi thấy máu. Người trong Trầm gia cuối cùng đã ý thức được một hiện thực tàn khốc. Trầm Côn có thiên phú của cường giả nhưng tuyệt đối không có tính cách để trở thành cường giả. Vì bảo trụ bí mật này, phụ thân của Cửu Châu Trầm Côn đã ra nghiêm mệnh cấm tiết lộ ra ngoài, nhưng lúc này thanh danh thiên tài của Cửu Châu Trầm Côn đã truyền khắp nơi, thậm chí Hoàng đế Đại Triệu còn đích thân phái người thăm hỏi, kiểm tra ra Trầm Côn là kẻ có được một ngày ngàn giảm. Vừa đúng lúc Đại Triệu đang phát động chiến tranh với Lân Quốc, thế là hoàng đế bệ hạ thân ái không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phái Trầm Côn ra chiến trường. Một cường giả nửa mùa khiếp nhược mắc chứng ngất máu, ngay cả tử tù cũng không dám giết, vậy mà lại đẩy hắn đến một nơi mưa máu gió tanh, chiến trường tàn chi cụt tay bay lầy trời. Ký ức vừa nhớ được đến đó, trong đầu Trầm Côn chợt ông lên, một trận nhói đau xé nát tim phổi, tựa hồ cực kỳ không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên chiến trường. Có điều kết quả trận chiến tranh này không ngờ lại rất rõ ràng. Trong chiến đấu, Cửu Châu Trầm Côn thấy máu liền chết ngất đương trường, bị địch nhân bắt sống, trở thành tù binh đáng xấu hổ nhất mọi thời đại. Sau cùng tuy được cứu về nhưng cũng đã kịp làm mất hết mặt mũi Thẩm gia, ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoàng đế Đại Triệu, khiến cho cả Đại Triệu quốc trở thành trò cười cho Lân Bang. Đoạn thời gian đó, những câu thịnh hành nhất Cửu Châu Đại Lục chính là, hắc, nghe nói gì chưa? Hoàng đế Đại Triệu là một tên đầu bò, không ngờ lại phái một tên cường giả có chứng ngất máu ra chiến trường. Điên đầu nhất chính là, những thứ như vũ hồn đều có linh tính, chúng hiểu được tuyển chọn, hiểu được dạng chủ nhân như thế nào mới phối nổi với bản thân. Ngay khi Trầm Côn trở thành tù binh khiếp nhược nhất mọi thời đại thì một ngày ngàn dặm liền không cách nào dung nhận cho sự vô năng của Cửu Châu Trầm Côn được nữa, nó rời bỏ Cửu Châu Trầm Côn, trở thành vũ hồn lang thang vô định. Hồi ức đến chỗ này, đầu Trầm Côn lại lần nữa nhói đau, tựa hồ hắn rất không muốn nhớ lại những chuyện có liên quan đến vũ hồn, mở mồm chửi đồng một câu, sau đó nhảy qua chuyện khác. Ký ức tiếp theo khá là rõ nét. Sau khi mất đi vũ hồn, đối mặt với kẻ đã làm mất hết mặt mũi gia tộc, thái độ của người trong Trầm gia cũng khe khẽ biến chuyển, bọn họ bắt đầu công khai nghị luận về trường hợp Trầm Côn, còn ở trước mặt người ngoài cười nhạo thiếu gia khiếp nhược vô năng của mình. Sự tình diễn tiến đến tận bước này, nếu như Cửu Châu Trầm Côn còn có chút cốt khí đàn ông chắc hẳn sẽ chưa trở nên tàn tạ như bây giờ, song tên Cửu Châu Trầm Côn này đích thực là đồ bỏ đi, nghe thấy người trong Thẩm gia nghị luận, ngay cả một câu phản bác hắn cũng không dám nói, nhìn người bên ngoài chỉ vào mặt mũi mình nhục mạ mà cái thí hắn đều không dám phóng. Người mà ngay cả chút cốt khí cơ bản cũng không có thì ai còn đem hắn để vào trong mắt. Người trong Trầm gia ngày càng táo tợn, một năm trước bọn họ tước đoạt quyền lợi gia tộc của Cửu Châu Trầm Côn, đẩy đến cư trú trong căn phòng rách nát này. Hai tháng trước, một quản sự Trầm gia ẩu đả với Trầm Côn ngay trước mặt mọi người song không một ai thèm để ý. Đến tháng trước, người làm trong Trầm gia càng quá phận, bọn chúng ném Cửu Châu Trầm Côn sang bên cạnh cầu tiêu, ăn cơm của đầy tớ, mặc quần áo đầy tớ, cơ hồ đối đãi với hắn như một tên nô lệ đê tiện nhất. Vài ngày trước đây, cuối cùng Cửu Châu Trầm Côn không cách nào chịu đựng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần này được nữa, hắn chuẩn bị tư tưởng để chết. Ngay trước kỳ khảo hạch cuối năm, Cửu Châu Trầm Côn bèn nuốt một viên độc dược mãn tính, đáng thương cho hắn còn đang âm thầm nghĩ, nếu như bản thân có thể chết ngay trước linh thạch kiểm tra, nhìn thấy mình một lần nữa tấn cấp, với chút điểm tình cảm đó mong rằng người nhà có lẽ sẽ làm cho mình một tang lễ có thể diện một chút. Đáng tiếc, hắn không đợi được đến lượt mình kiểm tra. Một khắc trước đó hắn đã ở trong góc biệt khuất vĩnh biệt coi đời. Làm. Nhớ rõ ràng lại những kinh lịch này, hai mắt nhỏ cùng cái miệng không lớn không nhỏ của Trầm Côn méo xệch, cong lại thành một đường vòng cung, gần như muốn khóc. Bần tăng không ngờ lại biến thành tàn tạ thế này. Uất ức này làm sao tiếp thu cho nổi. Không bản sự, thứ này hoàn toàn không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng bà nội nó chứ. Tiểu tử này không ngờ hoàn toàn không có một chút đầu óc con buôn nào cả, ngươi bị đánh, ngươi chịu ủy khuất. Nhưng ngươi nhiều ít cũng phải kiếm về chút lợi tức chứ. Trầm Côn, kiểm tra kết thúc. Ngay khi Trầm Côn đang khóc không ra nước mắt, cánh cửa lớn trước viện bị người ta đẩy ra, một thanh niên mập mạp xách theo cây chổi quét bước tới, đứng bên kia cửa sổ chào hỏi một tiếng. Trầm Côn còn đang ai oán thân phận mới của bản thân, không có tâm tình để đi để ý một tên lạ mặt như vậy, thành ra quen mồm trả lời ừ, kết thúc, bần tăng. 3. Chưa đợi Trầm Côn nói xong, tên mập mạp kia phất tay vung thủ trưởng lên. Tuy còn cách cửa sổ nhưng lực tay của mập mạp không nhỏ, đánh cho má trái Trầm Côn sưng vù lên. Trầm Côn bị một cái tát đánh cho tỉnh táo ra, len lén nhìn lại, người này nhìn qua hệt như lưu nước, chỉ mặc một bộ áo đông cũ bình thường, hai tay thô ráp đầy vết chai sạn, chắc đây là một tên đầy tớ cấp thấp. Đầy tớ như vậy, không ngờ lại dám đánh đại thiếu gia Trầm gia. Chương 3. Sự công bằng của Trầm Côn. Lão huynh, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài, ngươi đánh ta làm cái gì? Mặt Trầm Côn như thiếu nợ người ta mỉm cười cầu tài. Ngươi còn dám hỏi tại sao? Mập mạp phất tay, lại thêm một cái tát, hất cằm lên nói, lao tử nhìn ngươi không thuận mắt, muốn đánh ngươi, không được sao? Đừng nóng, đừng nóng, lời ta nói là thật tình, chẳng lẽ không được sao? Ta vừa mới bị té, đầu óc cứ hâm hâm quên mất không ít chuyện, ngươi chịu khó nói cho ta nghe một chút chứ, ngươi sao lại đánh ta? Trầm Côn đứng lên, túi đầu khom lưng cười hắc hắc. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đang cấp tốc suy tư. Nếu như nhớ không nhầm thì vương mập mạp này hẳn là đầy tớ tam đẳng trong Trầm gia, là nô tài cấp thấp nhất chuyên quét nhà cầu đổ bô, ngay cả hắn cũng dám đánh mình, chắc hẳn hơn phân nửa là có liên quan đến tính cách nhu nhược của cửu châu Trầm Côn. Trầm Côn đã đoán đúng. Sau khi tát cho Trầm Côn hai cái bạt hai, trong lòng vương mập mạp cũng đắc ý không ngậm mồm lại được. Phải biết, vương mập mạp này chỉ là nô tài tam đẳng đê tiện nhất, mơ ước lớn nhất của hắn cũng chỉ là cầu cho tránh phải ăn đòn, được ăn thêm mấy bát cơm mà thôi. Vậy mà từ lúc nào hắn lại dám nói chuyện như vậy đối với một vị đại thiếu gia, dám giơ tay lên tàn nhẫn và cho đại thiếu gia hai tát nảy đom đóm mắt. Tất cả điều này đều nhờ chuyện xảy ra nửa năm trước kia. Ngày ấy, Trầm Côn mất đi vũ hồn, vương mập mạp tuy không biết rõ vũ hồn là thứ gì, nhưng hắn hiểu, sau khi mất đi vũ hồn đãi ngộ dành cho đại thiếu gia cứ thấp dần theo từng ngày, từ phòng ấm nệm êm xa hoa nhất sơn trang rời sang sương phòng, rồi lại từ sương phòng rời sang phòng gác cổng lạnh lẽo, cuối cùng thậm chí phải chui vào ở tạm trong phòng chứa củi do mình quản lý. Trước đây đám đuổi đời đứng trước mặt Trầm Côn còn không dám thở mạnh, nay lại được dịp đè lên đầu lên cổ Trầm Côn. Vậy tại sao vương mập mạp ta lại không dám đánh chửi Trầm Côn, lẽ nào ta không bằng mấy tên đuổi đời kia sao? Ai nha, nghe qua tiếng này đi, bút, bút, và thẳng vào mặt Trầm đại thiếu gia không ngờ lại êm thai như thế, cảm giác thật mỹ diệu a. Từ nay về sau vương mập mạp ta cũng dám đứng trước mặt bọn A Hoàn sắt vách khoe khoang nói. Vương đại ca các ngươi cũng đã từng đánh cả đại thiếu gia. Bút. Tâm tình kích động, vương mập mạp lại và cho Trầm Côn một cái tát như trời giáng nữa, lần này đánh vào má phải, nhìn cái gì? Lao tử đánh ngươi đấy. Cút đi lau buồn cầu cho ta, trước giữa trưa mà chửi không xong 20 cái buồn cầu thì đừng trách lao tử sẽ cắt cái chân chó của ngươi. Lau buồn cầu. Bao nhiêu tiền một cái, lương tính theo sản phẩm hay là tính theo giờ làm? Trầm Côn vô thức thốt lên. Ngươi nói cái gì? Vương mập mạp giơ tay lên lần nữa. Ai, đừng đánh, đừng đánh, ta đi lau buồn cầu là được chứ gì. Trầm Côn vội vội vàng vàng chạy ù ra ngoài. Vương mập mạp nở một cười khoái trá đầy thỏa mãn. Đại thiếu gia cái gì, ta phi. Vương mập mạp ta đánh chửi cho một trận rồi không phải thành thật đi lau buồn cầu sao. Vương mập mạp. Ngay khi Trầm Côn đi ngang qua đống tủi, đột nhiên quay đầu gào to một tiếng. Làm sao? Vương mập mạp vênh váo quay người lại quát. Chỉ thấy Trầm Côn cơ lấy một cây gậy to thô dám tàn nhẫn đập xuống chính giữa mũi vương mập mạp. Bút. Rắc. Máu tươi ràn rùa, xương mũi gần như bị đánh nát. Trời đất đột nhiên quay cuồng. Khi vương mập mạp tỉnh lại thì đã thấy bị Trầm Côn cột lên trên giường, trong miệng nhét một đống vải rách, máu mũi tuôn ra ướt nhẹp cả khuôn mặt. Vương mập mạp như gặp thác mà vậy. Trong ấn tượng của hắn, Trầm Côn chính là một kẻ nhu nhược, mặc kệ cho người ta khi dễ, bị đám đầy tớ bắt nạt cũng không dám đánh trả. Vừa rồi Trầm Côn biểu hiện cũng còn là bộ dáng này mà. Nhưng sao kết quả lại không giống nhau? Trầm Côn lại dám đánh người, hơn nữa phương thức còn cay độc gác nghiệt như vậy. Chỗ chết người nhất chính là, sau khi đánh người Trầm Côn còn cười híp mắt ngồi xổm ngay trước mặt vương mập mạp, trên mặt vẫn treo một nụ cười cầu tài, tay phải như đang ước lượng mặt mũi của vương mập mạp, tay trái giơ cây gậy thô dám lên, hình như hắn cảm thấy đánh chưa đã tay. Ngươi muốn làm gì? Vương mập mạp thất thanh kêu to. Đừng nhìn ta như vậy, ta đang muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, giao dịch, ngươi hiểu chưa? Trầm Côn làm một động tác mô tả đồng tiền, tư thái cùng khí chất của hắn với vừa rồi giống nhau như lúc, tham lam, chỉ để ý tới hòa thuận thì phát tài, một chút cảm xúc khác cũng không có. Nhưng vương mập mạp tuyệt đối không dám tin tưởng vẻ ngoài vô hại kia, run rẩy hỏi, gì, giao dịch, gì? Rất đơn giản, ngươi có muốn nghe rõ ràng không? Trầm Côn rất nghiêm túc lắc lắc ngón tay tính toán, bước thứ nhất, giao dịch mà. Tối thiểu nhất chính là công bằng, lão huynh ngươi xem, ngươi đánh ta ba cái tát, vậy mà ta chỉ mới đánh ngươi có một gậy, điều này rất không công bằng a. Giơ cây gậy thô dám lên, vì đảm bảo giao dịch diễn ra công bằng, hắc hắc, bần tăng không thể làm gì khác hơn chính là lại đánh ngươi hai lần nữa. Vừa nói, Trầm Côn vừa vung gậy lên, bôm nện thẳng xuống mặt vương mập mạp, hơn nữa chỗ hắn đánh vẫn là chỗ cũ, nhẹ ngay xương mũi đã vỡ mà hạ thủ. A. Vương mập mạp kêu thảm thiết một tiếng xé nát tim phổi. Có điều mớ rẻ rách trong miệng lại không để cho tiếng kêu của hắn quá lớn, tiếng kêu thảm thiết biến thành ư, không xuyên qua nổi căn phòng. Đừng kêu. Hình như Trầm Côn rất bất mãn với thái độ của vương mập mạp không phải sợ, đó mới chỉ là lần thứ hai. Lão huynh, ngươi đã đánh ta ba cái bạt tai a. Nói xong, cây gậy lần thứ ba đập xuống, vẫn nhẹ ngay xương mũi. Xương mũi vương mập mạp đã nát bấy, một cú đập như trời giáng này đánh xuống, xương gò má hắn phải gánh chịu phần lớn lực lượng. Thậm chí, vương mập mạp đã nghe được hai tiếng răng rắc khiến người ta tan nát cõi lòng. Xong, xương gò má đã bị đánh nát, cho dù không chết thì cả đời này gương mặt cũng bị biến dạng. Vương Mập Mạp tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng lại có cảm giác được giải thoát, Trầm Côn đã đập ba gậy, giải hận ba cái bạc hai, vậy hắn sẽ không đánh nữa chứ? Sau một khắc, Vương Mập Mạp nghe được tiếng thở bản thân như nhẹ đi không ít. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng chính là, Trầm Côn thai họa này lại mở miệng nữa rồi. Lão huynh, hô hấp của ngươi sao lại thoải mái như vậy, có phải đang nghĩ sau khi ta đánh đủ ba gậy sẽ không đánh ngươi tiếp nữa đúng không? Trầm Côn lắc đầu, mặt nhã nhặn cười nói. Vương Mập Mạp cảm thấy kinh khủng đến cực độ, run rẩy hỏi, đại thiếu gia, ngươi không phải còn muốn đánh tiếp chứ? Tại sao lại không chứ? Trầm Côn rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, nói, làm ăn phải có lợi tức à, lão huynh ngươi nhìn ta coi, ta chịu làm ăn với ngươi, vậy ngươi cũng nên để cho ta kiếm chút lợi tức chứ? Hắc hắc, không nhiều đâu, đánh thêm cho ngươi một gậy là được rồi. Xoay xoay cây gậy trong tay, bút, lần thứ 4 đập xuống mặt Vương Mập Mạp. Không sai, vẫn là xương mũi. Vương Mập Mạp bị đánh cho máu thịt lẫn lộn, răng cũng văng mất mấy cái, nửa tỉnh nửa mê nhìn Trầm Côn, giống như đang nhìn một nỗi sợ hãi kinh khủng. Thay đổi hoàn toàn, nhìn bên ngoài có vẻ Trầm Côn vẫn như cũ, một chút cảm xúc cũng không có, thậm chí còn thêm vẻ tham tài, khiêm nhược như gà mái, nhưng sâu trong cốt tủy của hắn lại hình như đang chứa chấp một con ác ma tàn nhẫn. Đúng, chính là ác ma, Trầm Côn chính là một siêu cấp ác ma mang vẻ ngoài tham tài cùng vô hại. Rất vinh hạnh nha, Vương Mập Mạp chính là công dân đầu tiên của Cửu Châu Đại Lục biết được bộ mặt thật của Trầm Côn. Không sai, tiểu hòa thượng này nhìn qua cực hòa nhã, miệng luôn chúc mừng phát tài, ai có thể ngờ nếu tên nào thật sự chọc phải hắn, lập tức hắn sẽ lộ ra bộ mặt thật, sự tàn nhẫn ẩn sâu trong cốt thủy, tục xưng là tiếu lý tàng đao. Đại thiếu gia, ta sai rồi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Vương Mập Mạp gào khóc van xin. Lúc này mới có thành ý để giao dịch sao? Trầm Côn ném cây gậy trong tay, cười híp mắt hỏi, được rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giao dịch, nội dung giao dịch của ta là, ta sẽ thả ngươi đi nhưng trước đó ngươi phải nói cho ta biết, tại sao ngươi lại dám đánh ta, dù sao ta chính là người thừa kế số 1 của Trầm gia A. Ta chỉ muốn thỏa nguyện mong ước bấy lâu nay, sau đó đi khoe khoang với bọn A Hoàng thôi. Vương Mập Mạp khóc nói ra ý định ban đầu của mình. Muốn thỏa nguyện thế là ngươi cả gan dám đánh cả người thừa kế Trầm gia như ta. Lão huynh, ngươi nghĩ đang lừa gạt một đứa con nít sao? Đối với đáp án này Trầm Côn không hài lòng chút nào, một lần nữa cầm cây gậy đã ném xuống lên. Đừng, đại thiếu gia, xin ngươi đừng đánh nữa. Nhìn thấy Trầm Côn lại cầm cây gậy lên, Vương Mập Mạp sắp điên mất rồi, vội vã hô lớn, ta dám đánh ngươi kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, ngày hôm qua, ta nghe được một cái tin. Tin gì? Trầm Côn trừng mắt hỏi lại. Tin tức này ngươi cũng biết mà, lẽ nào ngươi đã quên? Thấy sắc mặt Trầm Côn không giống như đang cố ý trêu đùa mình, Vương Mập Mạp vội kinh hãi nói, đại thiếu gia, sau kỳ khảo hạch cuối năm chính là đại hội trưởng lão gia tộc hàng năm của Trầm gia A. Hiện giờ trên dưới Trầm gia đều đồn ầm lên, lần đại hội này sẽ chỉ thương lượng một chuyện, đó là trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Ngươi nói thử xem, ngươi sắp bị trục xuất, ta vì cái gì mà không dám đánh? Trục xuất khỏi gia tộc. Đúng vậy, ta nghe nói mấy vị trưởng lão rất bất mãn với ngươi, muốn đuổi ngươi ra khỏi Trầm gia. Hơn nữa còn dựa theo gia quy Trầm gia thì ngươi không được mang đi một lượng bạc, một bộ quần áo, thậm chí. Nhìn lén sắc mặt Trầm Côn, Vương Mập Mạp không đếm xỉa gì nữa, lớn tiếng nói, thậm chí, còn muốn ngươi để lại võ công ngươi đã học từ Trầm gia. Vậy tức là phế bỏ võ công của ngươi rồi ném ra ngoài đường, đi theo chó hoang cướp thức ăn, trộn quần áo với bọn ăn mày. Cho đến khi chết rét, chết đói, hoặc là bị người ta giết chết. A-di-đà Phật. Trầm Côn chậm rãi đứng lên, con mắt híp thành một vòng cung nhỏ xíu. Hắn đột nhiên hiểu rõ, vừa rồi ở diễn võ trường, ánh mắt mọi người nhìn mình không phải là đang nhìn thiên tài, mà là nhìn một tên xui xẻo sắp chết. Ngay cả Trầm Hân từ bỏ ý định tự sát cũng không phải hoàn toàn bị mình kích thích, mà chính là nàng đang suy nghĩ, tại sao ta còn muốn tự sát? Nghĩ một chút đến kẻ khiếp nhược như Trầm Côn này xem, hắn sắp bị trục xuất khỏi gia tộc, sắp bị phế bỏ võ công, chuẩn bị đi theo chó hoang cướp đồ ăn thừa. Nhưng hắn vẫn còn đứng giữa diễn võ trường khoe khoang thiên phú. So sánh với Trầm Côn tình cảnh của mình còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên tài biểu diễn trên diễn võ trường chỉ là hồi chuông tang cuối cùng của Trầm Côn mà thôi. Vuốt cằm nghĩ một lát, Trầm Côn nối lỏng dây trói cho Vương Mập Mạp, cười hì hì nói, được rồi, bây giờ là hạng mục giao dịch cuối cùng, lão huynh, đại hội gia tộc họp ở đâu? Lập tức dẫn ta tới đó, được chứ? Chương 4, đại hội trưởng lão. Ngươi muốn tới đại hội trưởng lão? Đại thiếu gia, ngươi sáu. Ngươi không phải điên rồi chứ? Nghe Trầm Côn nói xong, Vương Mập Mạp sợ đến nỗi rụt cổ mạnh lại, hệt như là thấy một siêu cấp yêu thú từ trong Đại Hoang Châu đi ra, hoặc là cái loại thích ăn thịt người sống vậy. Đại thiếu gia, trưởng lão gia tộc đã chán ghét ngươi đến tận cổ rồi, không có chuyện gì làm còn muốn đi giáo huấn ngươi nữa, ngươi sáu. Ngươi bây giờ mà đi tìm họ thì sáu. Ngươi không muốn dẫn đường có đúng không? Trầm Côn nuốt cằm cười hắc hắc. Ta sáu. Ta dẫn đường. Vương Mập Mạp bị Trầm Côn đánh đến sợ, không chút do dự liền xông ra ngoài. Từ thần sắc không tình nguyện trong mắt hắn, Trầm Côn trong lòng chỉ đành thở dài ai oán thôi. Ngươi cho rằng Bần Tăng nguyện ý đi đối kháng với mấy đại trưởng lão hả? Bần Tăng là không thể không đi. Tài phú của Trầm gia ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc trắng, nếu như bị đuổi đi, hoặc mất địa vị người thừa kế, vậy mấy chục vạn lượng bạc trắng này sẽ không có rồi, năm vị bút mua bán mấy chục vạn lượng bạc trắng này, cũng chỉ có thể bước tới mà thôi. Hừ hừ, chờ Bần Tăng đối phó được mấy trưởng lão, liền lập tức tiếp thụ mấy chục vạn bạc trắng đó, đến lúc đấy một nửa số bạc dùng để làm Tân Thiếu Lâm tự, khai võ giáo kiếm tiền, một nửa số khác lấy đi đầu tư mua bán. Sặc. Mém tí lại quên mất. Trầm Côn vỗ mạnh lên trán, chợt nhớ tới một sự tình quan trọng. Muốn đối phó với trưởng lão gia tộc, quan trọng nhất chính là thực lực, mà các trưởng lão gia tộc thì có cái thực lực gì đây? Bạch Nguyên Vũ Tông. Trong đầu Trầm Côn lập tức toát ra cái danh từ này. Vũ Tông, chính là cường giả cảnh giới tông sư đem linh khí ngũ hành tu luyện đến trình độ thực chất hóa, có thể ở trong chiến đấu phát huy ra được lực lượng khủng bố. Mà Bạch Nguyên Vũ Tông, là chỉ giai đoạn sơ cấp nhất của cảnh giới Vũ Tông, có được lực của Bạch Nguyên Vũ Tông, thì có thể đem linh khí ngũ hành tồn trữ trong cơ thể, thông qua việc vận chuyển linh khí, đem tố chất thân thể đó phát huy đến trình độ siêu việt cực hạn con của người. Thử đưa một ví dụ ra mà nói, chẳng hạn như, một vị cường giả Bạch Nguyên Vũ Tông, lúc không dùng đến đặc tính của Bạch Nguyên Vũ Tông, quyền lực của hắn cũng chỉ có khoảng 300-400 cân, chỉ khi nào vận dụng lực của Bạch Nguyên Vũ Tông, thì lực lượng của hắn mới được cường hóa lên mười mấy lần, thậm chí tới mấy chục lần, một quyền có lực vạn cân, đánh nứt cả nham thạch cũng không phải là lời nói chơi. Mấy vị trưởng lão Trầm gia, toàn bộ đều là Bạch Nguyên Vũ Tông. Có điều Bạch Nguyên Vũ Tông cũng chia ra làm ba đoạn thượng, trung và hạ, đại bộ phận bọn họ đều là hạ đoạn, chỉ có hai người trung đoạn, mà Trầm Côn rất may mắn, Trầm Côn là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, nếu luận đơn đả độc đấu thì cũng đủ để giết chết bất kỳ một vị trưởng lão nào, cho dù là quần đầu, cũng có thể ở dưới sự vây công của các đại trưởng lão mà toàn thân trở ra. Ây ra, thì ra Trầm Côn Cửu Châu lại mạnh mẽ đến như vậy, phát rồi, phát tài rồi sáu. Thực lực song phương đối lập rất rõ ràng, cho nên Trầm Côn cười càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Bầu trời vẫn còn đang tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất đã có độ dày nửa xích, đi trên đó đôi lúc lại phát ra âm thanh át xì át xì. Một xích một ba m. Nhờ Vương Mập Mạp dẫn đường, Trầm Côn trực tiếp hướng tới một cái tháp cao. Vương Mập Mạp giới thiệu nói, đại thiếu gia, ngươi xem đã tới tháp cao trên đỉnh núi rồi. Nó gọi là Phù Đồ Tháp, là nơi cất giấu bí tịch võ học cùng chân bảo của gia tộc, đại hội trưởng lão gia tộc. Là ở ngay đại sảnh tầng thứ nhất của Phù Đồ Tháp 6. Trầm Côn gật đầu liên tục, hắn nhớ kỹ trọng điểm, tài bảo của Trầm gia cũng giấu trong Phù Đồ Tháp 6. Lại đi tiếp một đoạn đường, hai người liền đi tới cửa chính của Phù Đồ Tháp, trước cửa có mấy chục vệ binh đứng thủ, Trầm Côn cũng chẳng muốn cùng bọn họ giao thiệp, trực tiếp đi ra phía sau Phù Đồ Tháp, để cho Vương Mập Mạp ở phía xa xa chờ, sau đó tự mình nhảy cửa sổ chui vào. Đại hội trưởng lão ở tầng thứ nhất 6. Dựa theo nhắc nhở của Vương Mập Mạp, Trầm Côn rón ra rón rén bước tới phía sau một cánh cửa sắt to, nhưng không đợi hắn đứng vững cước bộ, thì đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi nhau đinh tai nhức óc. Ta không đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, Trầm Côn cũng là trưởng tử của gia tộc, không thể dễ dàng trục xuất. Tôn trưởng lão, ta hiểu được nỗi băn khoăn của ngươi, nhưng thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Những năm gần đây, chúng ta đã vì Trầm Côn mà vứt bỏ mất hết bao nhiêu mặt mũi, bao nhiêu tổn thất, bao nhiêu lợi ích rồi. Không đem Trầm Côn trục xuất. Khó mà tiêu nỗi mối hận trong lòng của ta a. Ba mẹ nó, lão tử đứng ở ngay đây, xem các ngươi ai dám trục xuất Trầm Côn. Loảng xoảng. Trong tiếng cãi nhau lại còn vang lên vài tiếng vang khác, hẳn là có người đập bàn, hoặc dứt khoát động võ rồi. Ái cha cha, chẳng lẽ bên trong còn có người ủng hộ Bần Tăng, đồng ý vì Bần Tăng xuất đầu liều mạng sao? Đôi con ngươi nhỏ xíu trong mắt Trầm Côn sáng ngời, ngồi xổm phía sau cửa sắt, lặng lẽ chờ đợi âm thanh vang lại. Bần Tăng còn chưa có hoàn toàn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, muốn kiếm tiền, muốn phát tài, tổng yếu vẫn phải quan sát rõ ràng cục diện đi đã. Rất nhanh, lực chú ý của Trầm Côn liền lưu lại trên người ba người. Người thứ nhất ngồi ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh, là một thiếu niên khoảng 15,16 tuổi, lớn lên cùng với Trầm Côn cực kỳ tương tự, khỏi phải nói, khẳng định là ca ca hoặc đệ đệ của Trầm Côn rồi. Ở bên cạnh thiếu niên, còn có một chiếc kiệu màu đỏ thắm, bốn tiệu phu cúi đầu đứng ở hai bên. Thấy vậy Trầm Côn âm thầm tặc lưỡi, vãi. Mặc dù không biết người bên trong kiệu là ai, nhưng mà ở trong đại hội cao tầng gia tộc, hắn có dũng khí trực tiếp đem Kiệu Tư Nhân tiến vào trong sân, khẳng định là một đại nhân vật khó lường a. Người thứ ba là một hòa thượng béo mập. Lúc Trầm Côn rình coi, thì hòa thượng đó cũng vừa mới ném cái bàn ra, xé toát áo, lộ ra thân hình xăm đầy hoa văn, chính là đang thị uy cùng các trưởng lao khác. Nghĩa phụ. Tâm lý Trầm Côn ấm áp chưa từng có. Hòa thượng đó đúng là cha nuôi của Trầm Côn, một trong thất đại trưởng lão của Trầm gia, Thiết Hòa Thượng. 15. Thiết Hòa Thượng rất buồn bực. Ba mẹ nó, đứa con nuôi Trầm Côn này cũng chịu thua kém quá mức rồi, nhịn không được, là bởi vì bất ức thay cho hắn, mấy vị trưởng lão liên hợp lại muốn trục xuất hắn ra khỏi gia môn, đã vậy còn không thể mang theo bất cứ thứ gì, ba mẹ nó kể cả võ công cũng xấu. Ai, nói thật, lão tử đối với đứa con nuôi này cũng ngán hắn rồi, chẳng muốn quản cái dám gì chuyện của hắn, nhưng mà nghĩ lại còn cái ước định kia năm đó xấu. Thôi bỏ đi, bỏ đi, cùng lắm thì tối nay bồi theo một mạng của lão tử. Hẳn cũng bảo trụ được địa vị người thừa kế của hắn. Lao tử lặp lại lần cuối, Lao tử không đồng ý trục xuất Trầm Côn, kẻ nào dám phản đối, thì cũng đừng trách Lao tử trở mặt. Thiết Hòa Thượng giơ đầu nắm tay to như cái nồi lên. Đúng vậy, đầu nắm tay to như cái nồi, một điểm cũng không chút khoa trương. Thiết Hòa Thượng là Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, am hiểu nhất là lực lượng cường hóa, nắm tay chính là thiên phú dị bẩm bất đồng với thường nhân của hắn sáu. Vậy ngươi cứ việc trở mặt, tưởng ta sợ ngươi sao? Đối diện Thiết Hòa Thượng, một lao nhân tóc bạc Quắc Thước hoắc mắt lên. Quắc Thước, người già mà tinh thần còn mạnh được gọi là Quắc Thước. Ha ha ha, Nam Cung trưởng lão, chỉ bằng vào ngươi Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, cũng muốn khiêu chiến sái ra sao? Thiết Hòa Thượng khinh thường nhíu môi, cấp bậc của hắn so sánh với Nam Cung trưởng lão cao hơn một đoạn, Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, nếu luận đơn đả độc đấu thì trong vòng mười mấy chiêu là đã có thể đánh ngã cái lao Nam Cung lơm cơm này rồi. Thiết Hòa Thượng, ngươi đừng có quá cuồng vọng, cấp bậc của Nam Cung trưởng lão quả thực không bằng ngươi. Nhưng ta nữa thì sao? Bên cạnh trưởng lão tóc bạc, một hán tử gầy gò lạnh lùng cười, ta cũng vậy, là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, ta cùng Nam Cung trưởng lão liên thủ, hai kẻ hạ đoạn đánh một kẻ trung đoạn, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hừ, hai tên lơm cơm không biết lớn nhỏ các ngươi, giỏi thì cùng nhau tới thử một lần xem. Thiết Hòa Thượng dừng dưng như không có việc gì cả. Ngồi xuống hết cho ta. Ngay lúc hỗn loạn nhất, thì thiếu niên ở sâu trong đại sảnh kia cũng lên tiếng. Hắn mặc dù tuổi không lớn, nhưng trong thanh âm tựa hồ như tàng chứa một loại uy nghiêm lớn lao, vừa mở miệng, các trưởng lão liền đàng hoàng ngồi xuống. Họp trưởng lão, mà kéo đến mức động bàn động võ, chuyến ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa? Trầm gia còn có mặt mũi nào mà đặt chân tại Tân Nguyệt Thành nữa đấy hả? Hai tròng mắt thiếu niên lạnh lùng đảo qua bảy đại trưởng lão, mặc dù hình dáng hốc mắt đều cùng Trầm Côn giống nhau như lúc, đều là bộ dáng mắt nhỏ xiên số 8, nhưng so với đôi mắt gà mái tham lam của Trầm Côn, thì trong con ngươi nhỏ của thiếu niên này lại lộ ra một cổ lãnh ý khiến cho trái tim người ta tràn ngập sự băng giá. Mọi người ầm ĩ qua lại, không phải chỉ vì một việc hay sao? Có người đồng ý trục xuất Trầm Côn, có người không muốn, các ngươi đã thảo luận hai canh giờ rồi mà cũng còn chưa có quyết định, vậy để ta nói đi. Thiếu niên lạnh lùng nói, ta đề nghị, trục xuất Trầm Côn, hơn nữa phế bỏ võ công hắn, để hắn chọn đời không được trở về Trầm gia. Trục cái con mẹ nhà ngươi. Thiết Hòa Thượng nhảy dựng lên. Nếu người khác nói ra lời này, lão tử cũng đồng ý, nhưng thiếu niên này tên là Trầm Trọng, là đệ đệ song sinh của Trầm Côn, là cốt nhục huyết thân cùng bỏ ra từ trong một bụng mẹ a. Đệ đệ trục xuất ca ca, bà mẹ nó, heo chó cũng không bằng. Đại ca song sinh thì thế nào? Chỉ là một phế vật trước mặt ta, đáng đá, thì nhất định phải đá nó sáu. Trầm Trọng bước tới trước mặt Thiết Hòa Thượng, Thiết Đại Sư, chỗ này cũng không có ngoại nhân, ta cũng nói thẳng, ngươi không đồng ý trục xuất Trầm Côn, có phải cảm giác được đại giới không đủ phải không? Kiếm không được chỗ tốt phải không? Tiện tay từ trong lòng lấy ra một khế ước, nếu như vậy, ta có thể cho ngươi hài lòng. Nơi này là khế ước 5.000 mẫu ruộng tốt ở Sơn Trang Đông Nam, chỉ cần ngươi trục xuất Trầm Côn, ta lập tức hai tay dâng lên. Ruộng tốt. Lại còn 5.000 mẫu. Ba mẹ nó, đây chính là tài phú lớn đến nỗi ăn cả đời cũng không hết ta. Thiên Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đang bất động chợt ngoắc ngoắc sáu. Chương 5, chỉ là giao dịch mà thôi. Thấy Thiết Hòa Thượng tựa hồ chịu không nổi trước hối lộ, Trầm Trọng lại tiếp tục đi tới giữa ba vị trưởng lão khác. Tôn trưởng lão, ngươi không đồng ý trục xuất Trầm Côn cũng bởi vì đại giới không đủ sao? Hắn xuất ra một phần khế ước giống vậy, đưa đến trước mặt ba vũ giả có khuynh hướng bảo vệ Trầm Côn, đã như vậy, ta cũng cho các ngươi hài lòng. Đây là hai tòa nông trường ở Sơn Trang Đông Bắc 6. Nhị thiếu gia, chẳng lẽ ta là cái loại người tham lam phú quý sao? Đừng có vũ nhục ta. Tôn trưởng lão tựa hồ như là bị vũ nhục lớn, bất quá ngẫm lại cũng phải, ngươi ở trên đại hội trưởng lão công khai hối lộ, đây không phải chửi thẳng mặt hắn đòi tiền mà không biết xấu hổ thì là gì. Nhưng mà mặt khác, tôn trưởng lão lại gắt gao nhìn chằm chằm vào khế ước, trong mắt xoay chuyển, nhị thiếu gia, ta sáu. Ta không phản đối việc trục xuất Trầm Côn, ý tứ của ta là sáu. Ai, được rồi, ý tứ của ta là, Trầm Côn vẫn phải trục xuất, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử của gia chủ, chúng ta trục xuất hắn, tóm lại cũng phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận mới được, đúng không? Sớm đã có cớ rồi. Trầm Trọng chỉ vào bức họa tổ tiên Trầm gia treo trên tường, Trầm Côn hèn nhát vô năng, tự ti thành tính, vì vậy mà đánh mất vũ hồn, đánh mất mặt mũi của Trầm gia, đây chính là cớ để trục xuất Trầm Côn. Ha ha, quả nhiên là lý do hay sáu. Tôn trưởng lao cúi đầu, lặng lẽ đem khế ước hai tòa nông trường nhét vào trong tay áo sáu. Vẫn là tôn trưởng lao thức thời A. Trầm Trọng lại dùng ánh mắt khiến kẻ khác bất an cực độ đảo qua các trưởng lao khác, tôn trưởng lao đã đồng ý rồi, các ngươi thì sao? Yên tâm, một khi ta kế thừa vị trí gia chủ rồi, khẳng định sẽ không bạc đãi các vị trưởng lão. Dù sao bây giờ đang đóng cửa lại nói chuyện, nên Trầm Trọng cũng không kiêng nể gì mà hối lộ. Không ai phản đối đúng không? Đợi một hồi lâu, thấy không có trưởng lão nói chuyện, Trầm Trọng vô vô tay, hay lắm, vậy mời chư vị trưởng lão liên kết để tên gửi thư cho phụ thân, thỉnh cầu phế bỏ võ công Trầm Côn, đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Bụt! Bụt! Theo tiếng vô tay của hắn, có hai tỷ nữ bưng hai cái mâm tới, hẳn sớm đã chuẩn bị thư của Trầm Côn rồi, chỉ chờ chư vị trưởng lão ký tên thôi. Thì ra tiểu tử này đã sớm có chuẩn bị. Tại một góc không ai chú ý, Thiết Hòa Thượng nhìn chằm chằm vào khế ước trong tay, trong mắt cũng đỏ rực. Nhưng không phải vì hắn tham lam, mà là tức giận. Ba mẹ nó, tên tiểu vương bắt Trầm Trọng, ngươi cho rằng lao tử là ai chứ? Công khai hối lộ, dùng mấy nghìn mẫu đất là có thể khiến lao tử bán đứng con nuôi sao? Thật sự là dù bà nội nó có thể nhịn, ông nội nó cũng không thể nhịn mà. Rầm. Thiết Hòa Thượng chụp lấy cái bàn, kéo lên đặt hai khế ước trước mặt hắn, còn cả thư liên kết để tên nuốt vào trong miệng, rồi vô vô bụng khoe khoang đã nuốt xuống sáu. Thiết Hòa Thượng, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, lao tử điên rồi. Ầm. Thiết Hòa Thượng một quyền đập nát cái bàn, lao tử nói lại một lần cuối, ta không đồng ý trục xuất Trầm Côn, kẻ nào dám phản đối, trước hết giết lao tử. Vừa nói, trên người Thiết Hòa Thượng vừa bước lên một đoàn ánh sáng màu trắng, đúng là một dạng ứng dụng của Bạch Nguyên Vũ Tông 6 cường hóa lực lượng, đem lực lượng vốn chỉ ngàn cân của hắn thoang cái để cao đến hơn vạn cân, bằng một đôi tay là có thể xé nát sắt thép. Ánh sáng Bạch Nguyên xuất hiện, hiển nhiên là có ý tứ tuyên chiến rồi. Các trưởng lao khác biến sắc đương trường, Thiết trưởng lão, ngươi thật sự muốn quyết liệt cùng bọn ta ư? Ít nói nhảm đi, đánh thì đánh. Thiết Hòa Thượng không để ý tới những người khác, trực tiếp nhằm về phía Trầm Trọng. Trầm Trọng, cái tên tiểu vương bắt ngươi, gia chủ hành động không tiện, ngươi liền ở sau lưng hắn trục xuất đại ca ruột thịt, bà mẹ nó heo chó cũng không bằng. Ngươi muốn trục xuất Trầm Côn đúng không? Được lắm, lão tử ta phế ngươi trước. Đối mặt với sự kiêu ngạo dũng mãnh của Thiết Hòa Thượng, Trầm Trọng không chút hoang mang, chỉ đánh một cái ánh mắt cho tôn trưởng lão vừa được đưa hai tòa nông trường. Ý tứ là, chỗ tốt đã có rồi, tôn trưởng lão, ngươi cũng nên biểu thị trung thành đi chứ. Đọc hiểu ánh mắt của nhị thiếu gia, tôn trưởng lão ngăn cản Thiết Hòa Thượng lại, Thiết đại sư, Thiết huynh đệ, chỉ vì bộ dáng ngất ức hèn nhát của Trầm Côn, đáng giá cho ngươi vì hắn liều mạng sao. Nghe ta nói một câu, ký tên vào thư liên kết đi, nhị thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lão tôn, ngươi đây là muốn cùng ta động thủ. Sắc mặt Thiết Hòa Thượng biến đổi rất lớn. Hắn thật không ngờ, người đầu tiên đứng ra phản đối mình, không ngờ lại là tôn trưởng lão mới vừa rồi còn đang ủng hộ Trầm Côn, chiến hữu đồng minh của mình. Nếu là các trưởng lão khác đứng ra, Thiết Hòa Thượng còn không có biến sắc, nhưng mà tôn trưởng lão thì năm. Ba mẹ nó, tôn trưởng lão cũng là Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, hơn nữa lại chuyên về tốc độ, một thanh khoái kiếm, đánh ra so với vận tốc âm thanh còn muốn nhanh hơn, thông thường là một câu nói còn chưa có nói xong, thì kiếm phong đã đâm xuyên qua tim địch nhân rồi. Kiếm nhanh siêu việt tốc độ âm thanh, đúng là khắc tinh của dạng cao thủ lực lượng hình như Thiết Hòa Thượng. Bất quá mặc kệ khắc tinh, vì Trầm Côn sáu. Ba mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng, lão tử cùng lắm thì chết ở chỗ này. Thiết Hòa Thượng cắn chặt răng, kiên trì đối lập với tôn trưởng lão. Thiết Hòa Thượng, ngươi đã khư khư cố chấp, vậy đừng trách ta không để ý tới tình huynh đệ. Tôn trưởng lão cũng hạ quyết tâm, một thanh trường kiếm bén nhọn xuất hiện trong tay hắn. Giống như quen thuộc cùng với Thiết Hòa Thượng vậy, tôn trưởng lão rất thích dùng âm thanh để điều chỉnh cho tốc độ kiếm pháp của mình. Hắn giơ mũi kiếm lên, mặt lạnh lùng nhìn động tác của Thiết Hòa Thượng, dã man trùng tràng. Đây là chiêu thức ngươi dùng để đối phó ta sao? Hừ, Thiết Hòa Thượng, ta thừa nhận khí lực của ngươi rất lớn, bị ngươi đánh, ta cũng chỉ có một con đường chết, nhưng mà ở trước tốc độ tuyệt đối của ta, ngươi có thể đụng đến ta sao? Gần như công phu chỉ trong nháy mắt, Tôn trưởng lão liền xuất hiện ở phía sau lưng Thiết Hòa Thượng. Phúc! Mũi kiếm từ sau lưng đâm vào, máu từ ngực đổ ra sáu. Ngươi cùng ta đồng cấp, tốc độ của ngươi không bằng ta, kẻ chết trận, chỉ có thể là ngươi. Thẳng cho đến lúc này, nửa câu sau Tôn trưởng lão mới lạnh lùng nói ra. Chỉ tốn công phu có một câu nói, mất vài giây, liền đâm xuyên qua ngực lão tử sáu. Lão tôn này, quả nhiên là khắc tinh của sái gia A. Thiết Hòa Thượng nghiêng nghiêng ngã ngã đọng lại trước mũi kiếm sáu. Bụp, bụp. Trầm trọng đứng ở một bên không nhịn được vỗ tay khen ngợi, đặc sắc, rất đặc sắc, Tôn trưởng lão, ngươi không hổ là đệ nhất khoái kiếm của Trầm gia. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Thiết Hòa Thượng, khẽ khẽ mũi kiếm, đùa cợt nói, Thiết đại sư, uy vũ của ngươi đâu rồi? Tính tình của ngươi đâu? Ha ha, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ký tên đi, chỉ cần ngươi ký tên vào thư trục xuất Trầm Côn, ta liền lập tức tìm cho ngươi đại phu tốt nhất, 5000 mẫu ruộng tốt đã đáp ứng cho ngươi, cũng đưa ngươi luôn. Phi. Thiết Hòa Thượng muốn cho Trầm Trọng một cái tát lớn, nhưng hai tròng mắt hắn đã không thấy được rõ nữa, mũi kiếm trên ngực khiến cho hắn lấy không ra nửa điểm khí lực, chỉ có thể phun khẩu nước bọt máu, ký tên. Được thôi, bất quá tên tiểu vương bát ngươi quỳ xuống trước mặt lao tử gọi ba tiếng Thiết gia gia trước đi. Đã cấp mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ. Trầm Trọng hung hăng quăng cho Thiết Hòa Thượng một cái tát, cả giận nói, Tôn trưởng lão, lập tức đem Thiết Hòa Thượng phanh thây, nhớ kỹ, chia làm 6 khối, chuyển tới 6 khu vực lớn của Trầm gia. Lạnh lùng cười, ta muốn cho mọi người biết, ai dám bảo vệ Trầm Côn, loạn đao phanh thây chính là kết quả duy nhất của hắn. Vâng, ánh mắt Tôn trưởng lão lạnh như băng, đột nhiên rút kiếm ra. Suy, mũi kiếm ly thể, thân hình hùng tráng của Thiết Hòa Thượng ngã xuống mặt đất, máu tươi phun ra điên cuồng, hắn dây rủa hướng cửa bỏ tới, nhưng thân hình trọng thương thì làm thế nào mà động đây. Đúng lúc này, một bàn tay trắng non từ bên ngoài dối vào, đỡ Thiết Hòa Thượng dậy, nghĩa phụ, xin lỗi, là con đã tới trưởng. Để người chịu thiệt thòi quá rồi. Ai, đều là tại lá gan bần tăng không dám tranh khí, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng máu tanh, không ngờ lại sợ đến mức ngây người choáng váng vài giây bảy nếu như bần tăng có thể sớm phản ứng lại vài giây, thì nghĩa phụ cũng không bị người ta đâm trọng thương a. Bây giờ, bần tăng phải thu lại bao nhiêu lợi tức, mới có thể bổ sung hồi lại đại giới đây. Người đến đúng là Trầm Côn. Người sáu. Sao ngươi lại tới đây? Thấy người dịu mình không ngờ là Trầm Côn. Thiết Hòa Thượng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó điên cuồng hét, chạy mau đi, ngoà muốn tìm chết sao. Cha nuôi, ta vì sao lại phải chạy chứ? Trầm Côn kinh ngạc nghiêng đầu, rất chăm chú, xem một chút miệng vết thương của ngươi, ngươi cũng chịu thiệt thòi vậy rồi, ta ít nhiều gì cũng phải thu lại lợi tức một chút ta, nếu không thì đúng là thiệt thòi lớn rồi đó. Nói xong, hắn mỉm cười tủm tỉm hướng về phía Tôn trưởng lão ngắc, này, Tôn trưởng lão phải không? Lại đây một chút được chứ? Lúc Trầm Côn mới tới, tâm lý Tôn trưởng lão cũng giật mình, song nhìn lại người tới không ngờ là Trầm Côn, hắn lập tức bĩu môi bật cười, thì ra là tên bất lực nhà ngươi. Trong ấn tượng của hắn, Trầm Côn chính là một kẻ bất lực cho dù bị đánh cũng không dám hoàn thủ, có cái gì đáng sợ chứ? Mang theo nụ cười khinh miệng, Tôn trưởng lão bước chậm tới gần Trầm Côn sáu. Mà Trầm Côn lại đứng cười hì hì, nhìn Tôn trưởng lão, coi hắn giơ khoái kiếm siêu việt vận tốc gầm thanh nọ trong tay, còn có cổ tay của hắn lật lên, xuất kiếm. Đâm về phía cổ họng mình sáu. Đột nhiên. Lão huynh, ngươi thiệt thòi quá rồi sáu. Tay trái Trầm Côn đẩy chuôi kiếm của Tôn trưởng lão ra, tay phải vung lên. Bút. Không có ai kịp thấy rõ, một cái tát đã hung hăng tát lên mặt Tôn trưởng lão. Một nửa hàm răng bị đánh nát, nửa khuôn mặt cũng biến hình, Tôn trưởng lão tại đường trường liền té xuống mặt đất. Ai, tại sao ngươi không chịu nghe ta nói hết cơ chứ? Tôn trưởng lão, tốc độ của ngươi đích xác rất nhanh, nhưng mà cũng phải xem đối thủ là ai chứ. Tốc độ của ta, so ra nhanh hơn ngươi một chút sáu. Bộ dáng của Trầm Côn tựa hồ như rất xin lỗi hắn, vỗ vỗ tay, tốt lắm, lợi tức đã nhận, vậy kế tiếp, chúng ta đàm một bút giao dịch đi. Làm một cái động tác mô tả đồng tiền rồi nói, mấy vị trưởng lão, còn có ngươi nữa, Trầm Trọng, ta muốn dẫn nghĩa phụ đi, còn các ngươi ngay lập tức dừng lại, sau này không được thảo luận chuyện trục xuất ta, kẻ nào phản đối, vậy mời khai giới đi. 32. Chú thích. Đại giới, trả giá lớn. Khai giới, ra giá phải trả. Trường kiếm, kiếm dài. Khoái kiếm, kiếm xuất tốc độ nhanh. Dũng mãnh trùng tràng, sông pha dũng mãnh. Chương 6, sơ kiến vũ hồn. Người này vẫn là Trầm Côn sao? Trong ấn tượng của các trưởng lão, một tát của Trầm Côn đánh ngã Tôn trưởng lão cũng không quá kỳ quái, dù sao hắn là Bạch Nguyên Vũ tông thượng đoạn, so với Tôn trưởng lão cao hơn một bậc. Điểm then chốt chính là, Trầm Côn rõ ràng là một tên đỉnh cấp nhu nhược, bị mắng không dám cãi lại. Chịu đòn không dám đánh trả a, một tên bất lực như thế giờ lại dám ra tay đánh người. Trầm Côn không chỉ đánh, hắn nhìn Tôn trưởng lão loạn choạng muốn đứng lên, cảm thấy vẫn hơi lô vốn, bèn tiện tay cầm một cây gậy to tổ bố dưới đất, nện thẳng xuống mặt Tôn trưởng lão, ầm, ầm, ầm. Liên tục nện mười mấy phát, hơn nữa còn cứ nhẹ một chỗ mà đánh, vẫn là xương mũi. Thằng này ác thiệt. A. Tôn trưởng lão bưng mặt ngã xuống, nhìn bộ dáng thế kia chắc không có mười mấy ngày tĩnh dưỡng thì tuyệt đối bỏ không dậy nổi. Các lao huynh, nói chuyện đi chứ, các ngươi không nói lời nào thì giao dịch này làm sao mới tiến hành được a? Trầm côn đá Tôn trưởng lão văng sang một bên, vẻ mặt vô tội trừng mắt lên, lẽ nào các ngươi không nhận ra ta? Được rồi, để cho giao dịch được tiến hành thuận lợi ta đành tự giới thiệu về mình một chút, ta, Trầm côn, là người thừa thế thứ nhất Trầm tự thế gia, Bạch Nguyên Vũ tông thượng đoạn, là nghĩa tử của vị thiết đại sư này, mặt khác bản thân mới 16 tuổi, nam, chưa lập gia đình, thích nhất kiếm tiền. Hiện giờ trong túi mặc dù không có nhiều tiền lắm nhưng tương lai có thể thừa kế mấy chục vạn lạng bạc của Trầm gia. Vãi xoài. Thôi, Trầm côn lại lan man rồi. Nhưng chính sự lan man chẳng đâu ra đâu cả này ở trong mắt những người khác liền biến thành một loại ý vị khác. Cái gì gọi là hào hiệp, cái gì gọi là tự tin. Cái gì gọi là đứng trước cường địch vẫn chấn định như không có gì. Cái gì gọi là giữa đao thương kiếm kích vẫn cười nói như không. Cầu huyết cửu châu Trầm côn. Khu. Thiên Hòa Thượng ói ra một ngụm máu. Vết thương bị kích động khiến máu tươi chảy ra lai láng, tiểu tử thúi, nói hay lắm, ngươi chính là người thừa kế duy nhất của Trầm gia. 16 năm rồi. Lao tử rốt cục cũng thấy được sự cường ngạnh của Trầm côn, đại ca, còn có huyết phật, các ngươi thấy được không, vì Trầm côn thế này, Lao tử đã không hối hận với ước định năm đó, giờ có chết trận cũng đáng a. Trầm côn lại nhảy liên miên một thôi một hồi, những trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, Trầm côn hình như đã thay đổi. Giờ còn trục xuất hắn được sao? Trục xuất cái giám á, các ngươi nhìn bộ dáng Trầm côn xem, ta dám đánh cược, một khi chúng ta xung đột với hắn, tiểu tử này tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, cho dù có chết trận cũng muốn mạng nhỏ của mấy người chúng ta bồi tăng theo. Đúng vậy, chúng ta liên thủ tuy có khả năng chiến thắng Trầm côn song có nhất thiết phải liều mạng không? Các loại tin tức khác nhau truyền qua ánh mắt đám trưởng lão, rất nhanh, không một ai dám động thủ. Ba. Trong cảnh tuyệt đối yên tĩnh, Trầm Trọng Đống vỗ tay mỉm cười. Xuất sắc, ngay câu nói đầu tiên đã có thể dọa cho cả năm đại trưởng lao không dám động thủ, Trầm côn, trước đây ta đánh giá thấp ngươi rồi. Vậy cho chút phí khổ cực đi, 50 lạng bạc là được rồi. Ánh mắt Trầm côn sáng lên. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Có ý tứ, vài ngày không gặp, ngươi nói chuyện cũng khôi hài lên nhiều a. Trong đôi mắt hẹp dài lóe một vệt hào quang lạnh lùng, dáng vẻ tươi cười của Trầm Trọng đột nhiên tiêu thất, nói, có điều ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi cũng đánh giá ta quá thấp. Ngươi. Đúng vậy, ngươi dám xông vào đại hội trưởng lão, có phải ngươi cho rằng mình nắm giữ sức mạnh Bạch Nguyên Vũ tông thượng đoạn, đẳng cấp cao hơn hết thể trưởng lão ở đây, nhưng ngoài trưởng lão ngươi có nghĩ đến ta hay không? Thực lực của ta, thật sự sẽ không bằng ngươi sao? Trầm Trọng cười lạnh. Thực lực Trầm Trọng. Thôi. Bần Tăng đúng là không nghĩ qua. Nhưng mà cái này không thể trách Bần Tăng được à, ở trong trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn, võ công Trầm Trọng cũng không quá mạnh. Thậm chí ngay cả khảo hạch cuối năm của gia tộc đều không tham gia qua, giữa nơi luôn lấy thực lực trí thượng như Trầm gia thì hắn chỉ là một sản phẩm không đáng tiền a. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này còn ẩn giấu thực lực sao? Xem ra ngươi đã nghĩ ra, đúng, ta ẩn giấu thực lực, từ lúc 5 tuổi liền bắt đầu ẩn giấu, dòng dã suốt 10 năm rồi. Trầm Trọng lạnh lùng nói, các trưởng lão không dám xuất thủ, vậy để ta tự mình đối phó ngươi là được rồi. Trầm Côn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trầm Trọng ta cũng là thiên tài không kém ngươi a. Vừa nói, trên người hắn vừa tán phát ra một đoàn quang mang màu trắng nhàn nhạt. Bạch Nguyên Vũ tông hạ đoạn. Hiểu được ý nghĩa đoàn hào quang này, các trưởng lão đều tấm tắc. Quá điên cuồng. Lão thiên thật chiếu cố Trầm gia a, năm ngoái Trầm Côn mới 15 tuổi liền tấn cấp Bạch Nguyên Vũ tông, đã hoành động vương triều đại triệu, ai có thể ngờ nổi, kẻ luôn luôn không bằng huynh trưởng như Trầm Trọng không ngờ 16 tuổi đã có lực lượng Bạch Nguyên Vũ tông. Hai tuyệt thế thiên tài. Không, điều này cũng không quá bất ngờ, dù sao bọn họ vốn là huynh đệ song sinh, hẳn nên nắm giữ thiên phú gần bằng nhau a. Hết thảy đều ở trong màn điện quang hỏa thạch. Trầm Trọng vừa biểu hiện ra sức mạnh Bạch Nguyên Vũ tông liền lập tức lắc mình tới sau lưng Trầm Côn, mười ngón hướng xuống dưới, cổ tay lật lên, song trưởng vung ra, chính là trưởng pháp độc môn Trầm gia, Liệt Sơn Băng. Trầm Côn túi người né tránh một trường này, xoay người lại học theo dáng vẻ Trầm Trọng, cũng đánh ra một chiêu y lìa hệt. Không còn cách nào khác. Bần Tăng vẫn chưa nắm giữ võ công chiêu thức Cửu Châu Trầm Côn để lại, chỉ đành vừa học vừa làm thôi. Cũng may điều này không là cái gì quá to tát, cho dù không có chiêu thức đẳng cấp của Bần Tăng vẫn cao hơn Trầm Trọng hai đoạn, làm ăn kiểu gì cũng sẽ không lỗ vốn. Trầm Côn cười hì hì nghênh chiến. Đại ca, thần sắc ngươi ung dung, có phải cảm thấy cấp bậc ngươi cao hơn ta, bất kể đánh thế nào cũng sẽ không thua đúng không? Tựa hồ nắm giữ sức mạnh nhìn thấu lòng người, Trầm Trọng vừa nghênh chiến vừa lần thứ hai nói ra ý nghĩ Trầm Côn, nhưng ngươi hình như đã quên mất, ta vẫn chưa sử dụng vũ hồn của chính mình a. Ngươi biết vũ hồn của ta là gì không? Vừa cười lạnh, trên người Trầm Trọng chợt tản phát ra một đoàn nguyệt quang nhàn nhạt. Không sai, chính là nguyệt quang, hào quang này vọt lên từ dưới chân Trầm Trọng, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, sau đó dưới sự chiếu rọi của nguyệt quang màu sắc đại biểu cho đẳng cấp võ đạo trên người Trầm Trọng nhanh chóng thay đổi, đã biến thành màu trắng đậm, rồi cuối cùng không ngờ đã biến thành màu vàng nhàn nhạt. Hoàng Nguyên Vũ Tông. Nhị thiếu gia, từ khi nào ngươi có được sức mạnh Hoàng Nguyên Vũ Tông? Các trưởng lao thất thanh kinh hô. Là đang nằm mơ sao? Trầm Trọng 15 tuổi tấn cấp Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn đã khiến người người điên cuồng, vậy mà bây giờ, hắn lần thứ hai đem đẳng cấp võ đạo của bản thân để thăng lên một lúc ba đoạn, có sức mạnh áp đảo toàn diện Hoàng Nguyên Vũ Tông lực của Trầm Côn. 16 tuổi Hoàng Nguyên Vũ Tông. Lịch sử 3.000 năm Cửu Châu đã từng xuất hiện thiên tài kinh khủng như vậy chưa? Không, đây không phải Hoàng Nguyên Vũ Tông chân chính. Nam cung trưởng lão lớn tuổi nhất, liền nhìn ra, đây là phụ trợ của vũ hồn nhị thiếu gia. Tác dụng của vũ hồn nhị thiếu gia chính là đem đẳng cấp võ đạo bản thân tăng lên ba đoạn. Ông trời a! Ôm đầu thất thanh, nhị thiếu gia, lẽ nào vũ hồn ngươi là yêu nguyệt phi thăng? Trầm Trọng lạnh lùng nói, Trầm Côn, một ngày ngàn dặm của ngươi xếp hạng thứ 3 trong thập đại vũ tôn chiến hồn, nhưng vũ hồn của ta lại đứng thứ 2. Yêu nguyệt phi thăng. Vũ hồn, yêu nguyệt phi thăng. Thuộc về, vũ tôn cấp, quần thể phụ trợ hệ. Năng lực, thân có yêu nguyệt phi thăng. Có thể tạm thời để thăng đẳng cấp võ đạo trong phạm vi nhất định. Phạm vi lớn nhỏ, tăng lên bao nhiêu đẳng cấp thì quyết định bởi võ giả cùng sự an ý với vũ hồn, cộng với năng lực thừa nhận của thân thể vũ giả có được nó. Biến hóa, không. Chương 7, chẳng qua là làm lại từ đầu, y. Đặc điểm của Bạch Nguyên Vũ Tông là đem một loại tố chất nào đó của thân thể cường hóa gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Còn Hoàng Nguyên Vũ Tông thì sao? Hoàng Nguyên Vũ Tông chẳng những có thể cường hóa tố chất thân thể, ngoài ra còn có thể đem ngũ hành linh khí trong thân thể bài xuất ra ngoài cơ thể, hình thành hoàng nguyên sóng trùng kích, có được năng lực tấn công từ xa. Nếu như nói Bạch Nguyên Vũ Tông là một võ sĩ châu bỏ dựa vào thân thể để chiến đấu thì Hoàng Nguyên Vũ Tông chính là ma pháp sư có thể viễn trình công kích, hơn nữa ma pháp sư này vẫn có được cường độ thân thể như võ sĩ châu bỏ, thậm chí so với võ sĩ châu bỏ còn có phần mạnh hơn. Nói thì chậm, song mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trầm Trọng vừa trả lời xong câu hỏi của trưởng lão tóc bạc, bàn tay cũng lần thứ hai vươn tới hậu tâm Trầm Côn, nhanh khiến người ta không thể tránh khỏi. Trầm Côn mắt thấy không tránh được nữa, đột nhiên xoay người lại, song trưởng lấy cứng đối cứng tiến lên nên tiếp, còn chưa đợi bàn tay hai người kịp tiếp xúc, trong lòng bàn tay Trầm Trọng đã xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng, tốc độ càng nhanh hơn, tựa như sấm rền oanh kích tới trước ngực Trầm Côn. Chính là chiêu thức đặc thù của Hoàng Nguyên Vũ Tông, Hoàng Nguyên sóng trùng kích. Thôi rồi, ngực truyền đến cảm giác đau nhói, xương sườn rắc đã gãy mất mấy cái. Trầm Côn không nhịn được nữa ngã ngồi xuống đất, trái tim tựa hồ cũng sắp nứt rồi. Lỗ lớn rồi. Bần tăng đã tính toán hết tất cả nhưng không tính đến vũ hồn của Trầm Trọng A, tiểu tử này không ngờ lại nắm giữ yêu nguyệt phi thăng trong truyền thuyết. Đại ca của ta, thấy sao? Đây chính thực lực của đệ ngươi. Trầm Trọng một cước dầm xuống mặt Trầm Côn. Trầm Côn thức thời nhắm hai mắt lại, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, tiếp theo, cho dù không phải chết cũng rước theo sỉ nhục cả đời không gột rửa được. Sao lại nhắm mắt? Mở ra, nhìn đệ thân yêu của người, đệ Trầm Trọng luôn luôn không bằng ngươi a. Trầm Trọng tàn nhẫn đẩy mí mắt Trầm Côn ra, mở to mắt ra mà nhìn rõ bộ dáng của ta a. Tựa hồ như tâm tình bị kìm nén bấy lâu được phát tiết khiến ánh mắt của hắn hơi mê ly, giống to một đoạn dài để xả hết uất hận. Trầm Côn, đại ca của ta, những năm gần đây, ngươi nhận hết ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều coi ngươi là thiên tài, coi ngươi là hy vọng phục hưng Trầm gia. Thậm chí phụ thân cũng không thèm nhìn ta lấy lần nào mà đã đem ngươi xác lập là người thừa kế thứ nhất của gia tộc, tại sao? Chỉ bằng ngươi nắm giữ một ngày ngàn dặm, nắm giữ tốc độ tu luyện so với người khác nhanh hơn sao? Ta không phục. Ngươi là thiên tài, Trầm Trọng ta cũng không kém a. Cho nên từ lúc mới 5 tuổi mỗi ngày ta đều liều mạng luyện công, bị bệnh, vừa uống thuốc vừa luyện, đói bụng, vừa ăn cơm vừa luyện, cho dù có bị thương nằm liệt trên giường ta cũng phải luyện nội công. Vì sao? Chính là để đuổi theo sự tiến bộ của ngươi, chứng minh Trầm Trọng ta cũng không hề thua kém ngươi. Nhưng nửa năm trước, ngươi lại khiến cho ta thất vọng, kẻ nhu nhược như ngươi lại đánh mất vũ hồn. Không còn một ngày ngàn dặm, ngươi sẽ thành thứ gì đây, ngay cả một ngón chân của Trầm Trọng ta cũng không sánh được. Ta cay đắng vất vả luyện hơn 10 năm, mà cứ như vậy mất đi mục tiêu, lúc đó ngay cả ý muốn tự sát ta cũng từng nghĩ tới, ngươi biết không? Túi người xuống, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trầm Côn, nhưng hôm nay ngươi cho ta một niềm vui to lớn vô cùng, đại ca khiếp nhược của ta, ngươi lại dám ra tay đánh người. Ha, cảm tạ ngươi đã cho ta cơ hội này, để cho ta có cơ hội đường đường chính chính dùng nỗ lực 10 năm khổ cực của ta trực tiếp đánh bại thiên tài như ngươi. Nói, Trầm Trọng hưng phấn mà tàn nhẫn đạp xuống một cước ngay giữa mặt Trầm Côn. Trầm Côn bay ngã ra sau, văng dầm vào một bức họa tổ tiên trên tường, mềm nhũn ngã xuống. Nhưng nhục nhã còn xa mới kết thúc. Mọi người Trầm gia nhìn đây cho ta, nhìn hết lại đây cho ta. Nắm lấy tóc Trầm Côn, xách hắn treo thị uy ngoài cửa sổ, Trầm Trọng điên cuồng hét lên, thấy không? Đây chính là Trầm Côn, thiên tài trong mắt các ngươi, một trong 23 người ưu tú nhất trong 3.000 năm lịch sử Cửu Châu. Hiện giờ, thiên tài này thua trên tay ta, hắn chỉ còn là một tên phế vật, là một con sâu bọ, là một kẻ bất lực vĩnh viễn bị ta chà đạp dưới chân. Tiếng nói văng vẳng truyền khắp sân trang. Trời ơi, các ngươi mau nhìn. Tên vệ binh ngoài tháp là người đầu tiên nhìn thấy Trầm Côn, sau đó cả sơn trang đèn đuốc sáng trưng, tiếng nghị luận sôi nổi rì rầm. Điều này sao có thể, Trầm Côn lại bị nhị thiếu gia đánh bại. Có cái gì không thể nào? Ngươi không nghe thấy nhị thiếu gia nói sao, nhị thiếu gia chính là thiên tài còn cường đại hơn cả Trầm Côn A. Ha, phế vật Trầm Côn cũng có ngày hôm nay, uy phong trước đây khi hắn làm đại thiếu gia chạy đâu mất rồi. Chậc chậc, dám so với nhị thiếu gia. Cho dù Trầm Côn chưa đánh mất vũ hồn thì cũng chỉ là phế vật không đáng giá một xu a. Trầm Trọng cười mỉm đứng trước cửa sổ hưởng thụ cảm giác thỏa mãn, hắn thì thầm bên tai Trầm Côn, nghe thấy gì không? Trầm Côn, trước sau ngươi đều không bằng ta. Phối hợp với nhị thiếu gia, những trưởng lão khác cũng bu lại, Trầm Côn, tư thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Muốn liều mạng với chúng ta sao? Ở trước mặt nhị thiếu gia, uy phong lúc này chạy đâu cả rồi? Ta nói cho ngươi biết, ở Trầm gia thực lực là tối cao. Ngày hôm nay ngươi thất bại liền vĩnh viễn thất bại, cả đời đều nhất định là tên phế vật. Thiên Hòa Thượng đang trọng thượng gắng gượng đứng lên, Trầm Trọng, ngươi muốn mạng cha con chúng ta, lão tử cho ngươi là được rồi, hà tất. Ngươi câm miệng cho ta. Trầm Trọng một tay xách Trầm Côn tóc, tay kia chỉ về Thiên Hòa Thượng, người thất bại không có tư cách có kẻ mặc cả ở đây. Ta muốn lấy Trầm Côn thị uy, muốn làm nhục hắn, muốn nói cho mọi người biết Trầm Côn chỉ là đồ bỏ đi, thứ rác rưởi vĩnh viễn không bằng ta. Được rồi, được rồi. Chỉ là thị uy thôi mà. Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Trầm Côn lưu manh cười hắc hắc, vẫn là bộ dáng khiếp nhược như gà mái. Mấy lao huynh, ra ra đi, ta muốn sống cần trả giá bao nhiêu? Muốn sống? Có thể a. Trầm Trọng nhấc bàn tay Trầm Côn lên, cuồng ngạo nói, muốn sống, vậy hay dùng máu trên mặt ngươi viết xuống mặt tường ngoài phù đồ tháp một câu. Ngày mồng 3 tháng chạp năm Hồng Hy 25, Trầm Côn ta bại dưới tay Trầm Trọng. Con bà nó, không được viết. Thiên Hòa Thượng giống to. Tiểu tử thúi, nếu ngươi viết những lời đó thì đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên làm người nữa. Chết ở chỗ này hay là lưu lại một chữ sỉ nhục cả đời. Bất luận lựa chọn loại nào đều cả đời không thể ngẩng đầu lên nổi, lô vốn thật quá là lớn a. Quên đi, nghĩa phụ, làm ăn có lúc được lúc mất, hôm nay chúng ta thua, dù sao cũng phải lưu lại tiền vốn để gỡ gạc a. Câu này hay, Trầm Côn lau mặt một cái, lòng bàn tay một mảnh máu tươi đỏ sẫm, có tiền vốn, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Kiếm càng nhiều tiền hơn, chờ có tiền, bần tăng liền mở hai nhà thiếu lâm tự, một nhà mở võ quán kiếm tiền, một nhà. Thôi, tiểu tử này lại lan man rồi. Thiên Hòa Thượng thật muốn khóc. Tất cả dừng tay. Ngay khi Trầm Côn hạ quyết tâm chịu nhục, bên ngoài phòng khách đông truyền đến một tiếng hô to. Người đến là một võ sĩ trung niên khoác tấm áo giáp màu vàng, trong tay hắn giơ cao một phong thư, ánh mắt lạnh lùng. Chư vị trưởng lão, gia chủ đã biết chuyện nơi này, để ta hỏi các ngươi mấy câu. Gia chủ. Đúng rồi, gia chủ chính là cha Cửu Châu Trầm Côn, Trầm Phù Đồ. Trầm Côn rút tay về, hơi không rõ võ sĩ này đến có ý đồ gì, xuất hiện thư của gia chủ trong tay võ sĩ khiến hết thể trưởng lão đều quỳ xuống, ngay cả tôn trưởng lão nằm sấp dưới đất cũng dây rủa điều chỉnh tư thế, miễn cưỡng xem như nửa nằm nửa quỳ. Gia chủ mời nói. Các trưởng lão dồn dập túi đầu. Câu đầu tiên gia chủ muốn hỏi chính là, các ngươi ở chỗ này thương lượng trục xuất Trầm Côn được lão nhân gia đồng ý chưa? Võ sĩ lạnh lùng hỏi. Cái này. Các trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trầm Trọng mở miệng nói, phụ thân đã bế tử quan chữa thương một năm, trước khi nhập quan phụ thân đã đem đại sự trong gia tộc ủy thác cho chư vị trưởng lão, vì thế đương nhiên chư vị trưởng lão có tư cách trục xuất Trầm Côn. Được, câu hỏi đầu tiên coi như ngươi trả lời không tồi. Võ sĩ căm tức nhìn Trầm Trọng, nhưng ngươi nhớ kỹ câu hỏi thứ hai cho ta, gia chủ minh lệnh, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào cũng không được thảo luận chuyện trục xuất Trầm Côn, trái lệnh, lập tức trục xuất Trầm gia. Thôi, thì ra Trầm Phù Đồ đã bế quan chữa thương một năm, các trưởng lão mở hội nghị trục xuất mình hoàn toàn không phải ý tứ của hắn. Chẳng trách người trong Trầm gia nhục mạ đủ điều với Cửu Châu Trầm Côn mà cha hắn cũng không đứng ra nói một câu. Trong lòng Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng hắn vẫn hơi cảm thấy quỷ dị. Nói ra cũng kỳ quái, xem ra Trầm Phù Đồ đang bế quan mà vẫn khẩn cấp truyền lệnh, tình cảm của hắn đối với Cửu Châu Trầm Côn chắc không tệ lắm. Có điều trong trí nhớ Cửu Châu Trầm Côn không ngờ hoàn toàn không nhớ được Trầm Phù Đồ đã từng làm những gì, rồi nói với mình những gì, thậm chí, ngay cả hình dáng tướng mạo Trầm Phù Đồ ra sao hắn cũng đều nghĩ không ra. Con lại quên cả dung mạo cha đẻ sao? Trầm Côn càng nghĩ càng khó hiểu. Chương 8, chẳng qua là làm lại từ đầu. 2. Mệnh lệnh của gia chủ ta đã truyền đạt, mời chư vị trưởng lão nhất thiết phải tuân thủ, cáo tử. Võ sĩ bỏ lại phong thư, xoay người bước ra ngoài. Như vậy là đã xong sao? Trầm Côn đã chịu hết nhục nhã, thiếu chút nữa bị trục xuất, cũng may đúng lúc đó gia chủ truyền thư chỉ thị đến. Các trưởng lão cắn chặt răng, không tình nguyện, có điều cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Đứng lại. Trầm Trọng đống nhiên cười lạnh. Nhị thiếu gia, ta đã truyền mệnh lệnh của gia chủ, ngươi không có tư cách lưu ta lại. Thân hình võ sĩ hơi khựng lại một chút. Ngươi có thể đi, nhưng mời mang theo cả thư chỉ thị về cho ta. Trầm Trọng càng cười lạnh, nói. Võ sĩ quay mặt trở lại, mắt lạnh như điện, Trầm Trọng, ngươi cũng biết, ngươi để ta mang thư chỉ thị về chính là công khai vi phạm mệnh lệnh từ phụ thân ngươi, ta thân là thủ lĩnh Thanh Sơn tử sĩ Trầm gia, hoàn toàn có đủ tư cách giết ngươi. Vậy thử ra tay xem. Trầm Trọng không thèm để ý, khoanh tay bước tới kiệu ấm màu đỏ chót, Thanh Sơn đầu lĩnh, ta đã sớm dự đoán phụ thân sẽ nhúng tay vào việc này, ngươi nghĩ rằng một chút chuẩn bị dành cho ngươi ta đều không có sao. Vừa vén mảnh kiệu ấm lên vừa nói, thư chỉ thị của phụ thân ta không dám cãi lời, có điều Trầm gia cũng không phải do một người định đoạt. Ngươi nói đúng không? Mẹ! Trọng Nhi nói có lý. Trong kiệu ấm truyền ra một tiếng nói nhàn nhạt, rất là tao nhã. Người thứ ba cuối cùng đã nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng bước xuống kiệu ấm, là một phu nhân lãnh diễm tầm 30 tuổi, dung mạo cùng huynh đệ Trầm Côn có vài nét tương đồng, không cần đoán cũng biết đây nhất định là mẹ Trầm Côn. Thôi xong. Trầm phu nhân đã sớm ở trong đại sảnh, thấy hết toàn bộ xong nàng vẫn trơ mắt nhìn đứa con ruột Trầm Côn chịu nhục, không ngờ ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Giờ khắc này, trái tim Trầm Côn chậm rãi run rẩy, rất thống khổ, trong đầu hắn còn lưu lại trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn, hiển nhiên cũng kế thừa tâm tình của hắn. Đột nhiên đúng lúc đó, hắn cảm thấy nhục nhã mà Trầm Trọng mang tới cho mình cũng không tính là gì quá to tát, trục xuất khỏi gia môn, phế bỏ võ công, cũng chỉ là việc còn con. Tất cả đều thật quá quái đản. Bần tăng thầm nghĩ cứ đứng nhìn xa xa, lén lút liếc mắt nhìn bóng dáng mâu thân một cái, sau đó liền lặng yên quay về phòng chứa tuổi của mình a. Vì sao lại có loại cảm xúc này? Trầm Côn chìm vào suy tư. Rốt cục, hắn nhớ ra, Trầm phu nhân mặc dù là mẹ ruột Cửu Châu Trầm Côn song có thể còn quá đáng hơn cả kẻ thù. Ở trong trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn, mẫu thân đến tận bây giờ vẫn chưa từng cười với hắn, thậm chí ngay cả một câu nói hiền lành cũng không hề nói qua, biết vì sao loại đầy tớ như vương mập mạp dám mắng Trầm Côn là tạp chủng không? Rất đơn giản, chính là bởi vì ở một bữa thọ tiệc nọ, Cửu Châu Trầm Côn hướng mẫu thân mừng thọ, trong khi mẫu thân hắn lại lạnh như băng vung tay lên, mắng to, ngươi là đồ tạp chủng, cút ngay, không được làm bẩn thảm của ta. Ngay cả mẹ ruột cũng nói Trầm Côn là tạp chủng, bọn đầy tớ còn gì mà không dám mắng. Trước kia Cửu Châu Trầm Côn bị ngược đãi có hơn phân nửa đều là do Trầm phu nhân này ở sau lưng xui khiến, nếu không bọn đầy tớ làm sao dám đánh đại thiếu gia Trầm gia. Đại thiếu gia như Trầm Côn lại phải chui xuống ở trong phòng chứa tuổi sao? Vì sao? Vì sao ngay cả mẹ ruột cũng đối xử với mình như vậy? Điên rồi. Trầm Côn từ trong bi phẫn gắng gượng đứng lên, khóe miệng nết lên nở một nụ cười quái dị. Mặc kệ Trầm phu nhân vì sao lại đối xử như thế với con trai ruột, nói tóm lại, Trầm phu nhân, nếu hôm nay ngươi không giết chết Cửu Châu Trầm Côn, vậy đừng trách ngày sau bần tăng không khách khí với ngươi. Chúng ta cứ chờ xem. Lúc này, Thanh Sơn đầu lĩnh đi tới trước mặt Trầm phu nhân kinh ngạc hành lễ. Phu nhân, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta vì sao không thể ở trong này? Nhặt thư chỉ thị lên nhìn, Trầm phu nhân cười cười. Thanh Sơn, ta nói thật cho ngươi biết, đại hội trưởng lão đêm nay là do ta triệu tập, trục xuất Trầm Côn, cũng là chủ ý của ta, nếu ta cứ cố ý trục xuất Trầm Côn, có phải ngay cả ta ngươi cũng giết chết hay không? Gia chủ là chủ tử Thanh Sơn, người chính là chủ mẫu Thanh Sơn, Thanh Sơn sao dám ra tay với người? Thanh Sơn đầu lĩnh vội vàng quỳ xuống. Ừm, câu này ngươi nói coi như là một câu tiếng người, đứng lên đi. Trầm phu nhân tiếp tục nhìn bức thư trên tay. Đa tạ phu nhân. Thanh Sơn đầu lĩnh đứng lên, phu nhân, thuộc hạ tuy không dám ra tay với người, song mệnh lệnh gia chủ cũng không có thể thoái thác, thỉnh chủ mẫu nghĩ lại, để cho Trầm Côn một cơ hội đi. Bút pháp sắc bén, Lăng Lệ xem ra thời điểm Trầm Phù Đồ viết bức thư này tức giận không nhẹ a. Tựa hồ không nghe thấy lời nói của Thanh Sơn đầu lĩnh, Trầm phu nhân vẫn thản nhiên bình phẩm bức thư. Đúng vậy, gia chủ nghe được tin tức nhị thiếu gia làm khó dễ đại thiếu gia, lúc đó tức giận thổ huyết, cắn đầu ngón tay, dùng máu chính mình viết ra bức thư này. Thanh Sơn đầu lĩnh nhỏ giọng giải thích. Vì tạp chủng Trầm Côn này, đáng để phù đồ hắn bận tâm sao? Trầm phu nhân lắc đầu thở dài, đem trả bức thư cho Thanh Sơn đầu lĩnh, 20 năm vợ chồng, ta cũng không muốn vì một tên tạp chủng mà cùng phu quân quyết liệt, như vậy đi, ngươi đem phong thư này mang về, nói với Trầm phù đồ, ta để cho Trầm Côn thời gian 1 năm, nếu trong vòng 1 năm mà Trầm Côn có thể tìm lại được vũ hồn, chiến thắng trọng nhi, ta sẽ không nhắc lại chuyện trục xuất hắn nữa. A, Thanh Sơn đầu lĩnh thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong vòng 1 năm tìm lại vũ hồn nói khác chóa gì đánh giám đâu, vũ hồn là một loại thiên phú, khi đã mất đi liền vĩnh viễn không tìm lại được, cũng giống như sau khi chặt đi một cánh tay sẽ không bao giờ có thể mọc ra cánh tay mới được nữa, đây chính là thưởng thức cơ bản ở Cửu Châu Đại Lục. Đừng nói cho Trầm Côn 1 năm, cho dù có cho hắn 10 năm, 100 năm, hắn cũng đừng hỏng tìm lại được vũ hồn A. Phu nhân, ngươi biết rõ Trầm Côn không có khả năng hoàn thành điều kiện này. Làm ngươi phải biết chừng mực, ta đã cho Trầm Côn 1 năm. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trầm phu nhân nhăn nhíu mày, ngữ khí nàng tuy bình thản, song Thanh Sơn đầu lĩnh không dám cãi lại nửa lời. Cứ quyết định như vậy đi. Trầm phu nhân ngồi lại xuống kiệu ấm, náo loạn một đêm, mọi người cũng mệt mỏi rồi, đều sớm trở về nghỉ ngơi thôi. Dưới lời trục khách của Trầm phu nhân, các trưởng lão đều đi ra đại sảnh. Đông! Đông! Uy, mấy người kia cứ như vậy mà đi sao? Trầm Côn bám lấy vách tường phía sau, lẩm bẩm. Hắn cắn răng. Thất tha thất thểu dựa vào vách tường mới đứng vững, trán bị Trầm Trọng đá cho một cước, máu tươi chảy lòa cả mặt, má phải bị Trầm Trọng đấm cho một quyền xương vụ lên, đầu tóc cũng vì Trầm Côn gắng gượng quá sức mà bị chóc một tảng lớn, lộ ra da đầu lênh láng máu. Có điều một lúc sau hắn cũng đứng vững lại được, cười tủm tỉm nhìn mấy vị trưởng lão, còn có mẹ con Trầm phu nhân cùng Trầm Trọng. Thế nhưng hắn lại đang cười. Một người mới vừa bị đánh cho thổ ra máu, lôi ra trước cửa sổ như động vật, nhục nhã vô cùng. Thậm chí còn bị chính mẹ đẻ chửi là tạp chủng, không ngờ hắn còn có thể cười được, người như thế, hoặc là kẻ điên, hoặc là kẻ tâm tính kiên nhẫn đến mức khôn lường. Ngươi còn muốn làm gì? Trầm phu nhân hơi nhíu mày. Đừng hiểu lầm, ta không muốn gây chuyện. Trầm Côn thất tha thất thểu bước tới, nhếch miệng cười, ta chỉ đang muốn nhắc nhở ngươi, ta còn một việc chưa làm, Trầm phu nhân. Ngươi bảo ta cái gì? Sắc mặt Trầm phu nhân chợt biến đổi, trước kia nàng thường xuyên nhục mạ Trầm Côn. Sau mặc kệ nàng mắng như thế nào Trầm Côn vẫn đều kêu nàng là mẫu thân. Ta gọi ngươi là Trầm phu nhân A. Nga, đừng nhìn ta như vậy, ta chắc chắn không nói sai đâu. Không gọi ngươi là Trầm phu nhân, chẳng lẽ ta lại xưng hô với ngươi là hắc, cái mụ đàn bà kia sao? Trầm Côn cười hì hì, lời nói trong miệng lại khiến người ta tức chết. Trong ánh mắt Trầm phu nhân thoáng hiện lên một tia giận dữ, song được che giấu rất nhanh, có chuyện gì thì làm đi, đồ tạp chủng. Đúng vậy, Trầm phu nhân. Trầm Côn túi đầu khom lưng lui ra sau, đi tới bên ngoài cửa sổ, mới vừa rồi nhị thiếu gia đã cho ta một con đường, nếu ta muốn sống, vậy nhất định phải lưu lại một hàng chữ to. Chấm lấy máu tươi trên mặt, Trầm Côn đứng ngoài cửa sổ viết ra một hàng chữ to. Ngày mồng 3 tháng chạp, Trầm Côn ta bại trong tay Trầm Trọng. Trong nhất thời, các trưởng lão đều kinh ngạc trợn tròn mắt mà nhìn, ngay cả Trầm phu nhân cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy đứa con tạp chủng của mình vậy. Biểu hiện chính trực như thế, hắn vẫn là Trầm Côn sao? Đại thiếu gia, phụ thân ngươi đã cho ngươi 1 năm thời gian để tranh thủ, ngươi không cần phải sáu. Cái này không liên quan tới phụ thân. Trầm Côn không để ý đến lời khuyên giải của Thanh Sơn đầu lĩnh, hắn bước đến trước mặt Trầm Trọng, cười hắc hắc nói, nhị thiếu gia, hôm nay là ta không biết lượng sức, ngươi thắng, ngươi có lãi, ta ấn theo yêu cầu của ngươi viết ra mặt ngoài bức tường rồi, hài lòng không? Không tồi, ngươi rất thức thời. Trầm Trọng đạm mạc gật đầu. Ai ô, sao ngươi lại nói vậy, ngươi vừa lòng là tốt rồi. Trong việc buôn bán người như ta luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Trầm Côn đột nhiên chuyển sang chuyện khác, có điều ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, người như ta không thích chịu thiệt, người khác thiếu nợ ta bao nhiêu, ta nhất định phải đòi lại gấp 10. Ngươi nhớ kỹ hàng chữ to trên tường này đi, mỗi ngày đều nhìn một lần, 1 năm sau nhất định ta sẽ tìm lại được vũ hồn, sau đó lôi ngươi tới phù đồ tháp, dùng máu của ngươi rửa sạch nỗi sỉ nhục hôm nay. Còn có ngươi, Trầm phu nhân. Thần sắc Trầm Côn chợt nghiêm túc hiếm thấy, Trầm phu nhân. Ngươi muốn trục xuất ta, muốn ta chết, điều này cũng không sao, có điều ngươi phải chuẩn bị đủ đại giới. Tin hay không, chỉ cần ta còn sống, người thừa kế Trầm gia tuyệt sẽ không tới phiên Trầm Trọng con ngươi. Hán, hắn không ngờ dám uy hiếp mẹ con Trầm phu nhân. Trong chớp mắt các trưởng lão đều kinh hãi tột độ, bọn họ không thể không chống mí mắt nhìn kỹ lại mỗi động tác, mỗi lời nói của Trầm Côn. Ngay sau đó, Trầm Côn quay lại nâng Thiết Hòa Thượng dậy, hai người khập khiễng bước ra ngoài nghĩa phụ, giữ vững tinh thần, ngươi tráng kiện như vậy, sẽ không chết lãng nhác thế này chứ. Lão tử đương nhiên chết không được. Nhưng mà tiểu tử ngươi viết mấy lời kia là có ý gì, sỉ nhục hôm nay còn chưa đủ sao? Hay là ngươi còn chê quá ít? Thiết Hòa Thượng khạc ra một ngụm máu tươi. Sỉ nhục đúng là đã quá nhiều, đối với người sợ đối mặt với cuộc sống kế tiếp sẽ mất hết động lực à? Trầm Côn nói ra một ngụm máu, nghĩa phụ, ngươi cứ coi ta là kẻ điên được rồi, nhưng mà kẻ điên như ta đây thật sự không thích chịu thiệt, bị chó điên cắn, ta nhất định sẽ mỗi ngày nhìn vết sẹo, suy nghĩ làm sao mới cắn chết lại con chó điên kia. Đạo lý cũng giống như vậy, bị người ta đánh, bị người ta lôi ra ngoài cửa sổ bêu rếu nhục nhã, mỗi ngày ta đều sẽ nhìn hàng chữ to trên tường tháp, suy nghĩ làm sao mới có thể tìm lại vũ hồn, sau đó một năm trả lại cho Trầm Trọng một bài học mà cả đời ý không thể nào quên được. Trầm Côn cất tiếng cười to, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hàng chữ to trên tường tháp, nghĩa phụ, ngươi có tin không, thứ đã mất đi ta có thể tìm lại được, lô vốn hôm nay ta có thể kiếm trở lại. Hết thảy, chẳng qua là con mẹ nó làm lại từ đầu thôi. Ánh mắt Thiết Hòa Thượng càng lúc càng sáng lên, xú tiểu tử, có khí phách, có khí phách. 16 năm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu tử ngươi có khí phách thế này. Đúng vậy, hết thảy bất quá chỉ là mụ nội nó làm lại từ đầu thôi. Làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Hai người dịu nhau bước ra phù đồ tháp, tiếng nói vang vọng truyền ra rất xa, tựa hồ từng người trong Trầm gia nhân đều có thể nghe được rõ ràng. Cũng nhìn thấy bóng dáng bọn họ lảo đảo rồi lại ngang nhiên đứng thẳng. Có một loại người, từng vấp ngã xong chưa từng nằm xuống. Một năm sau, phù đồ tháp, làm lại từ đầu. Chương 9, nói về vũ hồn. Chuyện xấu trong nhà không thể ngoại truyền. Vào đêm khuya sau khi ly khai phù đồ tháp, Trầm phu nhân liền truyền xuống lệnh cấm miệng nghiêm khắc sau ai dám đem chuyện đã xảy ra trong phù đồ tháp truyền ra ngoài, hết thảy bị coi là phản nghịch của gia tộc, tru sát tại chỗ. Vì vậy, tập thể các trưởng lão liền bế quan tu dưỡng. Mười mấy vệ binh đã thấy Trầm Côn cũng bị diệt khẩu, ngay cả Vương Mập Mạp kẻ mang Trầm Côn đến phù đồ tháp cũng đột nhiên không chút tiếng động bốc hơi khỏi nhân gian. Trong một đêm đó, người của Trầm gia dường như đều bị mắc chứng mất trí nhớ hết sáu. Đương nhiên, bức tường vẫn không cách nào che chắn hết được, đủ loại tin đồn về phù đồ tháp vẫn được truyền miệng từ trung tầng hạ tầng Trầm gia ra bên ngoài. Ngươi có nghe nói gì không? Mùng 3 tháng chạp vừa rồi đó, Trầm Côn bị đệ đệ hắn ở ngoài phù đồ tháp làm nhục đến nỗi không còn mặt mũi gặp người đó. Dẹp đi, tin tức của ngươi đã sớm lỗi thời rồi, tin tức của ta mới là tin tức mới nhất nè, Trầm Côn không chỉ bị đánh một đêm, mà còn bị bức phải viết thư hối lỗi, cho đến bây giờ thư hối lỗi cũng vẫn còn trên phủ đồ tháp đây. Hắn bị khuất nhục vậy, còn có thể có dũng khí để sống, thật sự là bội phục sáu. Những tin đồn cùng loại đều được lan truyền khắp mọi ngõ ngách Tân Nguyệt Thành, tựa hồ như, biểu hiện cương ngạnh trước và sau khi chịu nhục của Trầm Côn đã bị mọi người quên mất rồi sáu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Ở Cửu Châu Đại Lục cái nơi chỉ quan tâm đến thực lực cùng kết quả, chịu nhục chính là chịu nhục, ai quản ngươi trong quá trình đó đã làm được những gì cơ chứ? Thắng làm vua thua làm giặc. 12. Sáng hôm sau sau đại hội trưởng lão, bầu trời lại phủ thêm một tầng tuyết lớn tựa những đám lông thiên Nga, ở phía sau núi của Trầm Gia Sơn Trang, một ngôi chùa xa hoa bị tuyết động bao trùm, hiên nhà buông xuống từng cây nhũ băng, đôi lúc ngẫu nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng lách tách giòn vang. Trầm Côn an vị tại cổng chùa. Ở xa xa nhìn về phía phù đồ tháp, còn có huyết thư đã lưu lại 6. Ngày mồng 3 tháng chạp, Trầm Côn ta bại trong tay Trầm Trọng. Chứng kiến hàng chữ to do này, Trầm Côn bĩu môi, rồi lại bĩu môi 6. Bần tăng lần đầu tiên cảm giác được, thì ra trên thế giới này có rất nhiều loại giao dịch, kiếm tiền chỉ là một trong số đó 6. Có một giao dịch còn quan trọng hơn nữa, nó gọi là rửa nhục. Thôi, bần tăng nhất định cố gắng tu luyện một năm, sau đó đánh bại Trầm Trọng, rửa sạch nhục nhã lớn ngày hôm nay vậy. Nếu không, có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng vui vẻ a. Nghĩ đến đây, Trầm Côn đột nhiên nhảy dựng lên, ở trong tuyết hoạt động khởi động các đốt ngón tay toàn thân. Rốt, rốt. Theo mỗi động tác của Trầm Côn, đầu khớp xương của hắn phát ra những tiếng giòn vang liên tiếp, khiến các đoạn xương hoàn toàn hoạt động khai mở. Trầm Côn nhắm vào một cành cây hoa mai ở phía xa xa, tựa như một con báo tử cực mạnh chúi xuống lao đi, trong chớp mắt liền vọt tới đại thụ phía trước. Vỡ. Dùng lưỡi tuôn ra một tiếng hét xuân lôi thật lớn. Song trưởng của Trầm Côn đẩy tới phía trước, mười ngón chỉ hướng về mặt đất, chuyển tay ngược một tấc đánh vào thân cây. Bút. Cành cây đại thụ phát ra một tiếng giòn vang, lấy chỗ dính trưởng làm khởi điểm, một vòng mạng nhện như những đường vân lan tràn ra, rất nhanh liền khuyết tán cả thân cây sáu. Ầm ầm, đại thụ đó lập tức đổ xuống, nửa khúc cây ngã vào trong đống tuyết, đoạn vỡ chênh lệch không đều, đó là phần cứng rắn bị trưởng lực của Trầm Côn đánh vỡ ra. Đây chính là chiêu liệt sơn băng mà Trầm Trọng đã dùng tối hôm qua. Băng vào ý nghĩ cùng thân thể của Trầm Côn Cửu Châu lưu lại, Trầm Côn chỉ nhìn một lần, liền hoàn toàn nắm giữ bộ trưởng pháp cơ bản này. Trầm Côn Cửu Châu, thân thể ngươi lưu lại cho bần tăng quả nhiên cường hãn ba. Cảm nhận được sự dư thừa lực lượng trong cơ thể, Trầm Côn hưng phấn hét một tiếng, toàn bộ trưởng pháp cũng hồn nhiên tự nhiên mà trở thành diễn luyện 6. Không có vũ hồn thì tính là cái gì, chỉ bằng vào thân thể của yêu nghiệt này cho, bần tăng nhất định trong vòng 1 năm sẽ đuổi kịp Trầm Trọng. Thôi kệ nó bốn. Trầm Côn, đang luyện công à? Không lâu sau, phía xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm giàn mua. Người đến là một lão giả khoảng 6-70 tuổi, Trầm Côn vội vã cười hì hì nên đón, ai ra, hắc bá người còn tới đây xem, nghĩa phụ đang ở trong miếu chờ người cứu mạng đây. Người này tên là Hắc Bá, là y sư gia tộc của Trầm gia, cho dù là ở Vương Triều Đại Triệu cũng là danh y số 1 số 2. Ngày hôm qua sau khi từ Phù Đồ Tháp trở về, Thiết Hòa Thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, đang chờ danh y như lão đến cứu mệnh đây. Hắc Bá một tiếng từ trong mũi ra, có vẻ rất là cao ngạo, không đội vào, ta tới đây, Thiết Hòa Thượng muốn chết cũng khó. Hắn chỉ vào chỗ Trầm Côn luyện công, trước tiên nói về ngươi đi đã, Trầm Côn, ngươi sáng sớm ở chỗ này luyện công, là vì để chiến thắng Trầm Trọng vào 1 năm sau sao? Hắc hắc, vãn bối chính là ý tứ này. Trong trí nhớ của Trầm Côn Cửu Châu, Hắc Bá này là thủ hạ thân tín của phụ thân Trầm Phù Đồ, cũng coi như là bằng hữu của mình, cho nên Trầm Côn lời thật nói thật. Ý nghĩ này là tốt, người trẻ tuổi nên có tâm tiến như vậy sáu. Hắc Bá ngữ khí lại chuyển, bất quá, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, đừng luyện nữa, chỉ bằng vào tình huống của ngươi, luyện đến 100 năm, cũng đừng hòng đuổi kịp Trầm Trọng. Không bằng thừa dịp bây giờ Trầm phu nhân còn chưa có làm khó dễ, ngươi chủ động rời khỏi Trầm ra đi. Hử! Trầm phu nhân cùng các trưởng lão muốn đuổi bần tăng đi, đây cũng không có gì lạ, bọn họ đều là địch nhân, nhưng Hắc Bá là thân tín của phụ thân A, hắn tại sao lại cũng muốn đuổi bần tăng đi luôn? Hắc Bá, sao người lại nói vậy, chưa thử qua, người làm sao biết được ta không thể nào đánh bại Trầm Trọng chứ? Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Cái này còn cần ta phải nói nữa sao? Ngươi đã không có vũ hồn. Vậy lấy cái gì mà đánh bại Trầm Trọng hả? Hắc Bá tự nhiên nói, Trầm Côn, ngươi biết tối hôm qua vì để giúp ngươi trì hoãn 1 năm, phụ thân ngươi đã nỗ lực biết bao nhiêu đại giới rồi không? Ngươi phải biết sau 1 năm, nếu như ngươi bại trong tay Trầm Trọng lần nữa, phụ thân ngươi sẽ mất cái gì không? Làm ngươi phải có thể diện, ngươi đã mất đi vũ hồn, trở thành phế vật, thì cũng đừng có liên lụy phụ thân ngươi, nghe ta khuyên một câu, mau chóng rời khỏi Trầm ra đi. Không có vũ hồn, thì không thể chiến thắng Trầm Trọng. Vũ hồn trọng yếu đến vậy sao? Nói đến cũng kỳ quái, Trầm Côn tối hôm qua đại khái đã trải chuốt qua tri thức võ đạo của kiếp trước, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, thì cũng nghĩ không ra được hết thảy mọi thứ về vũ hồn. Loại tình huống này quá quỷ dị rồi, tựa hồ như Trầm Côn Cửu Châu không có tu luyện qua vũ hồn vậy, thậm chí còn chưa từng nghe nói gì về vũ hồn nữa sáu. Hắc Bá, nghe ý tứ của người, ta không có vũ hồn, vậy là không thể chiến thắng Trầm Trọng ư? Trầm Côn khó hiểu nói. Vớ vẩn. Đây là thường thức cơ bản nhất, đừng nói với ta ngươi đã quên rồi đó, ta sống suốt 60 năm nay, còn chưa từng nghe và tin ba cái chuyện ma quỷ như ngươi đâu. Tiếng cười của Hắc Bá càng thêm khinh thường, nhưng mà thần sắc của Trầm Côn càng lúc càng không thích hợp, hắn rốt cuộc cũng ý thức được cái gì, cả kinh nói, Trầm Côn, ngươi thật sự quên hết tri thức đó rồi ư. Trầm Côn biết Hắc Bá là danh y liề, nên cũng không có dũng khí chế ra chuyện mất trí nhớ, dùng một cách nói dối khác nói, ai, đừng nói nữa. Hắc Bá ngươi cũng biết quá khứ nửa năm qua của ta, lúc ấy ta tự bạo tự khí, không luyện võ công, cũng không ôn tập lý luận, nên quên hết không ít. Bây giờ ngẫm lại sáu. Ai, thật đúng là lỗ lớn a. Trời ơi, vậy còn những tri thức trụ cột khác thì sao? 7 cảnh giới võ đạo, ngũ hành linh khí, mấy thứ này ngươi còn nhớ rõ chứ? Hắc Bá lớn tiếng kinh hô. 17. Chú thích. Liệt sơn băng, làm nứt lở núi. Tự bạo tự khí, hèn nhát không chí tiến thủ. Chương 10. Con đường linh hồn mở ra. Ngũ hành linh khí. 7 cảnh giới võ đạo. Nhờ phúc của Trầm Côn Cửu Châu, trong đầu bần tăng thật là có vài cái sáu. Ngũ hành linh khí, nói đơn giản chính là võ học trong Cửu Châu đại lục, đều lấy lực lượng ngũ hành kim, mộc, hỏa, thủy, thổ làm căn cơ, mà ngũ hành linh khí này lại ẩn tàng trong thiên địa vạn vật, là nguồn sinh lực võ đạo lấy cũng không hết, dùng cũng không cạn. Còn 7 cảnh giới võ đạo là cấp bậc võ đạo dựa theo trụ cột phát triển của ngũ hành linh khí mà ra. Cảnh giới thứ nhất, không cảm thụ được ngũ hành linh khí, chỉ có thể dùng nội kình cùng ngoại công để chiến đấu, gọi là đệ nhất cảnh, hậu thiên vũ giả. Cảnh giới thứ hai, đã có thể cảm nhận được ngũ hành linh khí, hơn nữa trong cơ thể còn hình thành ngũ hành linh đan, có thể thông qua linh đan để sử dụng linh khí ngoại giới, phát huy ra lực lượng kinh người, được xưng là đệ nhị cảnh, tiên thiên vũ linh. Tiên thiên vũ linh thì chia làm 9 phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Tới cảnh giới thứ 3, vũ giả đã có thể đem ngũ hành linh đan vận dụng tự nhiên rồi, kể cả những thứ nào thần kỳ diệu dụng khác luôn, có được năng lực để trở thành một đời tông sư võ học, cho nên xưng là đệ tam cảnh, Thánh Nguyên Vũ Tông. Đệ tam cảnh cũng có 7 cấp bậc, dựa theo màu sắc linh khí từ từ chuyển đậm, phân biệt là Bạch Nguyên, Hoàng Nguyên, Lục Nguyên, Hồng Nguyên, Lam Nguyên, Tử Nguyên, cùng với Hắc Nguyên Vũ Tông là mạnh nhất. Chia màu, trắng, vàng, xanh lá, đỏ, xanh dương, tím và đen. Trên Thánh Nguyên Vũ Tông là cảnh giới thứ 4, đệ tứ cảnh, Hỗn Độn Vũ Tôn, nhưng mà loại lực lượng này được biết đã trên 100 năm rồi còn chưa có xuất hiện, người đời cũng không còn rõ được cách phân chia của nó. Về phần cao hơn nữa là đệ ngũ cảnh truyền thuyết Vũ Hoàng, đệ lục cảnh Thiên Mệnh Vũ Thánh, thậm chí cảnh giới thứ 7, nghe nói đã không còn nữa là đệ thất cảnh Hư Không Vũ Thần, tựa như tên của bọn họ vậy, tất cả đều tồn tại trong truyền thuyết từ rất lâu, chỉ có thể ở trong mộng mơ tưởng một chút thôi sáu. Được rồi. Ngươi nói nếu Bần Tăng thật sự bị đuổi khỏi Trầm gia, chỉ bằng vào lực của Bạch Nguyên Vũ Tông, có thể tìm được cái công việc gì đây? Phải đi mãi nghệ, hay là mở tiêu cục? Không tốt, cũng không ổn, hay là mở một cái thiếu lâm tự dạy võ, một đệ tử thu học phí 10 lượng bạc, 100 đệ tử vậy chính là 12.006. Trầm Côn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Ta lại lan man nữa rồi. Ai ra ra, xin lỗi sáu. Trầm Côn đỏ mặt lên, đàng hoàng nói ra tình huống của mình, cuối cùng vẻ mặt cầu khẩn nói, hắc bá, không có vũ hồn, ta thật sự không thể chiến thắng Trầm Trọng sao. Đương nhiên, vũ hồn là sáu. Nói được nửa câu, hắc bá cuống quýt dậm chân một cái, thôi, thôi, ta dù sao thấy ngươi cũng tội nghiệp. Ngươi dù gì cũng là trưởng tử được sủng ái nhất của gia chủ. Tính ta nợ ngươi vậy, đi, tới thiện phòng, ta nói cho ngươi nghe một lần tri thức về vũ hồn. Khoan đã chờ chút. Trầm Côn lập tức trở nên khẩn trương, cẩn thận sờ túi tiền, trước hết phải nói rõ ràng đã, ngươi dạy ta bao nhiêu tiền một giờ. Hắc bá xém tí hôn mê bất tỉnh. 12. Thiện phòng hậu viện. Hắc bá ngồi ở trên ghế, nghiêm mặt nói, Trầm Côn, ngươi nói rõ cờ hờ tiết cho ta biết, về vũ hồn, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Không nhớ chút nào cả. Thanh âm của Trầm Côn rất nhỏ. Không nhớ chút nào cả sáu. Trời ơi sáu. Thôi được rồi, để ta nói từ đầu cho ngươi. Hắc bá sửa sang ý nghĩ lại một chút, Trầm rãi nói, vũ hồn, kỳ thực chính là một loại linh hồn 5 vạn vật trong thiên địa đều có linh tính, nhưng có một vài linh tính tính mạng đặc biệt có chút mạnh mẽ. Sau khi bọn họ chết, linh hồn không chịu tiến vào địa phủ luân hồi, do đó hình thành nên vũ hồn. Hơn nữa, năng lực bọn họ am hiểu nhất khi còn sống, sẽ trở thành thuộc tính của vũ hồn. Lấy nghĩa phụ Thiết Hòa Thượng của ngươi làm một ví dụ. Hắc bá suy nghĩ một chút, một thân công phu Thiết Hòa Thượng khổ luyện, am hiểu nhất là phòng ngự, một khi hắn chết, linh hồn có khả năng sẽ trở thành vũ hồn phòng ngự hệ. Là linh hồn của cường giả sau khi chết mà thành, có chứa năng lực của cường giả đó lúc còn sống, đây là lai lịch của vũ hồn. Vậy vũ hồn có tác dụng gì? Trầm Côn cầm một quyển sổ tay, ghi chép rất là chăm chú. Tác dụng của vũ hồn có 2 cái, thứ nhất, đem thuộc tính của bản thân phụ ra cho chủ nhân, tăng lực chiến đấu thực tế của chủ nhân. Điểm này, ngươi đã thể nghiệm từ trên người Trầm Trọng rồi đó, yêu nguyệt phi thăng của hắn có thể trong thời gian ngắn để cao 3 cấp bậc vũ giả, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chờ Trầm Côn ghi chép xong, Hắc Bá tiếp tục nói, tác dụng thứ 2 của vũ hồn là hiệp trợ tu luyện, cũng chính là gia tăng tốc độ tu luyện. Lấy thân ta làm một ví dụ cho ngươi, vũ hồn của ta tên là trụ cột đao hồn. Mặc dù không tính là vũ hồn gì quá lợi hại, nhưng lại có thể tăng cao tốc độ tu luyện đao pháp của ta 6 đồng dạng là một bộ đao pháp, người khác phải mất 1 năm mới học được, thì ta chỉ mất nửa năm thôi. Thì ra vũ hồn chính là như vậy ba. Trầm Côn thoáng cái liền hiểu được nguyên nhân mà Hắc Bá không xem trong mình rồi. Vấn đề là do 2 tác dụng của vũ hồn, thứ nhất, vũ hồn có thể phụ ra thuộc tính chiến đấu cho chủ nhân, dưới tác dụng trợ giúp, Trầm Trọng mỗi lần gặp phải đại chiến đều có thể đề cao 3 cấp bậc. Cơ bản là so với Bần Tăng chiếm ưu thế hơn. Thứ hai, vũ hồn còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vậy thì có thể tưởng tượng được rồi, cũng đồng dạng là 1 năm thời gian, Trầm Trọng người ta dưới sự trợ giúp của yêu nguyệt phi thăng tiến bộ nhanh như bay, còn Bần Tăng thì sao? Bần Tăng không có vũ hồn, lại không thể có được tiến bộ quá lớn, khỏi phải nói, khẳng định không phải là đối thủ của Trầm Trọng A. Có cố gắng hơn nữa, Bần Tăng cũng đuổi không kịp hắn. Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta muốn ngươi rời khỏi Trầm gia rồi chứ? Hắc Bá nói, Trầm Côn, ngươi đã mất đi vũ hồn, lại không thể ở trong chiến đấu gia tăng lực lượng, lại càng không có được tốc độ tu luyện nhanh hơn so với trầm trọng, vậy ngươi nói xem, ngươi có hy vọng đánh thắng trầm trọng không? Thở dài một cái, một năm sau, ngươi nhất định sẽ bại lần nữa trong tay trầm trọng, đến lúc đó, chẳng những ngươi không có mặt mũi là người, phụ thân ngươi cũng phải bị liên lụy a. Nghe Hắc Bá khuyên một câu, rời khỏi Trầm gia đi, Hắc Bá bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý còn không được sao. Nói xong, liền tháo túi thuốc trên vai xuống, ta đi chữa thương cho Thiết Hòa Thượng, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ một chút đi. Cơ hồ không có để ý Hắc Bá rời đi, Trầm Côn ngồi yên trên ghế. Ai? Cái tên đại phu mặt đen này nói mặc dù chói tai, nhưng mà cũng là xuất phát từ nội tâm a. Không có vũ hồn, thì không thể gia tăng chiến đấu, không có tốc độ tu luyện, bần tăng thật sự không có khả năng đánh bại Trầm Trọng một năm sau ư. Đã như vậy thì sáu. Tiếp nhận đề nghị của Hắc Bá, rời khỏi Trầm gia ư. Không. Trầm Côn phiền não lắc đầu, chứ không nói tới bút mua bán mấy chục vạn bạc trắng của người thừa kế Trầm gia, nói tới tối hôm qua, bần tăng bị Trầm Trọng sỉ nhục tới tình trạng gì đây chứ. Nghĩ lại bộ dáng của bần tăng bị nhục ngoài phù đô thác, còn có tư thái khẽ cười kêu một tiếng tạp chủng của Trầm phu nhân, bần tăng thật sự không thể đi, cũng không dám đi, nếu đi, cả đời này đừng hòng ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng mà không đi thì sáu. Bần tăng lấy cái gì mà chiến thắng Trầm Trọng đây? Người ta thì có được cái yêu nguyệt phi thăng cả giám túi cũng không bằng kia, chỉ nhiêu đó mà chịu không nổi một kích của yêu nguyệt phi thăng, bần tăng có khả năng đánh bại Trầm Trọng sao? Ủa mà khoan, giám túi cũng không bằng, không chịu nổi một kích. Bần tăng sao lại có thể hình dung yêu nguyệt phi thăng như vậy? Cái thứ đó là vũ hồn cường đại có thể đề cao cấp bậc võ đạo tới 3 cấp đó. Đột nhiên lúc ấy, Trầm Côn phát hiện tâm tính của mình rất kỳ quái, tựa hồ như, hắn một chút cũng không e ngại yêu nguyệt phi thăng, không, chuẩn xác mà nói, là không e ngại bất cứ vũ hồn gì. Hình như ở trước mặt Trầm Côn, vũ hồn bất quá chỉ là một con kiến hôi trong chúng sinh thôi vậy, mà Trầm Côn thì lại là kẻ cao cao tại thượng, là thần quan sát sinh linh sáu. Thần khống chế sinh tử của vũ hồn sao? Tại sao lại có loại cảm giác này? Chả nhẽ lại cái tật lan man của bần tăng lại nổi nữa sao? Không, khẳng định không phải sáu. Trầm Côn nhắm mắt lại chậm rãi suy tư, khi hắn nghĩ đến câu vũ hồn là một loại linh hồn sáu của Hắc Bá thì đột nhiên linh quang hiện ra, hận không thể tắt vào cái miệng bự của mình một cái thiệt mạnh. Chậm. Khi không tự nhiên lại quên mất thế không biết. Bần tăng là nhất đại địa tàng vương do sư phụ chỉ điểm A. Địa tàng vương, không phải là người đứng đầu địa ngục chuyên quản lý âm hồn sao? Không sai, chỉ cần vũ hồn là một loại linh hồn, vậy chúng nhất định có nghĩa vụ phải tiếp thụ chế tài của địa tàng vương Trầm Côn. Trầm Côn càng nghĩ càng thông suốt, linh cảm cũng tựa như cơn đại hồng thủy triển khai ra, mục đích sư phụ tống ta đến Cửu Châu đại lục chính là để cho ta tiếp xúc với âm hồn nhiều hơn, luyện tốt hồn kinh 6. Không sai, vũ hồn chính là linh hồn, hồn kinh chính là công pháp chuyên khắc chế vũ hồn. Hồn kinh có thể khống chế vũ hồn. Hắc hắc, giàu to rồi. Kiềm chế sự kinh hỉ trong lòng lại, Trầm Côn lần đầu tiên chăm chú hồi tưởng lại nội dung của hồn kinh 6. 21. Chú thích. Mãi nghệ, diễn võ lễ đường kiếm tiền. Ngũ hành linh khí trong ngũ hành. Chương 11, 9 tầng hồn kinh. Sư Quét Giác từng nói qua, cảnh giới của hồn kinh chia làm 9 tầng. Tên của 9 tầng cảnh giới này là lấy 9 chữ chân ngôn của Phật Môn Mật Tông, phân biệt là Linh, Phiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện. Trầm Côn ở Thiếu Lâm tự lãng phí thời gian 20 năm, chỉ đem hồn kinh tu luyện tới đệ nhất tầng, cảnh giới Linh. 12. Chữ chân ngôn linh là do hai bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất là thủ ấn của Phật môn, gọi là bất động minh vương ấn. Bộ phận thứ hai là một đoạn chú ngữ Phật môn, gọi là kim cương tắt đoá tâm chú. Đem hai bộ phận này kết hợp lại, là có thể đem bản thân cùng thiên địa linh khí kết hợp lại cùng một chỗ, phát huy ra lực lượng thần bí nào đó 6. Bất động minh vương ấn, còn có kim cương đoá tâm chú 6. Tốt, tốt lắm. Nhờ có 20 năm bần tăng tự mình lăn lộn tại Thiếu Lâm tự, học quá một ít mấy cái thứ Phật giáo gì ấy. Nếu không thật đúng là nhìn không hiểu ý tứ của hai bộ phận này rồi. Công pháp đã có, vậy còn vũ hồn đâu? Hai con ngươi nhỏ trong mắt Trầm Côn tìm kiếm bốn phía, muốn tìm một cái vũ hồn để lôi ra thí nghiệm 6. Nhưng mà xung quanh đây làm quái gì có vũ hồn nào chứ? Ngay lúc tâm lý của Trầm Côn cấp bách đến phát ngứa lên, hận không thể móc nó ra cắn một cái, thì Hắc Bá đẩy cửa tới. Hắc Bá, thương thế của nghĩa phụ ta như thế nào rồi? Trầm Côn vội vã nên đón. Cánh mạng bảo vệ được nhưng mà vũ hồn của hắn thì sáu. Hắc Bá cuống quýt lắc đầu, không đành lòng nói. Ngươi nói mau, rốt cuộc ra sao? Trầm Côn mơ hồ có một dự cảm bất hảo. Ai, ta nói thiệt cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng phải có tâm lý chuẩn bị a. Hắc Bá thở dài, chậm rãi nói, mạng của thiết trưởng lão được bảo vệ, nhưng mà ngực của hắn bị lợi kiếm đâm thủng, vũ hồn lại ở kế trái tim nên cũng bị hoảng sợ theo, do đó xuất hiện hiện tượng thoái hóa tám vũ hồn thoái hóa, võ công của thiết trưởng lão cũng sẽ suy giảm rất lớn, thậm chí, còn có khả năng mất đi toàn bộ võ công luôn à. Nghĩa phụ sẽ mất võ công ư? Trầm Côn tâm lý lột cột một cái, hắc bá, vũ hồn bị hoảng sợ là có ý tứ gì? Vũ hồn mà cũng bị hoảng sợ nữa sao? Sao lại không chứ? Vũ hồn kỳ thực chính là linh hồn, chỉ cần là linh hồn, thì sẽ có tâm tình, có cảm tình, đương nhiên cũng sẽ bị người ta hù dọa a. Vừa nói, hắc bá vừa bất đắc dĩ thở dài, thiết hòa thượng đã tỉnh dậy, ngươi đi khuyên nhủ hắn đi. Ta sợ hắn chịu không nổi đả kích này, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng sáu. Ta cũng nên đi gặp nghĩa phụ rồi. Không đợi hắc bá nói xong, Trầm Côn đùng đùng bỏ chạy ra ngoài, thiết hòa thượng là người thân nhất của hắn ở Cửu Châu Đại Lục, mà hòa thượng đó cũng vì mình mà liều chết đánh một trận. Suýt nữa vứt bỏ cả tính mạng, một tiếng nghĩa phụ này, Trầm Côn là cam tâm tình nguyện gọi. Mặt khác là vì sáu. Hắc hắc, sinh ý vũ hồn của bần tăng coi bộ phải khai chưa rồi. Vũ hồn của nghĩa phụ bị hoảng sợ, đây không phải là cơ hội hoàn mỹ nhất để thí nghiệm hồn kinh hay sao? A-di-đà Phật, nghĩa phụ, để bần tăng tới chiếu cố vũ hồn của người một chút nha. 17. Thiện phòng của thiết hòa thượng. Bất đồng với các hòa thượng tiểu sắc khác, thiết hòa thượng là rượu ngon trước mặt. Cũng không quên mị sắc của một đỉnh cấp hoa hòa thượng, từ đống bình rượu trong thiện phòng của hắn, còn có vài quyển ít dưới giường lộ ra là có thể nhìn ra được. Lúc này, thiết hòa thượng mờ mịt nằm trên giường bệnh, bên cạnh có bốn nữ tử tuổi còn nhỏ đang khóc lóc hu hu, cả bốn thiếu nữ này không ngờ lại giống nhau như lúc, cư nhiên là tứ bảo thai hiếm thấy. 26. Mặc cho bốn nữ hải tử khóc lóc bên cạnh, thiết hòa thượng mịt mờ nhìn lên nóc nhà. Hắn vừa mới từ trong miệng hắc bá biết được, vũ hồn của mình bởi vì hoảng sợ quá độ đã thoái hóa rồi. Bất đồng với vũ hồn mất đi của Trầm Côn, loại tình huống thoái hóa vũ hồn này chẳng những sẽ mất đi lực chiến đấu cùng tốc độ tu luyện gia tăng của vũ hồn, thậm chí còn có thể mất đi một thân võ công nữa. Sái ra phải mất võ công rồi sao? Thiết hòa thượng hận không thể đem đầu đâm chết cho rồi. Nhưng mà bà mẹ nó, lão tử không thể chết được à? Trầm Côn vừa mới cùng Trầm phu nhân ký kết đại hạn một năm, lão tử mà chết thì ai chiếu cố Trầm Côn đây? Ai giúp Trầm Côn kháng trụ Minh đao ám kiếm của Trầm phu nhân đây? Nhưng mà không chết, bản thân lại mất đi võ công, thật sự phải tiếp thụ sỉ nhục trở thành phế nhân sao? Thiết hòa thượng càng nghĩ càng phiền lòng, vỗ mạnh lên mép giường, nhìn về phía bốn nữ hải tử nổi giận mắng, bà mẹ nó, khóc cái gì mà khóc, sái ra không phải còn chưa chết sao? Phu quân sáu. Bốn nữ hải tử lại còn khóc thảm hơn. Thôi, thôi. Thiết hòa thượng cũng bị nước mắt làm mềm lòng rồi, thì thào gọi tên bốn thiếu nữ, A Mai, A Lan, A Cúc, A Trúc sáu. Sái gia đã là một phế nhân rồi, không thể chiếu cố các ngươi được nữa, dưới giường còn một chút vàng bạc, đều là tiền rượu sái gia lấy từ trong tỉnh ra, các ngươi chia số vàng bạc đó, rồi rời khỏi Trầm gia đi. Phu quân, chúng ta không đi. Bốn nữ hải tử nhào vào thân hình khổng lồ của thiết hòa thượng. Không đi, bộ các ngươi muốn cùng sái gia đi chết sao? Thiết hòa thượng cũng không nhịn được chảy xuống hai dòng lệ anh hùng, mấy nha đồng đốc, các ngươi không biết sao? Vũ hồn của sái gia thoái hóa, mất đi võ công, nhất định sẽ cùng Trầm Côn bị Trầm phu nhân chỉnh đến chết, các ngươi lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi à. Trong phòng lại khóc thành một trận. Trầm Côn đứng ở ngoài phòng nghe lén, một bên trợn trắng con mắt lên mà nhìn, hắn lần đầu tiên cảm thấy muốn, thiết hòa thượng không ngờ lại có tới bốn tiểu lão bà, hơn nữa cũng chỉ có 16 tuổi, đã vậy còn đặc biệt là bốn thiếu nữ bốn tứ bảo thai xinh đẹp nữa chứ. Hòa thượng này sáu. Ai sáu? Cũng cùng là hòa thượng. Tại sao bần tăng lại không có số đào hoa như vậy chứ? Trầm Côn tự oán tự thán thở dài một cái, sau đó hắn lén lút mặc niệm linh tự châm ngôn của hồn kinh trong lòng sáu. Lần đầu tiên vận dụng lực lượng của hồn kinh, Trầm Côn vô cùng cẩn thận, động tác phi thường chậm, năm ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay hắn vươn ra, tay phải nắm lấy lòng bàn tay trái, kết thành bất động minh vương ấn, đồng thời, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm chú văn kim cương tắt đoá tâm chú rất nhanh sáu. Theo môi trên và dưới của Trầm Côn động, dần dần sau lưng hắn cũng hiện ra một đoàn Phật quang màu thanh lam. Trong Phật quang, mơ hồ hiện lên một pho tượng pháp tướng bất động minh vương, toàn thân hỏa quang, tay phải cầm trí tuệ kiếm, tay trái cầm kim cương khóa, song trưởng không hề gián đoạn chớp lên chớp xuống ở giữa, ngẫu nhiên biến hóa bảy ra pháp tướng bốn tay, sáu tay, thậm chí là tám tay của minh vương. Nam vô tam mạn đa sáu. Trầm Côn vừa đọc xong đoạn chú văn cuối cùng, đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể của mình nổ tung ra, vỡ thành từng quang điểm. Mà những quan điểm này lại phất phới tung bay trong không khí, rất nhanh, liền cùng với pháp tướng bất động minh vương hòa hợp thành một thể. Giờ khắc này, bất động minh vương chính là Trầm Côn cũng chính là bất động minh vương. chậm rãi mở mắt ra sáu. Chuẩn xác mà nói, là mở hai mắt của bất động minh vương. Cha! Thế giới linh hồn quả nhiên là bất động. Đầu tiên hai mắt Trầm Côn thấy được là thân hình của mình, cao tới ba trượng, cảm giác tràn ngập lực lượng nghiêm trang thần bí, động tay, ngẩng đầu, hơi thở của vạn vật chung quanh cũng đều theo đó mà vũ động. Lại nhìn vào trong phòng, Thiết Hòa Thượng vẫn là Thiết Hòa Thượng, bốn thiếu nữ thì vẫn mang bộ dáng hòa khóc hù hù, mà ở bên trong thân hình của Thiết Hòa Thượng, Trầm Côn không ngờ lại thấy được một tiểu ô quy thân mang cương thiết giáp. Tiểu ô quy này chỉ to cỡ lòng bàn tay, tứ chi cùng đầu đều thụt vào bên trong, ghé sát bên cạnh trái tim của Thiết Hòa Thượng, run rẩy không ngừng, tựa như một hài tử bị hoảng sợ vậy, len lén trốn trong mai rùa mà nghẹn ngào sáu. Đây là vũ hồn của nghĩa phụ sao? Hồn kinh quả nhiên hữu dụng, Bần Tăng không ngờ lại thấy được vũ hồn còn sống sờ sờ ra đấy, thật là vũ hồn còn sống sờ sờ a. 26. Chú thích. Minh đao ám kiếm, đại khái là chơi sỏ đánh lén. Tiểu ô quy, rùa nhỏ. Cương thiết giáp, giáp bằng sắt thép, ở đây ý bảo mai rùa bằng sắt thép. Chương 12, trái tim ta thực bị thương. Thiết Hòa Thượng vũ hồn tên là Thiết Bích Bất Phá. Vũ hồn, Thiết Bích Bất Phá. Thuộc tính, vũ tông cấp, phòng ngự hệ. Năng lực, người sở hữu Thiết Bích Bất Phá, làn da cứng rắn như sắt, nếu cấp bậc võ đạo thấp hơn một bậc so với người sở hữu nhất định không thể thương tổn người sở hữu mảy may. Biến hóa, thối lui hóa thành vũ linh cấp, mình đồng ra sát. Cũng có thể tiến hóa thành vũ tôn cấp, thiết mục chân thân. Trong đầu nhớ lại tư liệu về vũ hồn của nghĩa phụ, Trầm Côn háng giọng một cái, bắt đầu lần đầu tiên trao đổi với vũ hồn. Lao huynh, chúc mừng phát tài nha. Trầm Côn ngồi xổm xuống, cười hì hì bắt chuyện. Ai đang nói chuyện với ta? Tiểu ô quy rụt rè vươn đầu ra nhìn xung quanh, hình dạng khuôn mặt như tuấn mã, lại như lạc đà, đỉnh đầu có hai chiếc sừng nho nhỏ, bên mép có sáu sợi râu dài, không ngờ là một viên long đầu nho nhỏ. Long đầu ô quy. Ngươi là một trong tứ đại thần thú huyền vũ. Trong đầu Trầm Côn ông chấn động một tiếng. Không, huyền vũ là tổ tiên của ta, ta gọi là Thiết Bối Long Quy, là huyết mạch của rồng, hậu duệ của huyền vũ. Long Quy dè dặt trả lời, vừa nhấc đầu, thấy rõ pháp tướng rực rỡ của Trầm Côn, tức thì kêu thất thanh một tiếng, mắt trợn trắng dã hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, đây là loại quái vật khủng bố đến mức nào a? Xem dáng vẻ của hắn, cả người thanh lam, hỏa quang bốc lên, trong tay còn cầm trường kiếm cùng thiết tỏa, khóa sát, cùng bất động minh vương thời viễn cổ có vài phần tương tự, chỉ là đôi mắt hắn nhỏ hẹp nhìn như số 8, lấm la lấm lét, tư thế ngồi xổm trước cửa thật quá bị ổi, khác hẳn với vẻ trang nghiêm của pháp tướng minh vương. Đây là một quái thú khoác cả sa minh vương a. Thôi. Long Quy này lá gan cũng quá nhỏ. Âm dương cách biệt, không ai có thể thấy pháp tướng Trầm Côn, hắn cười hì hì tốt đi vào, cầm Long Quy vũ hồn của Thiết Hòa Thượng lại, vô vô ngực, lao huynh, tỉnh đi, ta dọa người như vậy sao? Yên tâm, ta là con nuôi Thiết Hòa Thượng, huynh đệ nhà mình. Ngươi chính là kẻ bất lực Trầm Côn kia. Tiểu Ô Quy từ từ tỉnh lại, trốn ở trong mai rụt rè nhìn pháp tướng, vậy ngươi như thế nào? Trước đừng để ý bộ dáng của ta, lão huynh, chúng ta bàn một số giao dịch đi. Trầm Côn hơi kích động, mặt đối mặt với Tiểu Ô Quy phải làm cho thật tốt, lần đầu tiên buôn bán với vũ hồn, quá mỹ diệu. Lão huynh, ta nghe nói ngươi thoái hóa, hại cha nuôi ta cũng mất đi võ công, đây là có chuyện gì? Này! Long Quy xấu hổ cúi đầu, nhăn nhó nói, kỳ thật cũng không tính là thoái hóa, chỉ là ta rất sợ, phát huy không nổi lực lượng vốn có. Vậy ngươi vì cái gì sợ hãi? Trầm Côn kích động truy vấn, không phải chỉ là thiếu chút nữa bị kiếm phong đâm qua thôi sao? Vũ hồn các ngươi mỗi ngày đều đánh giết, còn sợ đao kiếm sao? Ngươi đây là đứng nói khoác không biết ngượng mồm. Long Quy tựa hồ bị thái độ trâng tráo của Trầm Côn chọc giận, lớn tiếng nói, ngươi có biết một kiếm kia là thứ gì không? Một kiếm kia đâm thẳng vào trái tim Thiết Hòa Thượng, khi ấy đúng lúc ta ở gần đó, trơ mắt nhìn kiếm phong sát qua của mình, thiếu chút nữa đi tòng cái đầu. Đây là lần thứ hai, ta không muốn lại bị người ta chặt đầu a. Lần thứ hai, ngươi trước kia bị người ta chặt đầu rồi. Trầm Côn đồng tình nhìn Long Quy. Đó là chuyện rất nhiều năm trước. Long Quy cười khổ nói, bộ tộc Thiết Bối Long Quy chúng ta mặc dù là huyết mạch của rồng, song lại không có sự bạo ngược của rồng, cũng không có tàn nhẫn như rồng. Chuyện chúng ta làm quá phận nhất cũng chỉ là tham ăn một chút, ăn quá nhiều cá tôm mà thôi. Đó không tính là quá phận đâu, chỉ là sinh tồn bình thường thôi mà. Trầm Côn liên tục gật đầu. Đúng vậy à, ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý nào, vậy mà có rất nhiều người muốn giết ta. Chỉ vào gáy của mình nói tiếp, nhìn thấy không? Thời điểm ta còn sống, chỗ này có một viên Long Quy Linh Đan, có thể sinh bạch cốt, hoặc tử nhân, là thần dược cứu mạng rất thần kỳ trên đại lục. Chính vì viên linh đan này mà vô số người muốn giết ta a. cũng may bộ tộc Long Quy chúng ta không có bản lĩnh khác song lại có mai rùa cực kỳ chắc chắn, cho dù là vũ thần khắp cả thời đại thần thoại cũng không có mấy người có thể công phá mai rùa chúng ta, lấy đi linh đan của chúng ta. Nhưng mà nhân loại rất xấu xa. Vì lấy đi linh đan của ta, có người ở bên ngoài động phủ ta thả mấy chục con rùa cái. Ngươi phải biết, ta có huyết mạch của rồng, cũng kế thừa cái bản tính ấy. Nhìn mấy chục nàng rùa cái xinh đẹp, ta chịu không nổi liền chui đầu ra khỏi động. Đúng lúc đó, người nọ mai phục trước cửa động, một đao chém rụng đầu của ta, còn theo miệng vết thương lột ra rút gân, cầm đi linh đan a. Long Quy gào khóc, ta chỉ muốn thân mật cùng rùa cái thế mà lại bị người ta chém đầu, còn có kiểu chết nào nghẹn khuất hơn so với điều đó không? Ta không phục, sau khi biến thành oan hồn không nhập xuống địa phủ, giờ mới thành vũ hồn của Thiết Hòa Thượng, Thiết Bích Bất Pha a. Nghẹn ngào một trận, Long Quy tiếp tục nói, Trầm Côn, ta hiểu được ý của ngươi, ngươi muốn ta lại trợ giúp Thiết Hòa Thượng. Ta thật sự không dám đi ra ngoài gặp người lần nữa, cũng không muốn lại bị người ta chém rơi đầu. Ngươi có biết cảm giác bị người chém đầu thống khổ biết bao không? Ta trơ mắt nhìn thân thể của mình bay lên, ngã xuống bên cạnh tảng đá, trong khi đầu của mình cách đó mấy chục thước. Nói xong, nó lại rụt vào trong mai rùa, thanh âm dần dần nhỏ lại, ngươi đi đi, đừng tới tìm ta nữa. Thế giới bên ngoài thật quá đáng sợ, ta không thể đi ra, mặc kệ ai tới khuyên, ai tới cầu, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nữa đâu. Lao huynh, Lao huynh. Trầm Côn gọi theo vài tiếng, nhưng Thiết Bối Long Quy thật sự quá sợ hãi, một chút phản ứng cũng không có. Giờ nên làm gì bây giờ? Trầm Côn đã hiểu được tình huống của Long Quy, nói trắng ra chính là Long Quy từng bị người ta chặt đầu để lại ám ảnh trong lòng thế nên sau khi lại suýt bị người ta chém đầu lần nữa liền không có lá gan đi ra. Có biện pháp nào có thể giúp Long Quy một tay không? Trầm Côn nuốt cằm suy tư. Tự nhiên suy tư của hắn đặt xuống hồn kinh. Hồn kinh. Bất động minh vương ấn. Bất động minh vương. Đúng rồi. Trầm Côn chợt nghĩ tới, bất động minh vương, ở trong giải thích của Phật giáo không phải là chỉ ổn định, không lay chuyển sao. Cũng như vậy, bất động minh vương ấn chính là khi gặp phải chướng ngại gì đều có thể gắng giữ tâm tính tỉnh táo, khiến cho địch nhân không thể lay động ấn pháp. Thêm vào chân ngôn chữ linh của bất động minh vương ấn có thể ảnh hưởng đến tâm tính Thiết Bối Long Quy, để cho nó quên sợ hãi được không? Chương 13, Đại Dũng Chi Tâm, Tấm Lòng Dũng Cảm. Theo Trầm Côn quát to một tiếng, pháp tướng bất động minh vương cũng di chuyển theo. Minh vương này cực uy nghiêm, một tay giơ trí tuệ kiếm lên cao, một tay kia xuất ra kim cương tỏa, khóa, ngay khi Thiết Bối Long Quy bị kim cương tỏa quấn quanh, trí tuệ kiếm đã từ trên đỉnh đầu Long Quy nhẹ nhàng chém xuống ba kiếm. Minh vương tam kiếm, một đứt sợ hãi, hai đứt kinh sợ, ba đứt phiền não, chém xong ba kiếm, đạt được không thể lay động, đại dũng chi tâm. Thật thoải mái. Ba kiếm qua đi, Long Quy trong mai rùa đống nhiên cảm thấy trên người như thiếu đi thứ gì đó, nó không thể nói rõ là thiếu thứ gì, chỉ là cảm thấy có một điều gì đó cực kỳ chán ghét đã được hút ra, không bao giờ phải thấy nữa, thân thể giống như vừa được ngâm trong nước nóng vậy, thoải mái nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Long Quy chậm rãi xoay động thân mình, chui đầu ra. Cuối cùng bốn chân cũng bò ra khỏi sự bảo hộ của mai rùa. Thân mình nó chỉ lớn chừng tầm bàn tay, đứng thẳng ở trái tim Thiết Hòa Thượng, mặc dù nhỏ, nhưng dáng đứng vững vàng, chắc chắn như ngọn Thái Sơn bất động sừng sững. Ha, ha ha. Sau khi hoàn toàn triển lộ chân thân, Long Quy nhớ lại bộ dáng bản thân tránh ở trong mai rùa, nhịn không được cười ha ha thành tiếng. Thật sự là buồn cười quá. Sau khi bị đe dọa không ngờ mình lại nhu nhược trốn tránh trong mai rùa. Thế mà cũng xứng với dòng dõi Thiết Bối Long Quy sao? Người nhu nhược, cút ngay đi, thật đáng xấu hổ, ta không bao giờ trốn tránh trong mai rùa nữa, bởi ta là Thiết Bối Long Quy. Huyết mạch của rồng, hậu duệ thần quy huyền vũ. Thứ ta phải làm chỉ có chiến đấu chỉ tiến không lùi. Trời ạ, đây là ý nghĩ của ta sao? Thiết Bối Long Quy bị chính suy nghĩ của mình làm cho chấn kinh. Lao huynh, còn đang sợ hay sao? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Cảm nhận được Phật quang hòa ái của Minh Vương, Long Quy chợt hiểu được tại sao mình lại có biến hóa này. Túi đầu thật sâu, bằng hữu của ta, cảm tạ ngươi. Đâu có, huynh đệ nhà mình cả, đừng khách khí, về sau trợ giúp cha nuôi ta thật tốt là được rồi. Trầm Côn phất phất tay, hắn tuy tham tài cũng hiểu được muốn có bạn tốt phải trả giá lớn đến chừng nào. Ta sẽ như vậy, hơn nữa ta còn lấy tôn nghiêm của rồng, danh dự của thần quy huyền vũ thể. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không có người nào có thể công phá phòng ngự của Thiết Hòa Thượng, xúc phạm tới thân người hắn. Long Quy ngạo nghễ ngẩng đầu. Huýt một tiếng rồng ngâm vang vọng trời xanh. Thôi. Trầm Côn nhịn không được hưng phấn hô to một tiếng. Theo biến hóa của Long Quy hắn cũng hoàn toàn hiểu được tác dụng thứ nhất của chân ngôn chữ linh. Linh tự chân ngôn có thể trợ giúp vũ hồn ổn định tâm tính, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đây là một loại lực lượng dùng để trợ giúp người khác. chân ngôn chữ linh kia có phải cũng có thể mang lại cho bần tăng một ít ưu đãi không? Phật tổ a, tác dụng chân ngôn chữ linh của người không phải là... Trầm Côn đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Đối với vũ hồn chân ngôn chữ linh có thể ổn định tâm thái, vậy chân ngôn chữ linh có phải cũng có thể đem vũ hồn ổn định trong thân thể bần tăng hay không? Nói cách khác, giúp bần tăng một lần nữa đạt được vũ hồn. Càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có thể, Trầm Côn nắm chặt nắm tay, cơ hồ nhịn không được muốn thử một lần. Nếu chân ngôn chữ linh thật sự có thể giúp chính mình một lần nữa đạt được vũ hồn, vậy một năm sau, biểu tình Trầm phu nhân cùng Trầm Trọng sẽ tuyệt vời đến thế nào a? Nhất là bọn họ cứ nhắc ra giả thưởng thức của đại lục, vũ hồn một đi không trở lại, lại trơ mắt nhìn mình phủ định thưởng thức kia, một lần nữa có được vũ hồn. Ầm vang. Trầm Côn còn đang mơ tưởng chợt một tiếng vang thật lớn truyền khắp linh hồn, pháp tướng bất động minh vương của hắn sụp đổ. Trầm Côn lại trở về là Trầm Côn. Đây là hiện tượng rất bình thường, trước kia Trầm Côn hoàn toàn vô tâm tu luyện hồn kinh, mới chỉ luyện đến giai đoạn khởi đầu, bằng vào trình độ của hắn bây giờ, có thể chống đỡ được pháp tướng bất động minh vương một đoạn thời gian ngắn đã xem như có tiến bộ rất lớn. Cứ đơn giản mà tính thì trong một ngày Trầm Côn chỉ có thể duy trì pháp tướng một phút đồng hồ. Đương nhiên, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, thời gian duy trì pháp tướng hiển nhiên cũng sẽ dài ra. Sau khi pháp thân tán đi, Trầm Côn bóp bóp chán, từ trong tư vị kỳ diệu của bất động minh vương khôi phục lại, chớp mắt liếc nhìn Thiết Hòa Thượng trong phòng. Chuyện mới xảy ra vừa rồi đều sinh ở thế giới linh hồn, âm dương cách biệt. Hiển nhiên Thiết Hòa Thượng không biết Trầm Côn đã cải biến vũ hồn của mình, hắn còn đang than thở vô vô mạn giường, mắng to bốn cô vợ bé, hồ đồ, cả bốn các ngươi đều là đồ hôn đàn a. Ta đã là phế nhân, các ngươi không đi còn muốn theo ta chịu khổ sao? Bốn cô gái xinh đẹp nói không ra lời, hai mắt đẫm lệ liên tiếp lắc đầu. Trầm Côn bĩu môi cười, đẩy cửa định bước vào, chợt nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Trầm Côn, ngươi gặp Thiết Hòa Thượng rồi à? Khuyên hắn chưa? Hắc Bá xách theo một bao lớn đi tới. Thật ra nghĩa phụ chưa thấy ta, có điều ta đã nhìn bộ dáng nghĩa phụ rồi. Trầm Côn cười cười cổ quái, hắc hắc, ta tuy không biết nghĩa phụ nghĩ gì, song ta dám khẳng định, trong đầu nghĩa phụ tuyệt đối sẽ không có ý niệm tìm chết đâu. Đương nhiên sẽ không có ý niệm tìm chết, vũ hồn Thiết Hòa Thượng chẳng những đã được khôi phục, thậm chí càng trở nên cường đại hơn, như vậy mà Thiết Hòa Thượng còn muốn đi tìm cái chết thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nếu Thiết Hòa Thượng vô sự, ngươi liền rời khỏi Trầm gia đi. Nghe được Thiết Hòa Thượng bình an, Hắc Bá nhẹ nhàng thở ra, đưa bao lớn trong tay cho Trầm Côn, đây là ngân phiếu 5.000 lượng, còn có khế ước 500 mẫu ruộng tốt, cầm chừng này cũng đủ nửa đời sau ngươi ăn dùng. Hắc Bá, ngài hình như hiểu lầm ý của ta, ta khi nào thì nói qua sẽ rời khỏi Trầm gia. Trầm Côn lắc lắc đầu nói. Không rời đi, ngươi muốn chết sao? Mặt Hắc Bá đen sầm lại, Trầm Côn, ngươi nghe ta thu được tin tức, Trầm phu nhân đã quyết định ra tay với ngươi, nói không chừng sau buổi tối hôm nay. Sát thủ của ả ta sẽ xuất hiện trong này a. Chỉ bên trong phòng, ngươi nhìn lại bộ dáng Thiết Hòa Thượng xem, vũ hồn bị hao tổn, võ công phế gần hết, một khi sát thủ của Trầm phu nhân xuất hiện, hắn lấy gì để bảo hộ cho ngươi? Làm ngươi phải biết trước sau, đi thôi, ngươi đã là phế vật, không nên liên lụy đến những người khác. Phật tổ a. Hắc Bá, ngài có nghe lời ta nói không đấy? Trầm Côn ngồi xổm xuống ôm đầu rên rỉ, ta nói, tuy không biết vì cái gì song tựa hồ nghĩa phụ gặp được chuyện gì đó rất tốt. Lập tức có thể lại vui vẻ lại. Hắc Bá giật mình, hắn đúng là không lưu ý lời Trầm Côn, lập tức mắng, thúi lắm. Vũ hồn bị hao tổn, suốt đời không thể chữa trị, Thiết Hòa Thượng căn bản không có khả năng khôi phục. Người bảo thủ. Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thèm giải thích nữa. Cũng không cần hắn lãng phí thêm nước miếng, Hắc Bá vừa mới mắng xong trong phòng liền truyền ra một tràng cười to bất khả tư nghị. Hắn ba, quái, thực hắn ba quái. Đoạn này do ép tàu đả tự ba, chả hiểu quái gì cả. Thiên Hòa Thượng kinh hỉ nói năng lộn xộn, mở choàng cửa phòng, lao tới ôm Trầm Côn, nước mắt rưng rưng, thần thái mừng như điên thế này đều dừng ở trong mắt Hắc Bá, dừng ở trong mắt Trầm Côn, cũng dừng ở trong mắt bốn cô vợ bé xinh đẹp. Vì thế, mỗi người đều biết, Thiên Hòa Thượng chắc hẳn đã gặp một chuyện nào đó tuyệt vời đến cực độ. Chương 14, Cường Hồn Tọa Lạc. Thiên Hòa Thượng, lập tức quay lại cho ta, vũ hồn của ngươi đã bị hao tổn, ngươi còn nhộn lên như vậy, muốn thân thể càng trầm trọng hơn sao? Thấy Thiết Hòa Thượng cười to vẻ mừng như điên, Hắc Bá đầu tiên là giật mình, sau đó chợt phẫn nộ chỉ vào cửa phòng. Bị hao tổn cái rắm. Ngươi đồ lang băm này, lúc nãy kiểm tra như thế nào đấy hả? Nói cho ngươi biết, giờ ta tốt lắm, cái gì cũng tốt. Thiết Hòa Thượng hưng phấn điên cuồng hét lớn vào mặt Hắc Bá, nước miếng văng cả lên mặt Hắc Bá. Ngươi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Hắc Bá rõ ràng không tin, nhìn kỹ lại bộ dáng sinh long hoạt hổ của Thiết Hòa Thượng, còn có vết thương trên ngực đã bắt đầu khép miệng. Dần dần miệng Hắc Bá chậm rãi mở lớn, mở lớn. cơ hồ có thể nuốt nguyên quả trứng to. Thiết hòa thượng, ngươi thật sự khỏi hẳn?
Đúng vậy a, lão tử chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa. Thần sắc Thiết hòa thượng vừa kinh hỉ vừa có chút mê mang, vuốt ngực cổ quái nói, hơn nữa vũ hồn lão tử cũng không có việc gì, không, không chỉ là không có việc gì, hắn ba, lão tử cảm giác được, Thiết Bích Bất Phá so với trước kia càng cường đại rồi.
Điều này sao có thể?
Mặt Hắc Bá đần thối, vô thức nhắc nhở, vũ hồn bị hao tổn, trọn đời không thể khôi phục, đây chính là thưởng thức cơ bản nhất a.
Trầm Côn đứng một bên cười hắc hắc, không mặn không nhạt nói một câu, cái gọi là thưởng thức không phải chỉ dùng để phủ định sao?
Không để ý đến lời trêu chọc của Trầm Côn, Hắc Bá giống như gặp quỷ lao vội ra ngoài.
Thật bất khả tư nghị.
Thiên Hòa Thượng không ngờ phủ định lại thưởng thức của đại lục, chẳng những khôi phục vũ hồn, hơn nữa còn trở nên cường đại hơn.
Điều này sao có thể a?
Bất quá mặc kệ như thế nào, Thiết Hòa Thượng là anh em kết nghĩa của gia chủ, hắn khôi phục, là chuyện tốt, là chuyện tốt.
Ta phải mau đem tin tức tốt này báo cho gia chủ.
Gia chủ, ngươi biết không, huyết Phật năm đó không có lửa ngươi, vũ hồn bị hao tổn thật sự có thể chữa trị.
Ha ha, lão tiểu tử đó cũng có hôm nay.
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hắc Bá, trong phòng cười thành một đoàn, bốn cô gái xinh đẹp cũng chạy ra, vây quanh ôm lấy Thiết Hòa Thượng, như là bốn con mèo nhỏ nhu thuận.
Tốt lắm, tốt lắm. Đừng hôn, con nuôi ta còn đang ở đây đấy.
Thiết Hòa Thượng đỏ mặt đẩy bốn cô vợ bé ra.
Đúng rồi.
Phu quân. Ngươi làm sao khôi phục lại được?
Võ hồn bị hao tổn, vĩnh viễn không thể chữa trị, đây chính là thưởng thức trên đại lục mà.
Bốn cô gái xinh đẹp liễu diễu hỏi han.
Cách nói chuyện của các nàng cực kỳ lạ, một người một câu, gần như là cùng nói một lúc, song lại có thể ghép thành một đoạn hội thoại đầy đủ.
Ai nha, các ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa quên mất.
Thiên Hòa Thượng ôm Trầm Côn ngồi xổm xuống trước cửa, "Sú tiểu tử, vừa rồi ngươi ở bên ngoài có biết vũ hồn của ta khôi phục như thế nào không?"
Âm dương cách biệt, Thiên Hòa Thượng không có khả năng nói chuyện cùng linh hồn, cho nên hắn chỉ có thể cảm nhận được biến hóa của vũ hồn, song không cách nào biết được ảo diệu bên trong.
Đương nhiên Trầm Côn sẽ không nói cụ thể được, hắn lắc lắc đầu cười hắc hắc, "Còn phải hỏi sao?
Nghĩa phụ, nhất định là Phật tổ không đành lòng nhìn ngươi cùng bốn vị tiểu thẩm thẩm chia lìa, bèn giúp ngươi một phen a."
"Kệ nó đi." Mặc kệ như thế nào, ngươi khôi phục chính là chuyện đại hỷ, phụ tử chúng ta liên thủ đối phó với mụ bà Trầm phu nhân.
Đúng vậy, đối phó với mụ Trầm phu nhân.
Thiên Hòa Thượng cười ha ha, xoay người quên sạch chuyện vũ hồn, Hòa Thượng này nói dễ nghe thì kêu lòng dạ rộng lớn, khó nghe thì chính là một khi nghĩ không thông là vứt quách nó đấy, là một chủ nhân cực vô tâm.
Ai nha nha.
Thiên Hòa Thượng đống nhiên đập lên trán một cái, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó trọng yếu, vội đuổi theo, chạy về phía bóng dáng Hắc Bá hô to.
Lão Hắc, ngươi chờ một chút, vũ hồn của lão tử đã khôi phục, vậy gia chủ.
Chớp mắt liếc Trầm Côn một cái, giống như không muốn ở trước mặt Trầm Côn nhắc tới phụ thân hắn, hét lớn, tóm lại ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi gặp gia chủ.
Ai nha, hồ đồ, hồ đồ, là ta hồ đồ, hai ta cùng đi vậy.
Hắc Bá ở xa xa cũng có phản ứng, quay lại bắt lấy cánh tay Thiết Hòa Thượng, gần như khóc nói, đi mau, có ngươi ví dụ rõ ràng như ngươi, hơn nữa ta khổ tu y thuật mấy chục năm. Nói không chừng chúng ta có thể thực hiện lời tiên đoán của huyết Phật, giúp gia chủ.
Bọn họ nói cái gì vậy?
Trầm Côn không nghe rõ bọn họ nói cụ thể những gì, song cũng không quan trọng, 20 năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của hồn kinh, tuyệt vời đến mức nào a?
Sư phụ, đa tạ ngươi đem Phật môn thần công ban cho Đồ Nhi.
Đúng rồi.
Vũ hồn nghĩa phụ đã được chữa trị, còn Bần Tăng.
Hắc hắc, Bần Tăng cũng nên đi tìm một vũ hồn mới a.
Chỉ có tìm được vũ hồn mới mới có thể một năm sau đả bại Trầm Trọng, rửa sạch sỉ nhục phù đồ tháp chi chiến.
Hắc Bá, nghĩa phụ, các ngươi chờ một chút.
Trầm Côn đuổi theo, thở hổn hển nói, mau nói với ta biết, một vị võ giả bình thường dùng biện pháp gì để có được vũ hồn.
Ngươi hỏi cái này làm gì?
Hắc Bá cùng Thiết Hòa Thượng cùng quay đầu lại.
Còn phải hỏi cái này sao?
Trầm Côn vô ngực Thiết Hòa Thượng, vũ hồn nghĩa phụ đều có thể khôi phục, vậy còn ta?
Thương thức vũ hồn một đi không trở lại này không chính xác. Nói không chừng ta cũng có biện pháp tìm được vũ hồn mới.
Đúng, đúng, lão tử cũng có thể khôi phục, tiểu tử ngươi càng không có vấn đề, hắn ba, tiểu tử ngươi chính là huyết Phật.
Khu.
Thiên Hòa Thượng nói được một nửa, đột nhiên bị tiếng ho khan của Hắc Bá chặn lại, Hắc Bá cười nói, đại thiếu gia, lão bộc vừa rồi thất lễ, đúng vậy, ngươi muốn tìm được vũ hồn, không nhất định phải rời khỏi Trầm gia.
Được rồi, đều là người một nhà, tùy tiện cấp mấy chục lượng bạc, sẽ không so đo với ngài nữa.
Trầm Côn luôn luôn đối với bằng hữu rất hòa nhã, nói biện pháp tìm vũ hồn là tốt rồi.
Đại thiếu gia mong ngài nhớ cho, có được vũ hồn, trên cơ bản có hai loại tình huống.
Hắc Bá chân thành nói, loại thứ nhất, tuyệt đại bộ phận vũ hồn là khi võ giả mới sinh ra đã có được, một phần do huyết mạch lưu truyền tới nay. Thứ hai, một số nhỏ võ giả tiên thiên không có vũ hồn, bọn họ do cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc được vũ hồn cường đại lưu lạc, lại được vũ hồn lang thang đó đồng ý, do đó có được vũ hồn. Mặc kệ là loại tình huống nào, vũ hồn chỉ có thể được một lần. Nói tới đây, Hắc Bá cười cười, đương nhiên, thường thức này đã không còn chuẩn xác. Lao Hắc nói không sai, nhưng còn có một loại trường hợp cực đặc biệt. Thiết Hòa Thượng ở một bên bổ sung, vũ hồn chính là linh hồn, cho nên có một số cường giả sau khi chết không chịu tiến xuống địa phủ, có thể tự nguyện tiến vào thân thể người nào đó, thành vũ hồn người này. Loại tình huống đó gọi là cường giả phụ thể, là một trong những loại vũ hồn cường đại nhất, bởi vì hắn có thể giữ lại sức mạnh lớn nhất mà vị cường giả kia khi còn sống có được. Tổng cộng có 3 loại biện pháp. Hắc hắc, nếu Bần Tăng nắm giữ hồn kinh, vậy chọn cực mạnh thôi. Cũng chỉ là cường giả phụ thể a. Phu cận Trầm Gia Sơn Trang làm sao có thể tìm được linh hồn cường giả? Trầm Côn vội vàng hỏi. Để chúng ta suy nghĩ một lát. Thiên Hòa Thượng cùng Hắc Bá cùng suy tư, rất nhanh, Thiên Hòa Thượng cười to nói, ha ha, thật ra có một nơi, Trầm Gia ở Tân Nguyệt Thành Đông Nam có một mỏ bạc Lan Vân Sơn, bên trong mỏ bạc bên trong có một tòa phù ma mộ phần. Ta từng nghe thế hệ trước nói qua, phù ma mộ phần chẳng những mai táng một vị tuyệt đại cường giả, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức biến thái. Không ngờ là đệ tứ cảnh hỗn độn vũ tôn mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện một lần. Vậy hả? Mắt Trầm Côn sáng rực lên, cười tủm tỉm túi người lui về phía sau. Như vậy, nghĩa phụ, Hắc Bá, các ngươi nên làm gì thì làm đi, ta trước đi xem phù ma mộ phần kia là được rồi. Hắc hắc, ta phải đi tìm vị cường giả đó bàn một số sinh ý. Chương 15, ba chiêu kiếm ý không hiểu nổi. Mưa tuyết 3 ngày cuối cùng cũng ngừng lại, cách Trầm Gia Sơn Trang về phía đông nam 150 dặm. Một ngọn núi lớn bị tuyết đọng bao trùm, đi trên đó cơ hồ cả nửa thân mình đều có thể chìm vào trong tuyết. Chân đạp lên tấm ván trượt tuyết chế từ vỏ cây, Trầm Côn mặc một cái áo đông thật dày, lưng mang theo bao lương thực đủ dùng trong vài ngày, túi người về phía trước trượt lên lớp tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phía sau hắn để lại hai vệt dài nhìn không thấy điểm cuối. Trầm Côn vừa trượt tuyết vừa chửi đồng. Hắn xuất hiện ở đây đương nhiên là muốn đi Lan Vân Sơn tìm kiếm linh hồn cường giả, nhưng cái con mợ thời tiết dở hơi này, 3 ngày 3 đêm mưa tuyết liên tục, nếu không phải Bần Tăng nhanh trí nghĩ ra ván trượt tuyết thì chắc đã chết cóng trên đường. Đúng rồi. Ngươi nói trình độ giao thông của Cửu Châu Đại Lục lạc hậu như vậy, nếu như Bần Tăng mở một cửa hàng bán ván trượt tuyết, không phải có thể kiếm một đống tiền lớn sao? Vừa mở quán bán ván trượt tuyết, vừa khai phá thắng cảnh du lịch, hoa hoa, ý tưởng không tồi. Thôi. Lại lan man nữa rồi. Trầm Côn đánh bộp lên trán một cái, nhớ tới chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện trọng yếu trước mắt đương nhiên là mau chóng nắm giữ võ công lưu lại từ kiếp trước. Cửu Châu Trầm Côn là một thiên tài võ đạo, võ công gì đã tu luyện qua cũng đều tiến triển rất nhanh, vậy suy luận theo lẽ thường thì chiêu thức võ công hắn lưu lại không có mấy trăm bộ cũng phải đến mấy chục bộ chứ. Sai bét. Đích thực Cửu Châu Trầm Côn có năng lực tu luyện bất kỳ võ công nào, có điều trong mắt tiểu tử này, trong hàng nghìn hàng vạn võ công hắn chỉ luyện mỗi kiếm pháp, hơn nữa còn luyện một mạch mười mấy năm, võ công khác không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Tu luyện tới cuối cùng, kiếm pháp Cửu Châu Trầm Côn thậm chí đã siêu thoát khỏi chiêu thức sách vở, đơn giản hóa thoát thai thành 3 chiêu kiếm ý. Tin tưởng thân mình, tuy nghìn người chỉ, ta nhất quyết không quay đầu. Hy sinh vì nghĩa, dù cho muôn đời bêu danh, ta cũng dứt khoát cam lòng. Đây là 2 chiêu kiếm ý đầu tiên Cửu Châu Trầm Côn lưu lại, vô hồi kiếm, bất hối kiếm, khí thế thật cũng không tệ, có điều Bần Tăng nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nổi, chỉ với 2 câu 3 chó này làm sao có thể chuyển hóa thành kiếm pháp cường đại đây. Còn có chiêu thứ 3 mới thật là điên đầu. Hồng chân luyện ngục, duy độc mình ta, dục hỏa, trung sinh, đại niết bàn. Ngươi nói những lời này thì có liên quan chóa gì đến kiếm pháp? Dù sao Bần Tăng cũng xem không hiểu, quên đi, kiếm pháp Cửu Châu Trầm Côn lưu lại quá cao thâm, chỉ với trình độ như Bần Tăng hoàn toàn không thẩm thấu nổi những kiến thức cao siêu đấy à. Tóm lại, trước mắt Bần Tăng chỉ biết mỗi một chiêu, liệt sơn băng. Chính là chiêu học trộm được từ Trầm Trọng. Trạng vạng tối. Trầm Côn cuối cùng mới lê thân đến tòa núi lớn, đặt chân lên mỏ quặng bạc Lan Vân Sơn. Thình thịch, thình thịch. Còn chưa tới gần mỏ quặng, tim tạng hắn đã nhịn không được nhảy lên. Đây là hồn kinh nhắc nhở hắn, đúng vậy, gần đây chắc chắn có một linh hồn cường đại. Trầm Côn khẽ chớp mắt, giáo giác tìm kiếm xung quanh. Chỉ thấy Lan Vân Sơn được tạo thành bởi 2 ngọn núi cùng 1 sơn cốc, mỏ quặng nằm rải ở bên trong sơn cốc đó, trải qua 3 ngày 3 đêm mưa tuyết, cổng vào sơn cốc đã dồn ứ đầy tuyết động. Chỉ thấy mỗi cây cầu nối liền 2 ngọn núi. Lấy cây cầu này làm trục giữa, một bên là nhà gỗ làm chỗ ở cho thợ mỏ, từng đạo khói bếp từ đây bay lên nghi ngút, sườn bên cạnh là nhà ngói làm chỗ ở cho cảnh vệ bảo vệ khu mỏ, thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng sát phạt bài bạc, mà ngay ở mặt sau dãy nhà ngói là một mô đất trụi lủi, nhìn từ xa như là một con rùa lớn màu đỏ. Càng kỳ lạ hơn chính là, sau 3 ngày 3 đêm mưa tuyết nhưng trên mặt mô đất không hề có tuyết động, bùn đất 7-8 thước xung quanh đó lại đỏ tươi như máu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra máu tươi. Thình thịch, thình thịch. Tim Trầm Côn đập càng nhanh hơn, chính là nơi này, đây là phù ma mộ phần chôn cất linh hồn cường giả. Có ai không? Ta là Trầm Côn, phụ mệnh thiết trưởng lão đến thị sát mỏ bạc. Xác định chính xác vị trí phù ma mộ phần, Trầm Côn kích động sải vội bước chân, lấy ra lệnh bài gia tộc Thiết Hòa Thượng đưa cho cầm trong tay. Ai a, hô to gọi nhỏ làm gì đấy, không sợ khiến cho tuyết lở sao? Một tên cảnh vệ từ trong phòng nhô đầu ra, vẻ mặt rất không thoải mái, sau khi hắn thấy rõ bộ dáng Trầm Côn liền nhất thời mặt cắt không còn chút máu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trời ạ, ngươi còn có lệnh bài trưởng lão gia tộc. Lão huynh ngươi nói gì vậy, nơi này là mỏ quặng của Trầm gia, ta vì sao không thể tới được? Trầm Côn cười hì hì bước tới. Ngươi đương nhiên không thể tới, không, ngươi có thể tới, không. Trời ạ, ngươi buông tha ta đi. Cảnh vệ bỗng nhiên xoay người bỏ chạy, hắn thậm chí còn không có thời gian mang giày, để chân trần dẫm lên băng tuyết vọt vào trong quặng mỏ. Không tốt, không tốt, Trầm Côn đến đây. Bần tăng không phải là quái thú ăn thịt người, ngươi chạy cái gì chứ? Trầm Côn trợn tròn hai mắt nhìn. Không tốt, đại thiếu gia đến đây, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, Trầm Côn chỉ là một tên nhu nhược, mấy ngày trước còn bị nhị thiếu gia làm nhục ở phù đồ tháp đấy thôi. Cho dù hắn biết nơi này đang làm gì thì cũng đã sao chứ? Các huynh đệ mau thu dọn rồi theo ta đi ngăn chặn Trầm Côn. Không thể đi, Trầm Côn cho dù có nhu nhược thì cũng là Bạch Nguyên Vũ Tông A, bằng chúng ta sao có thể ngăn cản hắn được? Ngăn không được cũng phải ngăn, ngươi muốn cho Trầm Côn biết chúng ta đang làm gì, sau đó bẩm báo cho trưởng lão gia tộc sao? Theo tiếng hô của cảnh vệ, đột nhiên trong sơn cốc nhốn nháo cả lên, trong nhà ngói chạy ra mấy chục tên cảnh vệ, từ nhà gỗ chạy ra mấy trăm tên thợ mỏ, sau đó, đám cảnh vệ mặc trọng giáp, lấy thuẫn cùng đao kiếm, đám thợ mỏ cũng vơ lấy cuốc xẻng, lập tức ngăn Trầm Côn đang ở trên cầu lại. Không khí có phần quỷ dị. Các lao huynh, trong quặng mỏ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Trầm Côn nghiêng đầu hỏi. Không, không ngoài ý muốn, Lan Vân Sơn quặng mỏ rất tốt. Một tên cảnh vệ chột dạ hô to. Không ngoài ý muốn. Lão huynh, ta không phải là đứa con nít 3 tuổi đâu nhé, cứ nhìn bộ dáng các ngươi. Trầm Côn chỉ trỏ vào binh khí bọn họ, ta chỉ là kẻ nổi tiếng nhu nhược, nếu các ngươi không làm chuyện gì trái lương tâm sao lại phải sợ hãi đến thế. Đây, đây là... Tên cảnh vệ khẽ cắn môi, giơ binh khí lên uy hiếp nói, cho dù có ngoài ý muốn cũng không tới phiên kẻ nhu nhược như ngươi để ý. Trầm Côn, Lan Vân Sơn không phải chỗ ngươi nên tới, lập tức cút đi cho ta. Lời này của lão huynh nói không đúng rồi, ta chính là người thừa kế Trầm gia, dựa vào cái gì lại không thể tới quặng mỏ của nhà mình. Nói xong, Trầm Côn cười hì hì đi tới bên người tên cảnh vệ, một tay ôm lấy bờ vai của hắn, một tay thuận thế cướp đi tấm thuẫn trong tay. Tên cảnh vệ vừa định phản kháng. Bang! Trầm Côn bóp nát tấm chắn thành sắt vụn, vo lại thành một quả cầu sắt, ném xuống chân cảnh vệ. Mũi chân gậy thiết cầu, hắn cười cười, ai nha, xin lỗi, không cẩn thận phá hủy mất thiết thuẫn của lão huynh. Này, tính công phí, ta sẽ chi trả cho ngươi, được không? Tí tách. Mùa đông lạnh lẽo thế nhưng sau gáy tên cảnh vệ lại lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, nhỏ xuống trọng giáp phát ra từng tiếng thanh thúy. Trời ạ, không phải đều nói Trầm Côn là một tên nhu nhược sao? Nhưng ngươi xem, kẻ nhu nhược có thể tùy tay bóp nát thiết thuẫn sao? Có thể đe dọa mấy chục tên cảnh vệ được vũ trang đầy đủ sao? Đại thiếu gia, ta sai rồi, ta không nên chửi. Vẻ mặt cảnh vệ cầu xin quỳ xuống. Ta cầu xin ngươi chớ vào có được không? Ta không dám nói cho ngươi biết tình hình thực tế, chỉ có thể nói một câu thật lòng. Ngươi, nếu ngươi đi vào, chúng ta đều phải rơi đầu à, tháng trước ta mới làm cha, xem như thay mặt đứa nhỏ, ta cầu xin ngươi. Rốt cuộc quặng mỏ làm sao vậy, bần tăng liếc mắt nhìn một cái mà đã làm hại mấy trăm người cùng rơi đầu sao? Trầm Côn lại ép hỏi vài câu, song đám cảnh vệ sống chết cũng không chịu nói thêm nửa lời, cuối cùng thật sự chịu không nổi áp lực của Trầm Côn. Ánh mắt bọn họ đều hướng tới chỗ sâu nhất trong mỏ quặng. Chương 16, cựu nhân gặp mặt. Thật khéo léo, vừa lúc từ bên trong đi ra vài người, đi cuối cùng chính là một vũ giả trung niên hơn 40 tuổi, khóe môi nết lên nụ cười nịnh nọt, cũng bước theo sát những người ở phía sau, thỉnh thoảng lại cười khan hai tiếng, phối hợp với hào khí mà nói chuyện, đúng nghĩa sắc mặt nô tài. Có điều tại sao vừa nhìn thấy tên nô tài này, tâm lý của bẩn tăng lại thấy là lạ nhỉ? Đầu óc Trầm Côn chuyển động thật nhanh sáu. Đây rồi. Con nghe con này tên là Trầm Hùng. Là người bảo hộ mỏ bạc của Trầm gia, võ công của Trầm Hùng cũng không tệ, Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nếu không phải vũ hồn hơi kém một chút, thì đã có thể trở thành trưởng lao thứ 8 của Trầm gia rồi. Nhưng mà nhân phẩm của Trầm Hùng này thực rất tệ, hắn ỷ vào mình là đường ca họ Sa của Trầm phu nhân, hoàn toàn không đem Trầm Côn Cửu Châu trước kia để vào mắt gì hết. Bốn nói không xa, mới 2 tháng trước, Trầm Hùng từng đem Trầm Côn Cửu Châu lôi ra trước cửa Trầm gia đánh cho một trận, còn mang theo mấy tình phụ ân ái khoe khoang nói, ta chỉ mới là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, mà đã đánh thắng Trầm Côn thượng đoạn, thắng lợi siêu việt 2 cấp A6. Thắng lợi chó má thì có. Trầm Côn Cửu Châu khi đó là một kẻ bất lực, rõ ràng có võ công, vậy mà ai đánh hắn hắn cũng không hề hoàn thủ. Hắc hắc, thì ra là cửu nhân gặp mặt. Hai con ngươi nhỏ trong mắt Trầm Côn cười thành một đường vòng cung thật cong. Ầm ĩ cái gì hả? Trầm Hùng thấy có khắc khẩu trên cầu, gật đầu túi người cùng mấy người kia nói vài câu, sau đó hùng hùng hổ hổ đi tới. Đầu lĩnh, đại thiếu gia muốn xông vào mỏ bạc. Cảnh vệ giữ cổng thấy hắn tới, lá gan cũng to hơn. Chỉ một tên bất lực Trầm Côn, mà cũng dám xông vào Lan Vân Sơn ư? Trầm Hùng tựa hồ như nghe được một chuyện cười động trời vậy, nghiêng mắt nói, Trầm Côn, ngươi thật to gan, có biết tự tiện xông vào mỏ bạc là có tội danh gì không? Lao huynh, ngươi về nhà mình, rồi coi thử bộ dáng ngươi xem, có tội không? Trầm Côn cười hì hì hỏi ngược lại. Trầm Côn biến sắc, hắn nghe ra được, lời này của Trầm Côn là một cái bẫy, bất luận kẻ nào về nhà cũng không có sai, Trầm Côn hắn đến Lan Vân Sơn tự nhiên cũng không có sai, vô luận là trả lời như thế nào, thì cũng đều bị Trầm Côn bắt lỗi hết. Vài ngày không gặp, một mép của tiểu tử ngươi coi ra chân chu hơn khá nhiều đấy. Trầm Hùng khinh khỉnh né tránh đề tài, bĩu môi nói, được, ta tính ngươi không có tội, vậy có lý do gì mà tiến vào Lan Vân Sơn, nói ngươi biết ta là thống lĩnh thủ vệ mỏ bạc Lan Vân Sơn, ta không cho phép ngươi vào, ngươi dám bước tới thử một bước xem. Bước thế này sao? Trầm Côn bước nhanh một bước về phía trước, vẻ mặt cười quái dị như đang lấy nợ. Tên tiểu vương bát nhà ngươi. Trầm Hùng tức giận mặt biến sắc, nắm lấy áo Trầm Côn. Đệ thấp âm thanh bên tai nói, tiểu tạp chủng, ta cảnh cáo ngươi, lập tức cút khỏi Lan Vân Sơn cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí nữa. Vậy ngươi sẽ không khách khí như thế nào đây? Trầm Côn cười hì hì hỏi ngược lại. Hừ hừ. Trầm Hùng cười rộ lên, hắn bảo các cảnh vệ khác tàng ra, trên cầu chỉ còn lại hắn cùng Trầm Côn hai người, liền rút bội kiếm ra uy hiếp nói, 2 tháng trước ta đã có thể đánh bại ngươi một lần, thì hôm nay, ta vẫn có thể đánh bại ngươi một lần nữa. Vù vù ba. Theo trường kiếm của Trầm Hùng rút ra khỏi vỏ, trên người hắn cũng đồng thời dần hiện ra 2 loại ánh sáng, một loại là màu trắng nhạt của Bạch Nguyên Vũ Tông, một loại khác là xanh da trời do mũi kiếm tạo nên. Đó đúng là dấu hiệu của trụ cột kiếm hồn. 10. Vũ hồn, trụ cột kiếm hồn. Giải nghĩa, cơ sở của kiếm hồn. Thuộc sở hữu, cấp vũ linh, vũ hồn tính chất công kích. Năng lực, đem uy lực kiếm pháp của người nắm giữ đề cao 3 thành, đồng thời tốc độ tu luyện kiếm pháp cũng nhanh hơn. Biến hóa. Là vũ hồn tiến hóa có nhiều loại tính chất công kích, ví dụ như kiếm ảnh trọng trọng, nhất kiếm quang hàn, nhân kiếm hợp nhất. Giải nghĩa, kiếm ảnh trọng trọng ảnh kiếm trùng trùng, vô số bóng kiếm hiện ra, nhất kiếm quang hàn đường kiếm ánh sáng, nhân kiếm hợp nhất người cùng kiếm hợp thành một thể. 17. Hắn còn muốn cùng bần tăng động thủ nữa sao? Phát rồi, phát tài rồi 6. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn thoáng cái liền tràn ngập hứng thú, bần tăng từ lúc chuyển thế tới nay chỉ đánh nhau qua có 2 lần, một lần đánh lén. Một lần bị người ta đơn phương đánh, cũng không tính là kinh nghiệm thực chiến gì cả, cái con nghe con Trầm Hùng này khi không động võ, đúng là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm thực chiến A. Khửa khửa, ngươi coi một chút cái bộ dáng của hắn kìa, Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, trụ cột vũ hồn, cũng không tính là mạnh mẽ lắm, cơ hội thí nghiệm hoàn mỹ A. Lao huynh, ngươi thật muốn đánh, thật sự muốn đánh sao? Trầm Côn hưng phấn chỉ vào Trầm Hùng cuống quýt kêu to, ngay lúc Trầm Hùng còn chưa hiểu gì, thì hắn dùng lực gật đầu một cái, đại ca. Cảm ơn ngươi, hế hế. Cái tên tiểu vương bát nhà ngươi. Sau khi bị trêu chọc, Trầm Hùng tức đến nỗi gân xanh bạo khởi đầy đầu, thả người nhảy lên, trường kiếm cũng thuận thế ra tay, hướng về phía cổ họng Trầm Côn đâm tới. Phải, phải, cứ như thế. Trầm Côn thật sự là càng lúc càng hưng phấn rồi, nếu đã là tích lũy kinh nghiệm, vậy thì phải cố suy nghĩ cho tốt làm sao để ứng đối rồi sáu. Một chiêu này của Trầm Hùng, là nên phong liên hoàn thứ trong kiếm pháp Trầm gia, kiếm quang đầu tiên trôi đi. Còn có thể có thêm 13 đường kiếm quang khác theo sau, phong tỏa 13 điểm yếu hại trên người bần tăng 6. Nên phong liên hoàn thứ, đâm liên tục theo chiều gió. Kiếm pháp hử. Được rồi, Trầm Côn Cửu Châu không phải am hiểu nhất kiếm pháp sao. Bần tăng coi bộ vẫn là dùng kiếm pháp để ứng đối đi vậy. Lao huynh, mượn kiếm của ngươi dùng một tí, có gì tính phí sau hen. Trầm Côn lắc mình né tránh kiếm thứ nhất, thuận thế cướp một thanh trường kiếm trong tay cảnh vệ đang xem, sau đó hắn học theo bộ dáng của Trầm Hùng. Liên tục chém ra 13 kiếm, keng, keng, ken, ken, ken 6. Liên tiếp chặn lại 13 kiếm theo sau của Trầm Hùng.
Cái gì?
Gần như chỉ một phen công kích trôi qua, Trầm Hùng liền phát hiện điểm không thích hợp rồi. Bộ kiếm pháp này của Trầm Côn mặc dù vẫn còn chưa quá thành thục, rõ ràng chính là lâm trận rồi mới học trộm, nhưng hắn trước kia là một kẻ bất lực sợ máu, cũng không có dũng khí đứng ngăn cản kiếm phong trước mặt ta. Vậy mà bây giờ, hắn tại sao lại dám giao phong chính diện rồi, đã vậy khí thế lại còn mạnh như thế nữa chứ, tựa hồ như là cảm giác rất hưởng thụ khi ẩu đả sinh tử a.
Cái tên bất lực này đã thay đổi, trở nên không giống trước kia rồi ư.
Lao huynh, ngươi đang nghĩ cái gì đó?
Chuyên tâm một chút, Lan Man là độc quyền của ta đó.
Từ trong kiếm pháp chậm chạp của Trầm Hùng, Trầm Côn phát hiện ra hắn đang suy nghĩ miên man, cũng không khách khí, đánh một kiếm vô vào sau hót hắn.
Ai ra?
Trầm Hùng bước kiếm lui về phía sau.
Thừa dịp này, Trầm Côn lắc mình đi ra sau lưng hắn, bút, bút, tiếp theo đó là hai cước vào đầu gối của Trầm Hùng.
Trầm Hùng không nhịn được quỳ gối xuống mặt đất, mà Trầm Côn cũng không buông tha hắn, một cước giẫm xuống khớp cong của đầu gối, để cho hắn đứng dậy không được, rồi một tay nắm lấy tóc Trầm Hùng, kéo cho cổ hắn dài ra sáu.
Quá quỷ dị rồi, thân thể Trầm Hùng ưỡn ra phía trước hình thành một chữ hình cung.
Mà chỗ nổi nhất của chữ hình cung, chính là cổ họng Trầm Hùng.
Vung tay đem mũi kiếm đặt trước cổ họng Trầm Hùng, Trầm Côn nghiêng đầu cười hắc hắc, sau đó sáu.
Dùng lực cắt.
Tha sáu.
Tha mạng A.
Trầm Hùng la to lên.
Hắn cảm giác được, nếu như không cầu xin tha thứ, Trầm Côn thật sự là có dũng khí cắt đầu hắn.
Lao huynh, ngươi nói cái gì?
Trầm Côn kéo kéo cái lỗ tai.
Đại thiếu gia, cầu ngài tha cho ta đi, ta sai rồi, thật sự sai rồi, đừng cắt ta.
Cũng không quản mặt mũi gì nữa hết, vì đầu của mình, Trầm Hùng khóc lóc cầu khẩn.
Không cắt cũng được, 500 lượng bạc.
Trầm Côn theo thói quen đưa ra giá cả.
Nữa, bần tăng lại nói cái gì rồi?
Bây giờ đâu phải là lúc so đo ba cái chuyện tiền bạc, ngươi nhìn bộ dáng Trầm Hùng xem, tác dụng của trụ cột kiếm hồn trên thân kiếm còn chưa có tán đi, vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng màu xanh ra trời A6.
Cơ hội hoàn mỹ A.
Không bằng 6.
Bần tăng tiện tay dùng lực lượng hồn kinh, nuốt luôn trụ cột kiếm hồn nhỉ.
Chương 17, kiếm mộ.
Ý nghĩ vừa toát ra xong, Trầm Côn liền cuống quýt lắc đầu.
Không được, không được, không nói đến hồn kinh còn chưa có năng lực tổn thương đến vũ hồn của người khác, cho dù là có. Bần tăng có dũng khí dùng sao?
Ngươi nhìn xem tràng diện bây giờ, mấy trăm con mắt đang nhìn xung quanh, nếu bần tăng ở trước mặt mọi người chiếm đoạt vũ hồn của Trầm Hùng, vậy không chẳng khác nào là hướng toàn bộ Cửu Châu đại lục tuyên bố,
hắc, các ngươi hãy nhìn cho kỹ cái tên có đôi mắt nhỏ như số 8 này, chính là hắn, hắn có thể khống chế vũ hồn, có năng lực uy hiếp đến tất cả cường giả võ đạo.
Lời này một khi truyền ra, bần tăng khẳng định sẽ bị toàn bộ người trên thế giới đuổi giết ta.
Thôi. Đành phải bỏ qua cho Trầm Hùng vậy.
Cũng không được, vậy thì lâu quá rồi, vũ hồn tới tay, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền vứt nó, thật sự là tương phản với giấc mộng trở thành hòa thượng giàu nhất thế giới của Bần Tăng A.
Phải rồi, cứ như thế, Bần Tăng vốn không có trụ cột vũ hồn, thôi thì ngó một cái, tích lũy một chút kinh nghiệm về vũ hồn kiếm hệ vậy, chung quy cũng chả có vấn đề gì cả.
Nam Mô Tam Mạn Đa, hàng tam thế tam vị gia hội.
Nghĩ tới đây, Trầm Côn một tay khống chế Trầm Hùng. Một bên len lén kết thành một nửa bất động minh vương ấn, vận dụng lực lượng chữ chân ngôn linh 6.
Hắn rất cẩn thận, chỉ đem lực lượng tập trung ở hai mắt.
Âm dương tương cách, vận dụng lực lượng hai trong mắt, người bên ngoài hẳn là sẽ không phát hiện ra bí mật của hồn kinh.
Vù vù.
Một tiếng chuông vàng của Phật môn nổ vang lên, pháp tướng bất động minh vương ở thế giới linh hồn đã xuất hiện, Trầm Côn cùng pháp tướng dung hợp lại, hỏa diễm trong hai trong mắt minh vương cũng chậm rãi mở ra 6.
Kế tiếp, hắn liền thấy được một tràng diện quỷ dị tuyệt luân.
16.
Vũ hồn chính là linh hồn, vậy ấn theo lẽ thường mà nói, trụ cột kiếm hồn sau khi chủ nhân chiến bại, cũng có thể sẽ cùng với con người có phản ánh giống nhau, sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ không cam lòng 6.
Nhiều nhất cũng chính là giống hệt như vũ hồn của Thiết Hòa Thượng vậy, sợ đến nỗi không dám đưa đầu ra ngoài.
Nhưng mà thứ Trầm Côn chứng kiến quả nhiên lại bất đồng.
Soạn, soạn, soạn.
Trong thế giới linh hồn, cổ tay phải Trầm Côn vặn vẹo một cách quỷ dị. Cố gắng bắt lấy một cái bọc nhỏ, hình như là có một vật gì đó ở bên trong muốn chui ra ngoài, thử đập một chút cái bao, phát ra một âm thanh trầm mượn.
Phanh.
Theo sau tiếng kêu đó, thứ này rốt cuộc cũng phá vỡ bao ra từ trong thân thể Trầm Hùng thoát ra ngoài.
Đó là một người khá nhỏ cao khoảng nửa mét, khuôn mặt tròn tròn, hai mắt tròn xoe, thoạt nhìn thì đúng là một cô gái đáng yêu mê người, trên thân thể nho nhỏ của nàng, chỉ mặc một trường bào thật to của kiếm thủ cổ đại, lưng đeo một thanh đại kiếm tinh xảo. Bỏ chạy bùi đất đầy đầu, hệt như một bé thỏ con bị chấn kinh vậy.
Tiểu mỹ nữ, ngươi chính là trụ cột kiếm hồn sao?
nhãn tình Trầm Côn sáng lên. Thà tha mạng a. Hoàn toàn không để ý gì tới Trầm Côn, trụ cột kiếm hồn sau khi chạy ra thân thể chủ nhân, đột nhiên á một tiếng, rồi chạy trối chết, gương mặt trở nên vừa xanh vừa trắng, lúc chạy còn lảo đảo muốn ngã, mặc kệ phía trước có bao nhiêu chướng ngại, hoặc trạng thái của chính mình có tệ hơn bao nhiêu đi nữa, thì nàng cũng vẫn chạy, một mực chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi như thế sáu. Mỹ nữ, chỉ mới bại một trận, ngươi đã vứt bỏ chủ nhân chạy trốn sao? Trầm Côn túi đầu, khó hiểu nhìn tiểu cô nương. Á! Xin lỗi, ta chạy lộn, ngươi sáu. Ngươi để cho ta chạy tiếp được không? Tiểu cô nương vẫn không thèm để ý tới Trầm Côn, nàng thoáng chạy ra khoảng 7-80 mét, sau đó nàng hình như nhớ tới cái gì đó, lớn giọng hét một tiếng non nớt, tất cả các trụ cột kiếm hồn ở phụ cận nghe đây, chạy mau à, kiếm mộ xuất hiện rồi. Ta sáu. Ta mới vừa rồi liều mạng đánh 13 kiếm với hắn, không sai, khẳng định là kiếm mộ a. Thanh âm dần dần nhỏ lại, sau đó biến mất trong tuyết sơn mịt mờ sáu. 18. Vụ gì vậy? Trầm Côn không hiểu đứng đó suy tư. Chu cột kiếm hồn rõ ràng là bị hù dọa chạy mất, nàng sợ hãi, chính là sợ kẻ vừa đánh 13 kiếm cùng nàng bảy. Nữa, cái này chẳng phải đang nói bần tăng sao? Nhưng mà kiếm mộ nàng nói có nghĩa là gì? Chỗ nào trên người bần tăng có kiếm mộ hử? Bởi vì còn phải tới phù ma mộ phần, cho nên Trầm Côn không dám lãng phí một phút thời gian nào của pháp tướng cả, vội vã lui về thế giới thật. Tính toán một chút, hắn hôm nay còn có thể vận dụng được thêm 40 giây pháp tướng Minh Vương nữa. Trầm Hùng lao huynh, kiếm mộ có nghĩa là gì? Sau khi trở về, Trầm Côn đầu tiên là hỏi hắn nghi vấn ở trong lòng. Kiếm mộ? Có thể là do vừa trải qua sinh tử, tâm hoảng sợ nên còn chưa cảm nhận được vũ hồn chạy thoát, Trầm Hùng mơ mơ màng màng hỏi, ngươi hỏi ta làm cái gì? Chính ngươi không phải biết kiếm pháp sao, hẳn phải biết chứ. Ta rảnh không có chuyện gì làm, hỏi bài ngươi không được hả? Trầm Côn nhếch miệng nói. Hỏi bài? Ngươi đang sỉ nhục ta à? Trầm Côn, ngươi chính là thiên tài kiếm pháp cực mạnh của Trầm gia à? Năm ngoái lúc hoàng đế bệ hạ kiểm tra ngươi xong có nói qua, lĩnh ngộ của ngươi đối với kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới mà người thường khôn tiên thể giải thích được, nếu cho ngươi đủ thời gian, hẳn ngươi chính là Cửu Châu đệ nhất kiếm thần, so với thần tiên cũng không kém gì mấy a. Bằng vào giải thích của ngươi đối với kiếm pháp, ngươi có thể không biết kiếm mộ là cái gì sao? Kiếm mộ, chính là một loại ý cảnh cùng với khí chất của kiếm pháp. Trầm Hùng bất đắc dĩ đành phải khuất phục, lớn tiếng nói, trong truyền thuyết, kiếm pháp khi tu luyện đến một cảnh giới cao siêu nhất định, trên người kiếm thủ sẽ có một loại khí chất. Vô luận là các kiếm thủ khác, hoặc là kiếm, hoặc là vũ hồn kiếm hệ, tóm lại, hết cái gì cùng kiếm có liên quan, chỉ cần nhìn thấy loại khí chất này, tựa hồ như là thấy một nấm mộ được chuẩn bị sẵn vậy. Biết rõ bản thân không phải là đối thủ, một khi nên chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, kiếm mộ xuất, vạn kiếm chạy, kẻ không trốn, tất phải chết. Nói như vậy, bần tăng coi bộ là có được loại khí chất kiếm mộ trong kiếm pháp này rồi. Không sai, trụ cột kiếm hồn sở dĩ chạy trốn, chính là vì thấy được kiếm mộ trên người bần tăng. Trầm Côn Cửu Châu, ngươi đến tột cùng là thiên tài đạt đến tình trạng gì a? Không ngờ đã tu luyện kiếm pháp tới cảnh giới này, cho dù sau khi ngươi chết, thì kiếm mộ vẫn tồn tại như cũ trên người bần tăng. Lỗ quá lỗ rồi sáu. Đáng tiếc bần tăng căn cơ quá kém, dù có kiếm mộ đi nữa, thì cũng chẳng biết nên dùng như thế nào đây. Ôi, coi bộ vẫn phải đang hoàng nghiên cứu hồn kinh thôi. Lực chú ý của Trầm Côn lại về với sự thật sáu. Không sai, không sai, ta đối với câu trả lời của ngươi rất hài lòng, 100 điểm. Trầm Côn cười hì hì nghiêng đầu qua, tiếp tục giao dịch của chúng ta đi. Ngươi thấy rồi đấy, ta cũng đã đem ngươi đánh bại rồi. Vậy lao huynh cũng đừng có keo kiệt nữa, dẫn ta vào mỏ bạc bên trong đi. Chuyện này bảy. Không có khả năng a. Trầm Hùng đột nhiên mặt mũi xám như cho tàn. Đừng có nói một cách tuyệt đối như vậy, vạn nhất tay ta run lên, nộ thương ngươi thì làm sao bây giờ? Trầm Côn cơ cơ chua kiếm, trường kiếm của hắn còn cứa nhẹ trên cổ Trầm Hùng. Đại thiếu gia, ngươi cũng đừng làm khó ta chứ. Trầm Hùng thở dài, len lén nhìn vào vài người ở căn phòng lợp gạch ngói phụ cận, ta nói thật với ngươi, đại thiếu gia. Cho dù ngươi tiến vào, thì cũng không thể nhìn thấy cái gì, hơn nữa cũng đừng hòng mang theo bất cứ đồ gì khác. Tại sao? Bởi vì mỏ bạc Lan Vân Sơn, đã không còn thuộc về Trầm gia nữa rồi. Rốt cuộc cũng đã nói ra bí mật, Trầm Hùng cũng giải thoát mà nhắm hai mắt lại. Vậy còn phù ma mộ phần thì sao? Phù ma mộ phần vẫn thuộc về Trầm gia chứ? Trầm Côn cũng cười không nổi nữa. Phù ma mộ phần cũng tặng người luôn rồi, bất kỳ một ngọn cây cọng cỏ nào của Lan Vân Sơn, cho dù là một hòn đá nhỏ đi nữa, thì tất cả cũng đều là của người ta rồi. Trầm Hùng cười khổ nói, ta không cho ngươi tiến vào Lan Vân Sơn, chính là bởi vì chuyện này. Lan Vân Sơn tặng cho người khác, là do Trầm phu nhân ở sau lưng gia chủ cùng các trưởng lão quyết định, không thể để cho người khác biết, ít nhất là bây giờ còn chưa được sáu. Trước hết mặc kệ Trầm phu nhân, lão huynh, ta muốn đến phù ma mộ phần lấy một thứ, ngươi có biện pháp nào không? Nữa, ngàn vạn lần đừng có nói là không có biện pháp nha, nếu không vũ hồn mới của bần tăng có thể phải ngâm nước nóng rồi. Chương 18, quận chúa Bắc Địa. Ta làm gì có biện pháp a? Trầm Hùng lúng túng mà cúi đầu, đại thiếu gia, tân chủ nhân của Lan Vân Sơn tâm cao khí ngạo, căn bản không có khả năng cho phép ngươi vào, lại càng đừng nói tới lấy đi thứ gì sáu. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa liếc về phía tầng 2 Noãn Các, mấy người đi cùng hắn bước ra. Noãn Các, gắt, lầu để sưởi ấm. Trầm Côn cũng thấy rõ được bộ dáng của mấy người này sáu. Trong lúc nói chuyện, từ trong Noãn Các có một đội võ sĩ trọng giáp bước ra, đầu lĩnh là một thiếu nữ quý tộc khoảng 16,17 tuổi, bên người còn mang theo một đại hồ tử, là một tướng quân trung niên cực kỳ hùng tráng. Bọn họ cũng mặc khôi giáp phát ra ánh sáng màu bạc theo quy chế, đầu đội mặt nạ yêu thú, lưng đeo trường cùng khiên đỡ, cùng với hai tay cầm liệt mã đại kiếm. Vừa xuất hiện, lập tức liền chia làm hai đội, một đội đứng sau lưng thiếu nữ triển khai hình cánh chim nhạn, một đội khác tạo ra xu thế phòng ngự, tiếng bước chân, tiết tấu hô hấp cơ hồ là giống nhau như lúc, rõ ràng là quân nhân tinh nhuệ đã được huấn luyện kỹ càng. Trầm Côn thậm chí còn thấy được, bên dưới hông chiến giáp của võ sĩ còn khảm đệm ra, trên cổ tay hai tay còn có chuông không thú để khống chế tọa kỵ sáu. Không sai, bọn họ là kỵ binh. Bây giờ băng thiên tuyết địa, dù cưỡi ngựa trên mặt đất cũng không thể nào hành động được, bọn họ là cởi yêu thú phi hành tới sao? Trầm Côn cẩn thận nhìn ra phía sau Noãn Các, quả nhiên, ở đó còn có 20 mấy đầu đại điêu trắng như tuyết đang ngủ. Phi hành kỵ binh. Đại điêu. Bọn họ liệu không phải là tuyết điêu kỵ sĩ đấy chứ? Thôi rồi. Trong trí nhớ của Trầm Côn, Cửu Châu có nói qua rất rõ, tuyết điêu kỵ sĩ là thuộc về vương phủ Bắc Địa của Vương Triều Đại Triệu, là thiên không kỵ binh do một tay Bắc Địa Vương Triệu Húc một tay kiến lập nên, bạch điêu bên hông họ, cơ hồ chính là ký hiệu độc môn của Bắc Địa Vương Triệu Húc. Về phần Bắc Địa Vương Triệu Húc là ai? H6. Bắc Địa Vương Triệu Húc, hoàng thúc đương triều của Vương Triều Đại Triệu, chủ nhân 70 vạn hùng binh phương Bắc, người sáng tạo ra tuyết điêu kỵ binh, được xưng là nhân vật siêu ngưu ít đại triệu đệ nhất quân thần. Nếu như cái này còn chưa đủ để hù dọa ngươi nữa thì, phiền ngươi nhớ kỹ một cái danh đầu vang dội nhất của Bắc Địa Vương, một trong 4 vị Hồng Nguyên Vũ Tông của Vương Triều Đại Triệu, tứ đại cường giả đứng đầu Vương Triều. Hồng Nguyên Vũ Tông A. Biết Hồng Nguyên Vũ Tông là có ý nghĩa gì không? Hồng Nguyên Vũ Tông, biệt danh phàm nhân chỉ cách thánh nhân một nước, một khi đạt tới cảnh giới này, là đã có thể có được loại võ học đặc thù không thuộc về nhân loại Hồng Nguyên Bạo, giơ tay nhấc chân thôi là đã có thể di sơn đảo hải. Thiên quân vạn mã đứng trước mặt hắn bất quá chỉ như bụi cỏ mà thôi. Di sơn đảo hải, rời núi lấp biển. Ở trước mặt Hồng Nguyên Vũ Tông, nhân số đã không còn có ý nghĩa gì nữa, không có cao thủ đồng cấp ngăn trở. Hồng Nguyên Vũ Tông trên chiến trường chính là trung cực binh khí, một người là đã có thể tiêu diệt một đội quân. Tân chủ nhân của Lan Vân Sơn 6 là Bắc Địa Vương Phủ. Trầm Côn cẩn thận nói, thanh âm cũng run rẩy. Người sợ sao? Trầm Hùng từ dưới kiếm của hắn bò dậy, đắc ý rào rạt nói. Còn có điều dọa người hơn nữa đây. Ngươi thấy tướng quân Đại Hồ Tử đó không? Lão nhân ra hắn, chính là đại tướng thân binh hộ vệ của Bắc Địa Vương Phủ, Bạch Nguyên Vũ Tông Thượng Đoạn, Triệu Thương, Triệu Tướng Quân. Hắn đệ thấp âm thanh một chút, cái gì gọi là thực lực? Tùy ý xuất ra một đầu lĩnh bảo tiêu trong hộ viện, đã là Bạch Nguyên Vũ Tông Thượng Đoạn, so với thiên tài ngàn năm ngươi, cái này mới gọi là thực lực của Bắc Địa Vương Phủ. Còn có vị tiểu thư đứng bên người Triệu Tướng Quân, biết nàng là ai không? Nói ra lại càng sợ sẽ hù chết ngươi. Trầm Hùng càng thêm đắc ý, nghe cho rõ đây, vị tiểu thư này chính là trưởng nữ của Bắc Địa Vương gia, Triệu Lạc Trần, Triệu quận chúa. Tiểu quận chúa cũng tới. Cái trán Trầm Côn toát ra mồ hôi lạnh. Nói nhảm. Nếu không phải thân phận này của tiểu quận chúa, ngươi cho rằng Trầm phu nhân có thể đem Lan Vân Sơn mỗi năm thu nhập 20 vạn lượng bạc trắng tùy tiện tặng người khác sao? Ta nói cho ngươi biết, tiểu quận chúa chính là tân chủ nhân của Lan Vân Sơn. Trầm Hùng khinh miệt phất phất tay. Được rồi, cái gì cần biết thì ngươi cũng đã biết, xem mặt mũi cha ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng đi đi, đừng chờ tới lúc tiểu quận chúa phát hỏa, chém đứt đầu ngươi. Đi. Còn chưa có tìm được vũ hồn, bần tăng sao có thể đi a? Thôi. Chịu khó đi ra ngoài, trước hết nói với tiểu quận chúa hai câu, vạn nhất nàng nổi hứng, có thể cho phép bần tăng đi một chuyến phù ma mộ phần thì sao? Ái cha cha, không biết là tiểu quận chúa giá lâm, tiểu nhân có tội, có tội. Trầm Côn cách khoảng 7-80 mét gào to một tiếng, rồi chạy tới trước mặt Triệu Lạc Trần, cười hì hì bắt chuyện, tiểu quận chúa, ta là người thừa kế của Trầm gia, Trầm Côn, vội tới chào người đây. Người chính là Trầm Côn. Triệu Lạc Trần cau mày lại, phế vật nổi danh của Trầm gia, thất bại mà tiến triển cực nhanh, chính là ngươi sao? Ai ra ra, có thể được tiểu quận chúa nhớ ký tên, thật sự là phát rồi, phát tài rồi sáu. Vì phù ma mộ phần, Trầm Côn ăn nói khép nép. Sau khi vô mông ngựa liên tiếp, Trầm Côn cười khăn nói, tiểu quận chúa, có thể làm một bút giao dịch sáu.
Không, là có thể cầu ngươi một việc được không?
Chuyện gì?
Thái độ Triệu Lạc Trần lãnh đạm.
Cũng không có cái gì quan trọng hết, chỉ là ta nhận lệnh của trưởng lao gia tộc, đến phù ma mộ phần lấy vài thứ, ngươi có thể cho ta vào được không?
Được rồi, ta chỉ cần 3 phút thôi, 3 phút là đủ, hơn nữa ta chỉ muốn lấy khô cốt trong phù ma mộ phần, không đáng chút giá tiền sáu.
Bút! Không đợi Trầm Côn nói xong, Triệu tướng quân Đại Hồ Tử hất tay quất một cái tát, hôn trướng. Lan Vân Sơn là quà sinh nhật tặng của tiểu con chúa, một ngọn cây một cọng cỏ cũng đều là dùng để chúc mừng sinh nhật tiểu con chúa. Ngươi muốn lấy đi phù ma mộ phần, chính là cướp đoạt lễ vật của tiểu con chúa, muốn chết sao?
Triệu tướng quân nói có lý.
Vẻ mặt Triệu Lạc Trần cũng không hài lòng, buồn quận chúa cuộc đời hận nhất chính là kẻ phản bội, Trầm ra các ngươi đã đưa ra Lan Vân Sơn, chính là tặng, ngươi còn muốn trở về lấy đồ, nói cái gì chứ?
Triệu tướng quân, đem tên tiểu nhân vô lý này quăng ra ngoài cho buồn quận chúa.
Ra ngoài.
Các thợ mỏ nghe nói như thế cũng há hốc cả miệng.
Đây chính là uy nghiêm của tiểu quận chúa sao?
Một lời cũng không nghe, lập tức đem người ta quăng ra ngoài, hơn nữa người này còn là Bạch Nguyên Vũ tông cực mạnh.
Triệu Lạc Trần nhìn thấy ánh mắt của các thợ mỏ, một điểm cũng không để ở trong lòng.
Trước kia phụ vương có nói qua, người là chia làm hai loại, một loại là bình dân không hề có giá trị, một loại là quý tộc phải tôn trọng, bổn quận chúa vứt bỏ một tiện dân, còn cần phải lo lắng thái độ của tiện dân khác sao?
Triệu tướng quân, lập tức chấp hành mệnh lệnh của bổn quận chúa.
Tuân mệnh.
Triệu tướng quân lạnh lùng hướng Trầm Côn đi tới. Hắn cũng là Bạch Nguyên Vũ tông thượng đoạn, không cần lo lắng Trầm Côn có tồn tại uy hiếp hay không.
Hits, Triệu tướng quân, hòa khí sinh tài sáu.
Trầm Côn cuống quýt lui ra phía sau, không phiền ngươi động thủ, ta tự mình đi còn không được sao.
Đi.
Triệu tướng quân cười một cách dữ tợn, mệnh lệnh của tiểu quận chúa, là vước. Trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trước mặt Trầm Côn, chế trụ bả vai Trầm Côn, hét lớn một tiếng lên, đem cả người Trầm Côn nâng lên.
Nữa.
Bần tăng lúc này cho dù không địch lại, cũng đâu cần phải mới một chiêu đã bị người ta bắt chứ, có thể tưởng tượng được thực lực của Bắc Địa Vương Phủ, là không thể phản kháng a.
Một khi phản kháng, cùng với Bắc Địa Vương Phủ kết tử cửu, sẽ chết không có chỗ trốn mất.
Cố nén lại hoán khí, Trầm Côn buông tha chống cự sáu.
Cút.
Triệu tướng quân quay vài vòng, dựa theo quán tính, sau đó hệt như ném đĩa sắt quăng Trầm Côn lên giữa không trung. Tiếng gió gào thét truyền đến bên tai, tâm của Trầm Côn cũng nhanh chóng bùng nổ rồi.
Khốn 24.
Vì phù ma mộ phần, bần tăng đã không biết xấu hổ ăn nói khép nép, thân thủ làm mặt tươi cười, nhưng ngươi không ngờ lại không chút để ý, sỉ nhục bần tăng như thế sáu.
Bần tăng dù không phải là vật gì, nhưng cũng là người thừa kế của một gia tộc A.
Ngươi ngay câu nói đầu tiên liền đem bần tăng ném ra ngoài không trung, khiến cho trăm người nhìn thấy, có phải thật muốn bần tăng không làm người nữa hay không?
Triệu Lạc Trần 3.
Bần tăng nhớ kỹ tên ngươi rồi.
Ủa?
Đây là cái gì? Ngay lúc đang tức giận mắng trong lòng, Trầm Côn chợt phát giác trước mắt tối sầm lại. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại, thì ra, hắn đã bay đến điểm cao nhất, lúc sắp rơi xuống, phía dưới đột nhiên xẹt qua một bóng đen thật lớn, bóng đen này mặc dù cũng không nhanh, nhưng lại to lớn đến mức dị thường, mà những vật gì đi qua trên thân hắn, đều chỉ cảm nhận được đó là một tấm thảm màu đen vô biên vô hạn.
Rầm.
Không chút phòng bị Trầm Côn liền nện vào tấm thảm đó, khiến cho hắn ngũ nội câu đốt, dạ dày phiên giang đảo hải. Cơ hồ là cả tim cũng muốn nổ ra ngoài luôn rồi.
Ngũ nội câu đốt, ý bảo các cơ quan trong cơ thể bị thiêu đốt.
Quái vật khổng lồ, thể tích của nó thật sự quá khổng lồ rồi, Trầm Côn nằm trên lưng hắn, liền giống như một con kiến nằm trên lưng con voi vậy, chẳng những không quan trọng, mà ngay cả nhảy tưng tưng liên tục trên đó, cũng không thể nào khiến cho con quái vật đó cảnh giác được.
Kế tiếp 6.
Tựa hồ như số trời định, Trầm Côn đã buông bỏ phù ma mộ phần rồi, nhưng mà con quái vật khổng lồ này, không ngờ lại dẫn theo hắn 6. Bay trở về vùng trời của phù ma mộ phần lần nữa. Hình như là nó muốn tập kích tiểu quận chúa Triệu Lạc Trần thì phải.
Chương 19, vì ngươi, bán đứng hết thể thì đã sao?
1.
Tiểu quận chúa, nguyện Phật tổ phù hộ cho ngươi 6.
Phải, chính là phù hộ ngươi bị con quái vật khổng lồ này ăn tươi thì có.
Trầm Côn có chút hả hê nhìn về phía phương hướng phù ma mộ phần mà dựng ngón giữa lên, nhưng hắn rất nhanh liền cười không nổi nữa.
Không đúng.
Tiểu quận chúa không phải con ốc, nàng bị quái vật khổng lồ tập kích. Khẳng định sẽ ra tay đánh trả bảy nhìn lại tình trạng bây giờ, bần tăng là đang nằm trên lưng quái vật,
Triệu Lạc Trần thì nắm giữ trong tay một Bạch Nguyên Vũ Tông cùng 20 mấy Tuyết Điêu kỵ sĩ, nếu nàng phát động công kích, chẳng phải là ngay cả Bần Tăng cũng phải gặp nạn rồi ư? Phải nhanh chóng rời khỏi con quái vật khổng lồ này. Trầm Côn dùng tốc độ nhanh nhất của mình bò tới sát bên hông con quái vật, nhìn ra một chút, hắn đang ở vùng trời của phù ma mộ phần, cách mặt đất đại khái khoảng 7-80 mét. Khoảng cách này, chắc không té chết Bần Tăng đấy chứ. Cắn chặt răng, Trầm Côn nhắm mắt lại nhảy xuống. 17. Bảo vệ quận chúa. Bên trong mỏ bạc, Triệu tướng quân cũng phát hiện ra con quái vật khổng lồ này, đầu tiên là gỡ xuống đại phủ tử trên lưng, điên cuồng hét một tiếng, Tuyết Điêu kỵ sĩ, đội 2 lưu lại bảo vệ quận chúa, đội 1 lập tức bay lên không, tiêu diệt kẻ địch tiến vào phạm vi. Đại phủ tử, dịu to. Đừng. Triệu Lạc Trần lạnh lùng phất tay, Tuyết Điêu kỵ sĩ toàn bộ lên không trung, Triệu tướng quân, ta cũng lên không trung nên địch. Quận chúa. Triệu tướng quân thất kinh, người thân thể thiên kim, không cần phải tiến lên liều chết. Nếu như người bị thương tổn, mặt tướng 6. Mặt tướng không có biện pháp nào công đạo với vương gia A. Triệu thương, ngươi biết cấp bậc võ đạo của ta chứ? Tiểu quận chúa lạnh lùng hỏi. Quận chúa thông tuệ hơn người, năm 17 tuổi, đã là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn rồi, trừ huynh đệ côn trọng của Trầm Gia Gia, vương triều đại triệu không có bất cứ một thiếu niên nào có thể so sánh được với người. Triệu thương bật thốt. Vậy ngươi biết lộ số võ công của ta chứ? Lộ số, trong câu này ý bảo số lượng con đường võ thuật. Chiêu thức võ công. Tiểu quận chúa có được tuyệt học hai nhà, một là kiếm pháp Bắc Cực Bách Lý do vương gia thân truyền, hai là linh phù bí thuật do trưởng môn Thiên Vũ Tông truyền thụ, Xích Bạo Viêm. Nói cho hết, vậy vũ hồn của bổn quận chúa thì sao? Tiểu quận chúa lạnh lùng đặt câu hỏi. Vũ hồn của người là vũ tông cấp, linh phù bí thuật hệ, phù hải vô nhai. Dựa vào vũ hồn này, tốc độ chế tạo linh phù của người so với linh phù sư bình thường nhanh hơn gấp 8 lần, tốc độ tu luyện linh phù bí thuật lại càng là ngàn năm hiếm thấy. Ngươi đều đã biết như thế, vậy còn nói nhảm cái gì? Bổn quận chúa có thực lực này, còn phải chạy trốn ư, vậy chẳng phải là mất hết mặt mũi của Bắc Địa Vương phủ rồi sao? Vừa nói, Triệu Lạc Trần vừa rút ra một con hạc giấy trong tay áo, cắn đứt đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ lên đỉnh đầu hạc giấy. Qua ba. Một tiếng kêu to, con hạc giấy không ngờ chậm rãi lớn lên, nhẹ nhàng sải cánh ra, biến thành một bạch hạc chính thức cao bằng 3 người. Cưới lên bạch hạc, Triệu Lạc Trần liền nhắm vào con quái vật khổng lồ phía trước lao tới. Theo sát quận chúa, công kích. Triệu tướng quân cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ huy 20 mấy Tuyết Điêu kỵ sĩ leo lên tòa kỵ, gắt gao theo sát sau lưng Triệu Lạc Trần. Thôi rồi. Đầu óc Triệu Lạc Trần ngươi bị bệnh rồi hả? Muốn thủ hạ có thủ hạ, muốn thân phận có thân phận, Bần Tăng nếu là ngươi, đã sớm trốn thật xa rồi, chỉ có thằng ngu mới đi liều mạng đó. Trầm Côn giơ ngón giữa lên một chút, hắn bị rớt ở một mỏ bạc cách chỗ Triệu Lạc Trần không xa. Đôi con ngươi nhỏ trong mắt nhấp nháy quan sát tình huống sáu. Được rồi, Triệu Lạc Trần cùng Tuyết Điêu kỵ sĩ cũng đã bay lên không trung, Trầm Hùng cũng đái linh cảnh vệ cùng các thợ mỏ giơ cung tên lên, đẩy xe bắn đá, trợ giúp ở dưới mặt đất, ai mà chú ý tới Bần Tăng đây chứ? Hắc hắc, đúng là cơ hội tốt để đi phủ ma mộ phần A. À, phải rồi, chuyện kế tiếp là cơ mật lớn nhất của Bần Tăng, không thể để cho người ta nhìn thấy, hóa trang vậy. Trầm Côn lắc mình tiến vào trong căn nhà gỗ, lúc trở ra, thì đã biến thành một lão hòa thượng 80-90 tuổi. Cơ hồ là cùng với sư quét rác giống nhau như lúc. Không có biện pháp, ai kêu Bần Tăng quá quen thuộc với bộ dáng của sư quét rác đây. Trầm Côn bẻ tay bẻ chân đi tới phủ ma mộ phần 6. A-di-đà Phật, hắc hắc, đây là lần đầu tiên Bần Tăng lùng bắt vũ hồn nha. Ngay lúc tiến đến phủ ma mộ phần, Trầm Côn kết thành bất động minh vương ấn, miệng đọc kim cương tắt đoá tâm chú, lực lượng của chữ chân ngôn linh không hề giữ lại chút nào dũng manh tiến ra. Phải nắm chắc thời gian thôi, lấy tu vi trước mắt. Bần Tăng một ngày chỉ có thể vận dụng pháp tướng Minh Vương 1 phút đồng hồ, mới vừa rồi dình coi chủ cột kiếm hồn đã lãng phí hết 20 giây, bây giờ chỉ còn lại có 40 giây a. Trầm Côn một mặt thúc giục mình gia tăng tốc độ, một mặt hiện lên tư liệu về phù ma mộ địa trong đầu 6. Muốn lùng bắt một vũ hồn, ít nhất cũng phải hiểu rõ được vũ hồn này một chút chứ. Linh hồn cường giả trong phù ma mộ phần, tên là Vương Tiêu. Vương Tiêu này sinh sống vào khoảng hơn 1.000 năm trước, lúc Vương Triều Đại Hán thống trị Cửu Châu Đại Lục. Quá cổ xưa, cho nên Trầm Côn cũng không biết rõ tưởng tận chi tiết tư liệu, chỉ tìm được một vài tin đồn giải rác. Nghe nói, Vương Tiêu này là anh tài ngút trời, võ đạo am hiểu nhất là linh phù bí thuật, dưới sự trợ giúp của tờ giấy gọi là linh phù, năm 38 tuổi trở thành cường giả cấp đệ tứ cảnh, hỗn độn vũ tôn. Hỗn độn vũ tôn, đây chính là lực lượng đủ để ảnh hưởng đến chuyển biến lịch sử đại lục A. Cho nên vừa nghe thấy Vương Tiêu trở thành hỗn độn vũ tôn, hoàng đế Đại Hán kinh hỉ thất thố. Đương chàng liền ban cho Vương Tiêu vô số vàng bạc châu báu, tơ lụa gấm vóc, còn ở trước mặt mọi người nói, chỉ cần Vương Ái Khanh đồng ý vì chấm thủ hộ Giang Sơn Đại Hán, ngươi muốn cái gì, chấm sẽ cho ngươi cái đó. Thật sự muốn cái gì cũng được hết ư? Đối mặt với ý mượn sức của hoàng đế, Vương Kiêu đột nhiên ném vàng bạc tài bảo, gấm vóc lụa là xuống, thân thủ lạnh lùng, muốn ta bán mạng cho ngươi, có thể, chỉ cần ngươi đem Đỗ Nguyệt Nhi cho ta. Lời vừa nói ra, hoàng thất khiếp sợ, cả triều văn võ bá quan khiếp sợ, vương triều đại hán khắp nước khiếp sợ. Đỗ Nguyệt Nhi, nàng là hậu phi mà hoàng đế đại hán sủng ái nhất, là hoàng hậu đương triều mẫu nghi thiên hạ a. Một thân tử, không ngờ lại muốn lấy hoàng hậu, đây không phải là sỉ nhục hoàng đế, mà là khiến cho cả hoàng triều đại hán đội nón xanh rồi. Vì vậy hoàng đế bệ hạ phẫn nộ hô quát vệ binh, nhưng không đợi hắn động thủ, Vương Tiêu đã tiên hạ thủ vi cường trước rồi, hắn đem cả hoàng cung đại hán đánh chém lung tung, giết cho máu chảy thành sông, hài cốt như núi, dẫm chân lên máu tươi của quân cận vệ hoàng thành, cùng mấy trăm thi thể cao thủ, đem hoàng hậu Đỗ Nguyệt Nhi đoạt đi. Hoàng hậu bị người ta bắt đi, toàn bộ vương triều đại hán hổ thẹn, vô luận là cao thủ hoàng thất, tướng lĩnh trong quân đội, hoặc cao thủ dân gian cũng đều đỏ cả trong mắt, liên hợp lại vây công Vương Tiêu. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, đánh liên tục hai mươi mấy trận truy kích. Mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, Vương Tiêu vẫn cứ một cây bút, một tờ giấy, một tay ôm Đỗ Nguyệt Nhi uống rượu đàm tiếu, một tay viết xuống vô số linh phủ, đem toàn bộ những cao thủ đó diệt sát. Giết đến tận cùng, Vương Tiêu đã khiến cho đại lục công phẫn, vì vậy 700 cường giả đã thiết hạ mai phục phụ cận Lan Vân Sơn, giấy nên một trận đại chiến oanh động thiên cổ sáu. Trận đại chiến này trong sách sử cũng không có ghi lại rõ ràng, Trầm Côn không thể nói được cụ thể, nhưng lại biết được một kết quả tàn khốc. Trước lúc đại chiến bắt đầu, hình dáng của Lan Vân Sơn cũng không phải là hai ngọn núi cách bởi một khe núi như vậy, mà là một ngọn núi cao vút trong mây. Nhưng sau khi đại chiến bắt đầu, Vương Tiêu một tay ôm Đỗ Nguyệt Nhi, một tay không ngừng chế tạo linh phủ bí thuật, giết, giết, giết. Sau đêm huyết chiến, 700 cường giảm bị giết tổn hại gần nửa, mà ngay cả ngọn núi Lan Vân Sơn cũng bị hắn xóa đi, biến thành vùng đồng bằng trôi lủi. Mà lúc này, Vương Tiêu thân chịu trọng thương, cũng không thể còn sống để rời đi được sáu. Kiếp này có được hồng nhan, không uổng. Mặc cho máu tươi của 700 cường giả, Vương Tiêu uống hết chén rượu ngon cuối cùng, vứt bay chén rượu đi, hắn tươi cười hỏi Đỗ Nguyệt Nhi trong lòng, nàng, có nguyện cùng ta cộng miên vũ thử. Đỗ Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt gật đầu. Sinh bất đồng cửu, tử đồng huyệt. Vương Tiêu ta, kiếp này quả nhiên không uổng a. Nhẹ nhàng hôn mỹ nhân trong lòng, máu tươi từ lỗ chân lông vẩy ra toàn thân Vương Tiêu. Vẫn cố gắng gượng thân hình của mình cùng Đỗ Nguyệt Nhi, viết xuống một đạo linh phù hoa lệ nhất lúc còn sống. Một kích phù ma tuyệt mệnh, dưới huyết nhục linh phù này mà nói, toàn bộ huyết nhục của 700 cường giả đều bị cắt ngang, Lan Vân Sơn kể từ đó bị chia thành hai đoạn, trở thành khe núi mỏ bạc ngày hôm nay, thi thể của Vương Tiêu cùng Đỗ Nguyệt Nhi cũng chôn vào trong đống đổ nát đó, trở thành phù ma mộ phần bây giờ sáu. Từ đó trên nhân gian không còn có Vương Tiêu nữa, mà chỉ có truyền thuyết một đời phù ma, vì hồng nhan, tức giận chúng quan. Phù loạn thiên hạ, vậy thì đã sao chứ? 27. Chú thích. Cộng miên vũ thử, an giấc cùng nhau, ý bảo chết. Sinh bất đồng cửu, tử đồng huyệt, sinh không cùng nơi, nguyện chết cùng chỗ, đại khái nghĩa là vậy. Huyết đủ, máu và thịt. Chương 20, vì ngươi bán đứng hết thể thì đã sao? 2. Nhớ lại kinh nghiệm của Vương Tiêu, môi Trầm Côn không khỏi có chút khô hốc lại. Vương Tiêu này thật sự là mạnh quá mức rồi. Một chiêu diệt sát 700 cường giả. San bằng Lan Vân Sơn, cái này cũng chưa tính là gì cả, đương kim cường giả trong đại lục cũng có rất nhiều người có thể làm được điểm này, nhưng mà thỉnh chú ý cho kỹ, trận chiến này, là phát sinh vào hơn 1.000 năm trước. Là hơn 1.000 năm trước à, là lúc võ học chính thức đạt tới đỉnh phong của Cửu Châu đại lục, cường giả có thể đi đến Lan Vân Sơn, ít nhất cũng là ở đệ tam cảnh cường giả Vũ Tông đỉnh phong, thậm chí còn có mười mấy người đệ tứ cảnh cùng cấp bậc với Vương Tiêu, Hỗn Độn Vũ Tôn. Theo sử sách ghi lại, đầu linh dẫn đầu cường giả vây công Vương Tiêu lúc ấy, lại càng là kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đệ ngũ cảnh, truyền thuyết Vũ Hoàng. Những người này liên thủ, mà cũng không thể địch lại một chiêu của Vương Tiêu. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào mà được? Trầm Côn kinh hãi liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên nở nụ cười sáu. Hắc hắc, Vương Tiêu ngươi lúc còn sống đích xác lợi hại, nhưng bây giờ ngươi đã chết rồi, nhất định sẽ phải tiếp nhận sự chế tài của hồn kinh của Bần Tăng. Nam Vô Tam Mạn Đa Bảy. Nhớ lại hết tư liệu của Vương Tiêu xong, thì Trầm Côn cũng đã niệm hoàn tất đoạn kinh văn cuối cùng. Pháp tướng Bất Động Minh Vương xuất hiện, cùng với Trầm Côn dung hợp, nhất thời, trước mắt liền biến thành một loại cảnh sắc khác 16. 15. Nữa. Sau khi thấy rõ cảnh sắc bên trong phù ma mộ phần, Trầm Côn suýt chút là chửi ra tiếng rồi. Trong tư liệu rõ ràng viết, Vương Tiêu cùng Đỗ Nguyệt Nhi sau khi đồng táng, trong phù ma mộ phần đáng lẽ phải có ít nhất 2 khối hài cốt mới đúng, vậy mà Trầm Côn tìm qua tìm lại. chẳng thấy một khối hài cốt nào cả, ngược lại chỉ thấy được 7 cái dương kỳ lạ cổ quái. 7 cái dương này nằm ở trung ương của phù ma mộ phần, tản mát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, giống như là thất tinh bắt đầu nhiễm máu vậy, hợp thành hình một cái tinh túc bắt đầu. Hài cốt của Vương Tiêu đâu? Trầm Côn tiến vào trong phù ma mộ phần tìm kiếm, lúc hắn mở một cái dương ra, thì phát hiện bên trong không ngờ là có một bộ xương tay đầy đủ, lại mở tiếp cái dương thứ hai, là một bộ xương chân trái đầy đủ của nhân loại 6. Trên hai cái dương lớn còn dán một giấy niêm phong màu đỏ chu sa, mặc dù không nhận ra được cổ văn ghi trên đó, nhưng chỉ cần có chút kinh nghiệm võ đạo là có thể đoán được, cái dương lớn này là một loại lực lượng phong ấn, mỗi cái dương phong ấn một bộ phận hài cốt của người chết. Rầm, 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 rầm. Trầm Côn mở ra 5 cửa dương còn lại, phân biệt là cánh tay trái, đùi phải, đầu lâu, xương sườn trên, xương hông dưới, từ mật độ của bộ xương có thể thấy, nó là thuộc về một người đàn ông. Khẳng định đó chính là Vương Tiêu sau khi chết bị người ta phân thây thành 7 khối, phân biệt phong ấn trong 7 cái dương hợp thành thất tinh bắt đầu. Ác thật, ân cửu gì thì cũng đã chết, Vương Tiêu đã chết hơn 1.000 năm, còn dày vò hài cốt của hắn nữa sao? Được rồi, còn hài cốt của Đỗ Nguyệt Nhi đâu? Tại sao trong phù ma mộ phần chỉ còn lại có mỗi thi thể của Vương Tiêu? Do dự một chút, thời gian lại trôi qua thêm 10 giây đồng hồ, Trầm Côn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa 6. Vương Tiêu lão huynh, có đó không? Trầm Côn tận lực đơn giản hóa ngôn ngữ của mình, ta biết ngươi nghe được thanh âm của ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, đối với ngươi chỉ còn lại có 30 giây, cho nên cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, hãy nghe ta nói 6. Vương lão huynh, ta tên là Trầm Côn, là một kẻ xui xẻo bị mất đi vũ hồn, muốn có một vũ hồn mới. Ngươi bị nhốt ở chỗ này cũng đã hơn 1.000 năm, hẳn sớm đã muốn ra ngoài rồi phải không? Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta làm một bút giao dịch đi. Ta thả ngươi ra ngoài, ngươi làm vũ hồn mới cho ta, chịu không? Nói xong, Trầm Côn khẩn trương nhìn chằm chằm vào 7 cái dương. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Từng giây đồng hồ trôi qua, Trầm Côn mặc cả khoảng 5 giây, Vương Tiêu cũng không có trả lời lại. Lão huynh, đừng giả bộ câm điếc a, thời gian của ta chỉ còn có 25 giây thôi. Trầm Côn vội la lên, ngươi có phải là đang lo lắng ta không có năng lực phá giải phong ấn 7 cái dương này không? An tâm đi, ngươi hẳn là thấy được, ta đã mở được nắp 7 cái dương, tuyệt đối có năng lực thả ngươi. Lây động Minh Vương trí tuệ kiếm trong tay, nếu như còn không tin, ngươi hãy ra nhìn thử pháp thân của ta xem, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, ta cũng không có dối gạt ngươi, pháp thân này của ta chính là bất động Minh Vương, kiếm và khóa trong tay ta chính là trí tuệ kiếm cùng kim cương khóa, bằng vào chúng. Ta thật sự có thể thả ngươi ra ngoài à? Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Lại 10 giây đồng hồ trôi qua, lúc này chỉ còn lại 15 giây, Vương Tiêu không ngờ vẫn không đáp trả. Chẳng lẽ linh hồn Vương Tiêu không có ở chỗ này sao? Vương lão huynh, Bần Tăng đã dốc hết nước mắt ra giá, mất hết thôn, chỉ còn lại mỗi cửa điếm thôi đó, ngươi hảo hảo ngẫm nghĩ lại à? Trầm Côn càng cấp bách, gần như là cầu khẩn nói, ra đi mà, Vương lão huynh. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài nhìn thử bộ dáng bên ngoài bây giờ thế nào sao? Ngươi cũng có hậu nhân a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hậu nhân của ngươi một chút sao? Phải rồi, ngươi khẳng định cũng có cựu nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hậu đại của cựu nhân để báo thù sao? Tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi qua nhanh, Trầm Côn cũng nói thật nhanh sáu. Nhưng mà Vương Tiêu tại sao vẫn không chịu trả lời đây chứ? Chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ thôi. Trầm Côn cấp bách đến nỗi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Từng giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, hắn vẫn hồn nhiên không hề phát giác ra, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào 7 cái dương, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng. Ngươi, muốn trở thành chủ nhân của Vương Tiêu ta sao? Từ sâu trong phù ma mộ phần đột nhiên truyền ra thanh âm mờ ảo. Phù, còn thừa lại 8 giây. Trầm Côn điên cuồng hét lên, không sai, không sai, Vương lão huynh, chỉ cần ngươi đồng ý làm vũ hồn cho ta, giá cả tùy ngươi khai. Buồn cười. Vương Tiêu ta tuy bị thế giới vạn người mang tên, nhưng cũng là một đời hào hùng, thiên cổ không thể xóa nhòa. Ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta làm nô làm phó, phụ phục dưới chân ngươi, làm tay sai nô tài cho một thiếu niên như ngươi? Đúng vậy, Bần Tăng dựa vào quỷ tài mà mời Vương Tiêu. Trầm Côn thoáng bị mắng cái liền tỉnh lại, lấy thân phận cùng thực lực của Vương Tiêu, cho dù chết, cũng là phù ma một đời, mà Bần Tăng chỉ là người thừa kế của một tiểu gia tộc, đã vậy còn bị chửi là kẻ bất lực, vậy Vương Tiêu dựa vào cái gì mà phải quỳ gối dưới chân Bần Tăng? Vứt bỏ hết thể tôn nghiêm cùng thể diện, vừa cung vừa kính mà gọi Bần Tăng một tiếng chủ nhân đây. Trở thành vũ hồn nô buộc của một kẻ bất lực, đối với Vương Kiêu mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu đây chứ? Ai, cũng tại Bần Tăng đem chuyện tưởng tượng quá mức đơn giản, chỉ bằng vào một tiểu nhân vật như Bần Tăng, dựa vào cái gì mà khiến cho Vương Tiêu thừa nhận khuất nhục này chứ? Không có lý do gì sáu. Thật sự là không có lý do gì a. Trầm Côn ngửa mặt lên trời cười khổ. Ngươi đã nói, ngươi có thể khống chế linh hồn ư? Ngay lúc Trầm Côn đang tuyệt vọng, Vương Tiêu đột nhiên hỏi. Cũng không tính là khống chế, đối với ta mà nói bây giờ chỉ có thể nhìn thấy linh hồn, có thể ổn định trạng thái linh hồn, đương nhiên, sau này ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trầm Côn vô ý thức trả lời, thời gian pháp tướng của hắn lúc này chỉ còn lại không tới 5 giây đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Trước mặt Trầm Côn đột nhiên chậm rãi xuất hiện một linh hồn bay phất phới, xích loa toàn thân, vóc người to lớn tràn ngập khí phách trừng dương, trong khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một tia âm lệ, một mái tóc bạc phiêu tán sau đầu, một đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám trực tiếp sáu. Pháp thân bất động minh vương của Trầm Côn cơ hồ sắp hỏng mất rồi. Áp lực tinh thần quá mạnh mẽ, cảm giác gáp bức người này mang đến, cơ hồ có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết mất. Trầm Côn, chỉ cần ngươi có thể tìm được linh hồn một người phụ nữ, để cho ta nhìn nàng một cái, tôn nghiêm của Vương Tiêu ta, năng lực, tri thức, thậm chí hết thảy, cũng đều bán cho ngươi. Vương Tiêu nói chắc như đinh chém sắt vậy. Tựa hồ như vì để gặp mặt lại nữ nhân này, hắn có thể bán đứng tất cả linh hồn, kể cả tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhân. Lấy danh nghĩa của bất động minh vương, ta đáp ứng. Nhãn tình Trầm Côn sáng lên. Đa tạ bảy. Chủ nhân. Trong ánh mắt sắc bén của Vương Tiêu hiện ra một tia không cam lòng, một tia phẫn nộ, một tia tự dễ ước, còn có khuất nhục nồng đậm, sau đó sáu. Hắn quỳ xuống. Chủ nhân, ta nguyện bán đứng hết thảy, cũng chỉ muốn được gặp lại một người phụ nữ sáu. Vương Tiêu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, vị tuyệt thế phù ma này nước mắt vỡ đê, tuôn tràn như mưa. Là thê tử yêu nhất của ta, Đỗ Nguyệt Nhi. Chương 21, Linh Phủ Nghịch Thiên. An tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi tìm được Đỗ Nguyệt Nhi. Trầm Côn nuốt nuốt đầu mũi, ngươi nói ba cái chuyện tình cảm làm cái gì không biết, hại cái mũi của bần tăng cũng muốn chua xót theo rồi sáu. Lao huynh, thời gian không còn nhiều lắm, ta thả ngươi ra trước nhé. Trầm Côn niệm chữ chân ngôn linh, pháp tướng bất động minh vương cũng động theo, một tay giơ cao trí tuệ kiếm, một tay phi xuất kim cương khóa trụ linh hồn của Vương Tiêu lại, dùng sức kéo thoát. Phốc, phốc, phốc sáu. Liên tiếp 7 tiếng kêu vang lên. Giấy niêm phong trên giường đột nhiên bốc cháy, giống như là thất tinh bắt đầu bị thiêu đốt vậy, hóa thành cho bụi. Hài cốt của Vương Tiêu cũng bắt đầu phong hóa, trở thành bụi phấn, xáo trộn vào trong bùn đất, cùng với đất sinh dưỡng của con người không phân lẫn nhau. Phong hóa, sói mòn, thoái hóa, hóa bụi. A Nguyệt, chờ ta đã thoát được phong ấn của huyết Phật, cho dù tìm khắp thiên sơn, đạp khắp vạn thủy, ta cũng sẽ gặp lại nàng sáu. Sau khi thoát vây, Vương Tiêu ngẩng đầu lên thì thào tự nói. Sau đó hắn cắn chặt răng, cố nén sỉ nhục nói, đến lúc ta phải thực hiện lời hứa rồi, ngồi xuống, mở thất khiếu ra, chuẩn bị nên đón tân vũ hồn của ngươi đi. Thất khiếu, nghĩa là 7 lỗ, 2 mắt, 2 mũi, 2 tai, và miệng, thường là ám chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ thì có cửu khiếu chứ không phải thất khiếu. Nói xong, linh hồn của hắn đột nhiên chia ra làm 7 đạo, từ vị trí thất khiếu chui vào trong người Trầm Côn. Một cổ cảm giác lực lượng kiên cố hình thành trong cơ thể. Trầm Côn không nhịn được huy vũ nắm tay, giống cao một tiếng. Wow! Đây là cảm giác của vũ hồn ư, Trầm Phu Nhân, Trầm Trọng, còn có đám trưởng lão quỷ các ngươi thấy không? Bần Tăng đã đánh vỡ thưởng thức đại lục, đã có lại vũ hồn một lần nữa. Một năm sau, Bần Tăng nhất định sẽ rửa nhục. Ngươi chưa bao giờ tu luyện qua linh phủ bí thuật. 2,3 giây đồng hồ cuối cùng trước khi pháp tướng biến mất, Vương Tiêu nhíu mày, hắn đã hiểu rõ tố chất thân thể của tân chủ nhân. Ai ra ra, thật không phải. Ta trước giờ chỉ luyện qua kiếm pháp 6. Trầm Côn cười khăn nói. Chủ nhân của Vương Tiêu ta, không ngờ không biết linh phù bí thuật, buồn cười, thật buồn cười. Vương Tiêu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, bi thương, bất đắc dĩ, nhưng trong lời nói của hắn lại tràn ngập tự tin của một tuyệt thế phù ma, không biết cũng tốt, ngươi bây giờ chính là một tờ giấy trắng, vậy có thể tùy ý theo ta vẽ loạn rồi. Cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ bắt đầu từ đầu, truyền thụ cho ngươi linh phù bí thuật chính tông nhất. Biến ngươi trở thành đệ nhất cường giả linh phù trên đại lục, đảo mắt khắp thiên cổ, không người nào có thể siêu việt hơn. Nhớ kỹ, tên vũ hồn mới của ngươi là 6. Linh phù. Nghịch thiên. 25. Vũ hồn, linh phù nghịch thiên. Thuộc tính, vũ tôn cấp, linh phù hệ, vũ hồn toàn năng. Năng lực, nắm giữ linh phù nghịch thiên, có hết thể năng lực liên quan tới linh phù, toàn bộ có thể cường hóa đến vô hạn. Cường hóa được bao nhiêu? Là do độ an ý cùng với vũ giả và năng lực thừa nhận của thân thể vũ giả. Biến hóa 1, vĩnh viễn không giáng cấp, vĩnh viễn không bị tổn hại. Biến hóa 2, có thể tiến hóa. 19. Phanh. Phanh. Tim Trầm Côn nhảy một cách kịch liệt, đến mức khiến cho mặt đỏ bừng, hơn nữa ngày sau mới ý thức được, bần tăng đã không có hô hấp một thời gian rất lâu rồi. Quá mạnh mẽ, vũ hồn của Vương Tiêu Lưu lại nói rõ, mỗi một chữ, mỗi một đoạn nói, đều hận không thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào tâm thần kích động a. Hết thể năng lực liên quan tới linh phủ, toàn bộ có thể cường hóa đến vô hạn. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần có linh phủ nghịch tiên, tại lúc bần tăng tu luyện linh phủ bí thuật, chính là siêu nhân toàn năng ở tất cả phương vị, tốc độ tu luyện, uy lực chiêu pháp, thậm chí là cấp bậc võ đạo 6. Chỉ cần những năng lực nào có liên quan đến linh phủ, thì toàn bộ đều tăng lên một lúc, hơn nữa chỉ cần thân thể thừa nhận được, vậy muốn tăng lên bao nhiêu thì tăng. Còn biến hóa thứ nhì, linh phủ nghịch thiên không ngờ còn có thể tiến hóa lần nữa. Phật tổ A, sức tưởng tượng của bần tăng đã đến cực hạn rồi, ngươi nói cho bần tăng biết có được hay không, linh phủ nghịch thiên này đã biến thái tới tình trạng này rồi, lần sau cường hóa nữa, liệu nó sẽ nghịch thiên tới mức độ nào A? Trầm phu nhân, trầm trọng. Bần tăng rốt cuộc tìm được tư bản để báo thù các ngươi rồi. Tư bản ở đây ý bảo tiền vốn. Trầm Côn hưng phấn nắm chặt tay. Đương nhiên, tâm lý hắn vẫn còn một chút bất mãn nho nhỏ sáu. Bần tăng đối với linh phủ bí thuật là mù tịt, giá mà, bây giờ có thể có một sư phụ giảng giải một chút thì tốt quá. Triệu tướng quân, yểm hộ ta. Vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của tiểu quận chúa Triệu Lạc Trần, để bổn quận chúa chuẩn bị la sát chỉ, thiên vũ bút. Đừng quên nữa, xu thế hôm nay. Bổn quận chúa chỉ có thể liều chết phát động linh phù pháp trận, mới có khả năng thoát khỏi khống chế của đầu yêu thú này a. La sát chỉ, giấy la sát. Linh phù, lại còn pháp trận. Tiểu quận chúa này cũng là một cao thủ am hiểu linh phù sao? Trầm Côn hai mắt sáng rực, tìm lấy một quặng mỏ an toàn trốn vô, hai con ngươi nhỏ xíu chớp chớp hiện hiện quan sát tình hình giữa không trung bảy. Lúc này, hai mươi mấy tuyết điêu kỵ sĩ bây giờ liếc mắt một cái chỉ thấy còn lại 8 người, trong đó có 3 người đang bị nhốt trong một đống chất lỏng màu xanh lá. Khuôn mặt biến thành màu xanh biếc, bạch điêu dưới hông cũng biến thành màu xanh biếc, chất lỏng màu xanh biếc này vừa ép lại thì sáu. Bẹp, cả 3 tuyết điêu kỵ sĩ cường đại đều bị ép thành nát thành đống sền sệt màu đỏ đan xen xanh biếc, giống như một tiên hoa quỷ dị đang nở rộ vậy. Tiểu quận chúa cũng không khá giả hơn tí nào, hắn cùng với Triệu Thương cũng đang bị vây trong chất lỏng màu xanh biếc, mặt khác, có 5 tuyết điêu kỵ sĩ canh giữ ở chung quanh, liều chết giúp nàng chống cự sự đè ép tới của chất lỏng. Tiểu quận chúa bị giết đến nỗi tóc xóa ra, quần áo bừa bộn, ngay cả bạch hạc dưới hông cũng bị dịch xanh ăn mòn một lô lớn, cơ hồ là sắp rơi xuống từ trên trời. Ở đối diện với tiểu quận chúa, là một con nhện khổng lồ, có lẽ là yêu thú, nhưng mà nó to như một cái quảng trường, 8 móng vuốt dài đầy lông mở ra, cơ hồ là che khắp cả bầu trời, chất lỏng màu xanh biếc vây khốn tiểu quận chúa, chính là từ mấy chục lỗ chân lông dưới bụng nó phóng ra ngoài. Huệ! Bần tăng mới vừa rồi là ngã lên lưng một đầu quái thú ác tâm như vậy sao sáu? Trầm Côn thiếu chút nữa là ói ra. Nhưng hắn vô cùng cẩn thận khống chế thân hình của mình, không phát ra thanh âm nào cả. Ngàn vạn lần không thể phát ra tiếng động, con nhện khổng lồ này tên là Quỷ Ảnh Phi Chi, là thuộc đẳng cấp Hoàng Nguyên Yêu Tông hạ đoạn đây mà. Cấp bậc yêu thú của Cửu Châu đại lục, cùng với cấp bậc võ giả nhân loại giống nhau, cũng chia làm 7 cảnh giới: Hậu Thiên yêu thú, Tiên Thiên yêu thú, Thánh Nguyên yêu tông, Hỗn Độn yêu tôn, Truyền Thuyết yêu hoàng, Thiên Mệnh yêu thánh, cuối cùng là yêu thú tối cường Hư Không yêu thần. Con Hoàng Nguyên Yêu Tông hạ đoạn Quỷ Ảnh Phi Chi này là tương đương với cường giả Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn của nhân loại a. Tiểu quận chúa, không thể liều mạng a. Triệu tướng quân ở trong dịch xanh đau khổ dãy rủa, câu khẩn nói, mặt tướng biết rõ, linh phủ bí thuật người am hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu, cho dù người chỉ là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng cũng có thể phát huy ra lực sát thương của Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng mà, đại giới phải trả lại rất lớn. Người thoáng cái phát huy ra lực lượng siêu việt bản thân tới 3 cấp, cho dù không chết, thì dương thọ cũng phải giảm mất một nữa. Trừ liều mạng ra, ngươi còn có biện pháp khác sao? Tiểu quận chúa lạnh lùng vung tay, mang la sát chỉ cùng thiên vũ bút đến cho ta, bổn quận chúa lập tức hy sinh bổn mạng, phát huy hoàng nguyên cấp hạ đoạn, bạo viêm pháp trận. Giải thích tên pháp trận, bạo viêm nghĩa là lửa bùng nổ. Ô hát la la, phát tài rồi. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn trong nháy mắt trở nên hưng phấn, lóe ra 7-8 loại quan mang. Tiểu quận chúa, ngươi thật sự là chi kỷ a, bần tăng đang lo không hiểu cái gì là linh phù bí thuật đây. Không ngờ ngươi liền dạy cho bần tăng một khóa. Hắc hắc, bần tăng nhớ kỹ rồi, linh phủ bí thuật am hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu, muốn phát động linh phủ bí thuật, thì phải chuẩn bị cho đủ một bộ giấy bút 6. Chương 22, Thánh Tăng. Kế tiếp, Trầm Côn gắt gao nhìn thẳng vào tiểu quận chúa, cố gắng nhìn rõ mỗi một động tác của nàng 6. Ai, thôi, thôi, không liều mạng thì chính là chết, cũng chỉ đành phải liều mạng thôi. Triệu tướng quan thở dài, từ trong lòng rút ra một tá giấy màu đỏ, một cây bút lông vũ. Thể lên cao, quận chúa, tiếp giấy bút. Trong phút chốc, giấy đỏ hiện lên một đoàn ánh sáng ngọc màu đỏ, bút lông vũ màu trắng cũng dường như có linh tính, vòng quanh giấy đỏ mà bay lên. Phù Hải Vô Nhai, vũ hồn của ta, thỉnh ngươi đem hết toàn bộ lực lượng của ngươi cho ta mượn. Tăng tốc chia giấy 8 lần, linh phù tiểu vị. Giải thích chiêu, linh phù tiểu vị vị trí linh phù. Triệu Lạc Trần nhắm hai mắt lại, ngón trỏ tay trái điểm một chút vào khoảng không, giấy đỏ đột nhiên tự động chia làm 8 tờ giấy, vững vàng đứng ở trước mặt Triệu Lạc Trần, giống như bị treo giữa không khí vậy. Tốc độ viết 8 lần, bút tẩu như long. Giải thích chiêu, bút tẩu như long bút viết tựa như rồng. Triệu Lạc Trần tay phải bắt lấy Thiên Vũ bút, cắn đầu lưỡi, máu tươi phun dính vào mũi bút, bút lông vũ nhiễm máu liền biến ảo, tàn ảnh để lại như 8 cây bút, trong cùng một lúc, viết lên 8 tờ giấy hồng 8 loại ký hiệu kỳ quái. Tuyết Điêu kỵ sĩ phía trước tránh ra. Triệu Lạc Trần lớn tiếng hét lớn, Thiên Vũ bút như lôi đình vạn quân chỉ về phía trước, yêu thú chết tiệt 6. Hoàng Nguyên cấp hạ đoạn, Bạo Viêm pháp trận 6. Lên. Vù, vù, vù 6. 8 tờ giấy trong phút chốc liền có linh tính, phảng phất giống như 8 con dao sắc bén, đâm xuyên qua chất lỏng màu xanh biếc đang nhốt bọn họ, tiến vào phụ cận bụng của quỷ ảnh Phi Chi. Ầm. 8 tờ giấy trong lúc nhất thời bạo nổ, giữa bầu trời phóng ra 8 đạo hoa lửa sáng như ngọc. Mấy mắt nhện ở gần trung tâm vụ nổ cũng bị nổ banh thành mảnh nhỏ tại đương tràng. Sau đó cơn nổ mạnh đó tiếp tục khuyết tán đánh sâu vào trong, bạo khai một lô máu lớn trên bụng quỷ ảnh Phi Chi, máu tươi màu xanh biếc điên cuồng tuôn ra 6. Có điều đối với thân hình khổng lồ của quỷ ảnh Phi Chi mà nói, vết thương này vẫn còn quá nhỏ, trên cơ bản chỉ là rách một miếng da nhỏ trên bụng nó thôi. Triệu tướng quân. Triệu Lạc Trần cờ hồ sắc khóc, ta cứ tưởng ít nhất cũng có thể làm nó bị trọng thương, nhưng mà trong tích tắc ra tay. Ta vẫn còn sợ hãi bị hao tổn dương thọ, nên để lại vài phần khí lực 6. Bây giờ phải làm sao đây? Lực lượng của ta đã hao hết rồi, nhưng con quỷ ảnh Phi Chi này vẫn chưa có chết. Quân chúa, bây giờ không phải là lúc tự trách. Triệu tướng quân mặt xám như cho tàn, mau nghĩ biện pháp chạy đi, quỷ ảnh Phi Chi bị thương, nhất định sẽ đại phát cuồng tính, không tiếc hết thể mà giết chúng ta a. Quá muộn rồi. Quỷ ảnh Phi Chi sau khi bị thương đã hoàn toàn phẫn nộ, thân hình khổng lồ của hắn dựng thẳng lên không trung. Mấy ngàn lỗ chân lông dưới bụng đồng thời mở ra, nhắm ngay Triệu Lạc Trần, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc ngưng kết lại, vận sức phát động, chi chít dày đặc đến nỗi khiến cho da đầu người ta muốn bùng nổ ra. Triệu tướng quân cùng Triệu Lạc Trần trên mặt không còn chút huyết sắc, một khi độc dịch này hoành tạc ra, bọn họ nhất định là chết không có chỗ trốn a. Hai vị thí chủ, muốn trợ giúp không? Đang lúc này, Trầm Côn đột nhiên chui ra khỏi quan mỏ, cười tủm tỉm phất tay. Mặc dù trong đôi mắt nhỏ của hắn hiện ra quang mang tham lam, khóe miệng cười đều hận không thể khiến cho người ta tắt vào cái miệng bự của hắn vậy, nhưng mà sau khi hắn hóa trang thành sư quét rác, hai hàng lông mi tuyết trắng buông xuống tới ngực, cùng râu mép tuyết trắng bên dưới cùng nhau vũ động, một thân tăng bảo tung bay phất phới, lộ ra thân hình vĩ đại, pháp tướng trang nghiêm, nghiêm nhiên túc mục 8. Nghiêm nhiên túc mục đại khái là nghiêm trang, nghiêm túc ấy. Giống hệt như một vị Bồ Tát sống ngạo nghễ đứng trên đỉnh tuyết sơn. Thôi, Bần tăng cũng không muốn làm phong cách như vậy, nhưng thời gian gấp gáp, kéo dài nữa thì Triệu Lạc Trần sẽ mất mạng mất. Ai nha, nói sai rồi, Bần tăng không thể đến cứu Triệu Lạc Trần như vậy. Nha đầu kia mới vừa rồi còn chỉ vào mũi Bần tăng mắng cho một trận, lại còn cho người đánh Bần tăng bay ra ngoài, Bần tăng nếu còn đồng ý cứu nàng, vậy cũng không biết chữ tiện là viết như thế nào rồi. Mục tiêu của Bần tăng chính là La Sát Chỉ và Thiên Vũ bút trong tay Triệu Lạc Trần. Sau này bắt đầu học tập linh phù bí thuật rồi, tổng yếu cũng phải chuẩn bị sẵn một bộ binh khí chứ. Hắc hắc, trước hết lừa lấy binh khí của ngươi, xem như nhận chút lợi tức vậy sáu. Sau này rảnh rồi chậm rãi thu thập ngươi sau. 17. Đại sư, cứu mạng a. Thấy cứu tinh xuất hiện, Triệu Lạc Trần không nhịn được khóc hô lên. Đại sư, vị này chính là tiểu quận chúa của Bắc Địa Vương phủ, chỉ cần ngươi cứu tiểu quận chúa ra ngoài, Bắc Địa Vương tất có trọng tạng. Triệu tướng quân cũng kích động mà giống to. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ chớ vội sáu. Trầm Côn chậm rãi mỉm cười. Nếu như Bần tăng không có nhìn lầm, mới vừa rồi tiểu quận chúa sử dụng chính là Bạo Viêm pháp trận trong linh phù pháp trận phải không? Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình quan tâm chiêu thức của ta nữa hả? Tiểu quận chúa sửng sốt, nhưng cũng không dám không trả lời vấn đề của cứu thế chủ, vội la lên, ta là đệ tử của Thiên Vũ Tông, mới vừa dùng đúng là Thiên Vũ Tông bí thuật linh phù Bạo Viêm. Linh phù của Thiên Vũ Tông không tệ, linh phù bí thuật của tiểu quận chúa ngươi cũng có vài phần hỏa hậu 6. Tốc độ nói chuyện của Trầm Côn càng lúc càng chậm hơn, đáng tiếc à, công pháp của Thiên Vũ Tông vẫn còn có chút khuyết điểm, tiểu quận chúa đây kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ à. Hòa thượng kia, muốn cứu người thì lập tức ra tay đi, còn dài dòng cái gì nữa? Triệu tướng quân cấp bách đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Dẹp đi, không dài dòng, bần tăng làm thế nào lấy được thiên vũ bút cùng la sát chỉ đây? Không phải bần tăng dài dòng, chỉ là thấy tiểu quận chúa tư chất phi phàm, nên bần tăng muốn nhận nàng làm quan môn đệ tử, chỉ điểm hắn một ít mà thôi. Trầm Côn xem lửa nóng đã đủ rồi, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ thở dài, ai, ngươi đã không muốn tiếp nhận chỉ đạo của bần tăng thì thôi, thôi, bần tăng không nói nữa. Vậy thỉnh đại sư cứu người nhanh một chút. Triệu tướng quân vội la lên. Hảo, bần tăng cũng phải ra tay rồi sáu. Trầm Côn đưa tay ngẩng đầu lên, lập tức lại hạ xuống, tiểu quận chúa, ngươi thật sự không muốn làm đệ tử của bần tăng sao? Đại sư, bây giờ không phải là lúc nói cái này a. Triệu Lạc Trần bị lão giải dòng bức đến điên rồi. Ai sáu? Xem ra ngươi không muốn rồi, có điều khổ tìm nhiều năm qua, tiểu quận chúa, bần tăng chưa bao giờ gặp qua thiên tài linh phù nào giống như ngươi vậy, thật sự là muốn chỉ điểm ngươi mấy chiêu a. Đột nhiên nhãn tỉnh Trầm Côn sáng lên, thành khẩn nói, không bằng như vậy đi, tiểu quận chúa. Đem giấy bút trong tay ngươi giao cho bần tăng, vẫn là dùng nó để đánh với con quỷ ảnh phi chi này đi, bần tăng diễn luyện một lần bạo viêm pháp trận ngươi mới vừa dùng qua, cái này xem như không truyền bằng lời, tự thân mình dạy vậy. Sống chết trước mắt rồi, hòa thượng ngươi còn có tâm tình chỉ điểm quận chúa. Triệu Lạc Trần kinh ngạc nhìn Trầm Côn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không, vị đại sư này tươi cười thân thiết như thế, cử chỉ lại hòa nhã như thế, hắn làm sao lại người điên nói nhảm đây? Dù sao cũng chết. Thôi thì đem thiên vũ bút cùng la sát chỉ cho hắn thì đã sao? Đại sư, tiếp giấy bút. Theo khe ở của độc dịch phong tỏa, Triệu Lạc Trần đưa thiên vũ bút, còn có một dấp giày đi theo, đại khái là khoảng 100 tờ la sát chỉ. Trầm Côn bắt được giấy bút lăng không bay tới, tâm lý đắc ý miệng cười toe toét ta. Buôn bán lớn à, nói mấy câu liền có một bộ binh khí tốt, bần tăng quả nhiên là thiên tài kiếm tiền a. Ủa không đúng, hình như là rước lấy hòa rồi. Thiên vũ bút vừa mới vào tay. Trầm Côn liền ngửi thấy được một mùi hôi thối rửa gắt cả mũi, quay đầu lại nhìn, thì thấy cả bầu trời đều bị nhuộm thành một thảm màu xanh biếc. Độc dịch của quỷ ảnh phi chi đã phát động rồi, hơn nữa nó còn bỏ qua Triệu Lạc Trần, hàng hà vô số lỗ chân lông đều nhắm vào Trầm Côn, độc dịch khắp trời ngưng kết thành một cột nước, lấy thế xét đánh bưng thai mà lao xuống đỉnh đầu Trầm Côn 12. Tại sao lại như vậy? Trầm Côn trong nháy mắt liền hiểu được, thôi rồi, khẳng định là sau khi quỷ ảnh phi chi bị thương. Liền nhớ kỹ thiên vũ bút gây ra thương tổn lớn nhất đối với nó. Lúc này, thiên vũ bút rơi vào trong tay bần tăng, nên nó liền đem bần tăng trở thành vật uy hiếp lớn nhất, trở thành đối tượng phải giết đầu tiên. Chương 23, hiểu lầm tuyệt vời. Trầm Côn khóc không ra nước mắt, nhưng quỷ ảnh phi chi lại khiến cho hắn không thể không chiến rồi. Trong đầu nhanh chóng hiện ra chiêu thức mình biết, trán Trầm Côn liền toát ra mồ hôi lạnh, bần tăng biết hai chiêu, một chiêu là học trộm trưởng pháp của Trầm Trọng, một chiêu là học trộm kiếm pháp của Trầm Hùng. Hai chiêu này đều là công kích gần, đánh không tới được quỷ ảnh phi chi a. Muốn đánh thương quỷ ảnh phi chi, ít nhất phải xuất ra bạo viêm pháp trận như tiểu quận chúa thì mới được. Bạo viêm pháp trận. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn mở to ra, đúng vậy, bần tăng đã có được vũ hồn linh phù hệ, lại có đầu óc võ học cường hãn của Trầm Côn Cựu Châu, vậy tại sao lại không thể phục chế bạo viêm pháp trận của tiểu quận chúa đây chứ? Linh phù nghịch thiên, hãy cho ta mượn linh phù chi lực, tăng tốc chia giấy 8 lần, linh phù tiểu vị. Bắt trước bộ dáng của tiểu quận chúa, Trầm Côn ôm tâm thử nó một lần, tay trái nhẹ nhàng điểm 6. Rất thần kỳ, hắn hoàn toàn không biết gì về linh phù bí thuật cả, nhưng mà theo tay trái điểm ra, vũ hồn trong thân thể cũng ngao ngoe động theo rồi, không ngờ lại cung cấp cho hắn một cổ lực lượng không hiểu, dường như đang dẫn dắt động tác của Trầm Côn vậy. Trong phút chốc, la sát chỉ chia làm 8 tờ, vững vàng treo giữa không khí. Dưới sự trợ giúp của linh phù nghịch thiên, bần tăng không ngờ thật sự có thể vận dụng linh phù bí thuật. Tăng tốc viết 8 lần, bút tẩu như long. Trầm Côn trong nháy mắt tràn ngập tự tin, thiên vũ bút phóng ra, trên 8 tờ la sát chỉ xuất hiện 8 loại ký hiệu cổ quái. Nhìn kỹ đi, ký hiệu Trầm Côn viết mặc dù cũng là 8 loại, nhưng so với Triệu Lạc Trần lại trọn vẹn hơn, bút pháp của hắn tràn ngập sự tự tin, phảng phất như 8 con phi long nhỏ, sắc bén, bá đạo. Bạo viêm pháp trận thể trọn vẹn, Hoàng Nguyên Trung đoạn 6. Tam thiên cùng lôi, liên tỏa, bạo viêm oanh. Hết thể đều chuẩn bị. Ngón tay phải Trầm Côn bắn ra, 8 tờ linh phụ mạnh mẽ xông ra ngoài. Gì? Bần tăng đang nói cái gì vậy? Tam thiên cùng lôi, liên tỏa bạo viêm oanh, lại còn Hoàng Nguyên Trung đoạn, đây là thứ quỷ gì thế này? Giải thích tên pháp trận, 3000 đạo cùng lôi, xích tất cả lại bùng nổ. Trầm Côn vừa nói ra khỏi miệng liền ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, đây khẳng định là do linh phù nghịch thiên giúp bần tăng cường hóa uy lực chiêu thứ rồi, đem một chiêu bạo viêm pháp trận bình thường, phát huy ra lực lượng siêu việt bản thân. Cũng chính là bản thăng cấp của bạo viêm pháp trận. Thậm chí, ngay cả cấp bậc của bần tăng cũng tạm thời được tăng lên rồi. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên hắc ám. Tám đạo linh phù xuất hiện ở phụ cận quỷ ảnh phi chi, trên trời mây đen dày đặc, tám đạo cuồng lôi bị linh phù hấp dẫn, từ trên trời giáng xuống ầm ầm trên người quỷ ảnh phi chi, giống như một đoàn pháo hoa màu đỏ phóng ra vậy sáu. Ầm tám. Quỷ ảnh phi chi tan thành cho bụi, bất ngờ rơi xuống, nện vào tuyết trắng trên mặt đất, đem tuyết trắng dưới đó nhuộm thành một màu đen. 12. Cái này 6. Vậy là kết thúc rồi sao? Quỷ ảnh phi chi tử vong, độc dịch màu xanh biếc khắp trời cũng mất đi uy lực, Triệu Lạc Trần từ bên trong độc dịch bao vây chui ra ngoài, ngơ ngác nhìn Trầm Côn. Chỉ một chiêu, Triệu tướng quân ngươi thấy được không, chỉ dùng một chiêu, vị đại sư này liền tiêu diệt quỷ ảnh phi chi. Triệu Lạc Trần thì thảo tự nói. Không chỉ là một chiêu đơn giản như vậy. Ánh mắt của Triệu tướng quân mở to ra, nếu như mặt tướng nhìn không sai, người này chỉ vận dụng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông, chiêu thức sử dụng cũng là bạo viêm pháp trận của người sáu. Nhưng mặt tướng không rõ, cũng cùng một chiêu thức, cùng một lực lượng, không ngờ hắn lại phát huy ra lực lượng siêu việt hơn người tới 4 lần. 4 lần. Triệu Lạc Trần quay đầu mạnh lại. Quân chúa, chiêu thức vừa rồi của hắn uy lực tuyệt đối hơn người tới 4 lần, đạt tới Hoàng Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Triệu tướng quân cười khổ. Cùng một chiêu thức, lại có thể phát huy ra lực lượng siêu việt hơn ta đến 4 lần 6. Triệu Lạc Trần kinh ngạc há mồm, chuyện này sao có thể được chứ? Theo mặt tướng thấy, chỉ có hai cách giải thích. Triệu tướng quân vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, thứ nhất, vũ hồn của người này cường đại vô cùng, ít nhất so với phù hải vô nhai của người cường đại hơn đến mười mấy lần 6. Lắc đầu, bản thân liền lật đổ khả năng này, không đúng, phù hải vô nhai của người đã là vũ hồn cường đại hiếm thấy rồi, vũ hồn của người này cho dù mạnh cách mấy, cũng không có khả năng mạnh hơn người tới mười mấy lần, đây là điều không hợp với thường thức. Như vậy chỉ có thể là loại khả năng thứ hai. Triệu tướng quân miệng khô không nói, tiểu con chúa, nhất định là vũ hồn của người này không tính là mạnh mẽ, nhưng sự nắm giữ, điều khiển cùng tri thức của hắn đối với linh phù bí thuật, đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, là một vị cường giả linh phù bí thuật cấp bậc tông sư rồi. Đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao. Nghe xong lời này, Triệu Lạc Trần đột nhiên xấu hổ mặt đỏ bừng như trứng, Triệu tướng quân, chúng ta mới vừa rồi còn có nghi vấn với vị đại sư này, hoài nghi thực lực của hắn sáu. Sai rồi, chúng ta đều sai lầm rồi. Triệu tướng quân dùng sức đẩy Bạch Hạc, tiểu con chúa, mặt tướng biết nói câu này là không có quy củ, nhưng người đã sai rồi, không thể tiếp tục sai nữa. Mau lên, thừa dịp người đó còn chưa có đi xa, mau chóng bái sư học nghệ đi, chỉ cần ngươi có được sư phụ này, chẳng những nhiều hơn một vị đạo sư cấp bậc tông sư, mà Bắc Địa Vương Phủ, cũng có nhiều hơn một vị bằng hữu cường đại A. Triệu Lạc Trần giật mình tỉnh lại, túi lầu nhìn, thấy Trầm Côn đã cất thiên vũ bút cùng La Sát chỉ đi xa rồi. Đại sư, xin dừng bước. Triệu Lạc Trần phi thân tới trước mặt Trầm Côn, quỳ xuống. A Di Đà Phật, tiểu quận chúa làm cái gì vậy? Trầm Côn tạo hình chữ thập hành lễ, bộ dáng cao tăng phong độ. Đại sư, Lạc Trần là muốn sáu. Muốn. Nghĩ tới mình vừa rồi còn hoài nghi đại sư, Triệu Lạc Trần mặt đỏ như trứng, cố lấy hết dũng khí nói, Lạc Trần là muốn bái người làm sư phụ. Bái sư. Bần tăng mới vừa rồi là thuận miệng nói bậy, chủ yếu để lừa gạt binh khí ngươi thôi, đừng nói là ngươi tưởng thật đấy chứ. Nhìn Triệu Lạc Trần khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt kích động, Trầm Côn mơ hồ có dự cảm bất hảo sáu. Nàng sẽ không phải là thật sự đem bần tăng trở thành cao nhân rồi chứ. Tiểu con chúa, ngươi vì sao phải bái sư? Trầm Côn thử dò xét nói. Bởi vì đại sư người thực lực vô cùng cao minh, có thể chỉ điểm cho Lạc Trần tiến bộ nhanh. Triệu Lạc Trần túi đầu nói. Ha ha, nguyên lai bị ngươi nhìn thấu thực lực của bần tăng sáu. Trầm Côn mặt cười thần bí, tựa hồ như đang hỏi bài văn bối đệ tử vậy, vậy ngươi nói thử xem. Ngươi làm thế nào mà nhìn thấu? Đại sư thứ tội, Lạc Trần tuổi còn trẻ, lỡ nói sai mong người đừng lấy làm phiền lòng. Triệu Lạc Trần xấu hổ nói, mới vừa rồi một chiêu nọ, đại sư mặc dù chỉ sử dụng lực lượng của Bạch Nguyên Vũ Tông, nhưng mà lại phát huy ra uy lực siêu việt hơn Lạc Trần đến 4 lần, cho nên Lạc Trần nghĩ, ngươi hẳn là có được vũ hồn mạnh hơn so với ta mười mấy lần, nếu không thì là cao nhân ẩn giấu thực lực 6. Quay đầu lại nhìn Triệu tướng quân chạy tới, nhưng mà Triệu tướng quân đi theo phụ vương ta hơn 10 năm. Kiến thức rộng rãi, từ trước đến giờ còn chưa từng nghe qua có vũ hồn nào cường đại hơn vũ hồn của Lạc Trần đến mười mấy lần, cho nên chỉ có thể là loại khả năng thứ hai, người đã ẩn tàng thực lực rồi, thực lực chính thức của người xa xa không hề dừng lại ở Bạch Nguyên Vũ Tông đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng trên đại lục không có vũ hồn linh phù biến thái, rồi suy ra bần tăng là cao nhân ư. Trầm Côn thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng, bần tăng có thể đánh bại quỷ ảnh phi chi trong nháy mắt như vậy, hắc hắc. Là dựa vào cái thứ vũ hồn cấp biến thái mà các ngươi tưởng không tồn tại chứ đâu. Thương thức quả nhiên hại người không hết ta. Nhưng bần tăng thật sự phải nhận đồ đệ này sao? Thôi. Triệu Lạc Trần vừa mới ném bần tăng đi, nếu như nhận lấy đồ đệ này, bần tăng còn không phải là lấy nợ lại rồi sao? Hơn nữa, một khi thu đồ đệ, bần tăng không thể cùng với tiểu quận chúa thường xuyên tiếp xúc, đến lúc đó vạn nhất bại lộ thân phận, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao?
Đúng, tuyệt đối không thể nhận đồ đệ này.
Không biết phải dùng cái cớ gì cự tuyệt nàng mới tốt đây nữa.
Chương 24, bà kiếm phá thú tôn.
Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn liếc qua liếc lại, rất nhanh, hắn liền thấy được 7-8 người bị thương đứng ở cách đó không xa, đều là thợ mỏ cùng cảnh vệ bị độc dịch của quỷ ảnh phi chi làm bị thương. Cả Trầm Hùng mới vừa rồi đối chiến cũng ở đó. Đây không phải là cái cớ hoàn mỹ nhất sao?
Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng có chút tầm mắt đấy.
Trầm Côn gật đầu.
Vậy đại sư đáp ứng rồi sao?
Triệu Lạc Trần nhất thời tâm thần kích động, khấu đầu nói, sư phụ, xin nhận đồ nhi sáu.
Trầm đã, tiểu con chúa, bần tăng thấy ngươi tư chất xuất chúng, quả thực là động tâm muốn thu đồ đệ, nhưng bần tăng cứ suy nghĩ mãi, vẫn quyết định là bỏ đi.
Tại sao?
Triệu Lạc Trần vội vàng ngẩng đầu lên.
Là bởi vì họ.
Trầm Côn chỉ vào chỗ Trầm Hùng, trong lúc đối chiến, bần tăng nghe được, những người này đang nói về một thiếu niên tên là Trầm Côn. Bọn họ nói, Trầm Côn không biết tự lượng sức, chính là một tiện dân, dám đường đường cùng quận chúa co kẻ mà cả, kết quả bị quận chúa ngươi đánh bay ra ngoài, đây là sự thật sao?
Phải.
Tiểu quận chúa thản nhiên gật đầu.
Nếu là thật, bần tăng không thể nhận lấy đứa đồ đệ như ngươi rồi.
Sắc mặt Trầm Côn trầm xuống, tiểu quận chúa, bần tăng nghe nói Trầm Côn, hắn trời sinh tính tình thuần phát, đáy lòng lương thiện, chưa bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý, nhưng ngươi chỉ bởi vì một câu không hợp, liền cấu kết với loại ác phách như Trầm Hùng, tìm mọi cách sỉ nhục hắn, thậm chí còn vứt giữa không trung sáu.
Thở dài một cái, ngươi làm vậy hơi quá đáng.
Tiểu con chúa, loại tâm tư độc ác, khinh rẻ sinh tử người khác như ngươi, bần tăng quả thật không dám làm sư phụ của ngươi, nhận ngươi, đó là chuyện thiên lý khó dung a.
Ta xua đuổi một tiện dân chẳng lẽ là sai sao?
Triệu Lạc Trần kinh ngạc nói.
Ngươi vẫn còn không biết sai.
Trầm Côn nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chút tà ác của Triệu Lạc Trần hồi lâu, đột nhiên cuống quýt lắc đầu, đứa trẻ này không thể dạy, thôi, thôi, bần tăng không bằng về đi, cùng với bực quận chúa điêu ngoa như ngươi nói chuyện với nhau, chỉ bẩn miệng, cũng bẩn cả lỗ thai.
Nói xong phất áo rời đi, không để lại một tia lưu luyến.
Lừa lấy binh khí của người ta, nếu còn không mau đi nhanh, thì đúng là đầu óc có chuyện rồi.
Khinh rẻ sinh tử sáu.
Thiên lý khó dung sáu.
Triệu Lạc Trần cũng không có đuổi theo, nàng ngơ ngác ngồi trong tuyết, suy tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngấn lệ, Triệu tướng quân, ta thật sự làm sai rồi sao?
Ta thật sự là một người xấu sao?
Triệu tướng quân xấu hổ trong chốc lát, tiểu con chúa, kỳ thực không trách được người, người thở nhỏ sinh hoạt tại trong vương phủ cho nên sáu.
Ta không cần ngươi nói vòng vo, ta chỉ muốn ngươi nói thật, cho dù khó nghe cũng được.
Triệu Lạc Trần xấu hổ tức giận hét lớn.
Nói thật sáu.
Triệu tướng quân cắn răng, tiểu con chúa, ca thư ứng long của Vân Mông đế quốc từng nói, giành thiên hạ, lấy vạn dân làm vốn, trị thiên hạ, lấy dân chúng vi tôn.
Người khinh thị bình dân, coi rẻ sinh tử dân chúng, quả thật có chút quá phận rồi.
Nhưng mà phụ vương rõ ràng đã nói sáu.
Tiểu con chúa, lời vương gia nói ta không dám phản bác, nhưng người đã bao nhiêu tuổi rồi, có một số việc, người hẳn là phải tự mình phán đoán đúng sai chứ.
Sau khi lớn mật nói một câu, triệu tướng quân lập tức quỳ xuống.
Nói như vậy, ta thật sự sai lầm rồi sao?
Triệu Lạc Trần cười khổ không nói gì.
Tiểu con chúa, ngươi sáu.
Ngươi không có việc gì là tốt rồi, tiểu nhân cuối cùng liều chết đến giúp người đây.
Trầm Hùng lảo đảo tiếp cận lại, xem bộ dáng là muốn nói vài câu lấy lòng.
Giúp ta.
Chính bởi vì loại ác phách như ngươi, sư phụ mới mắng bổn quận chúa tâm tư độc ác, thiên lý khó dung a.
Trầm Hùng, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta.
Đều tại ngươi, bổn quận chúa mới mất đi lương duyên bái sư.
Triệu Lạc Trần lông mi dựng thẳng, phất tay nói, Triệu Thương, đánh cho ta, đánh chết tên ác phách này.
Bút.
Triệu Thương không hề nghĩ ngợi, tát một cái lên mặt Trầm Hùng, đánh rất nửa hàm răng, sau đó lại thêm một cái tát lớn bổ cả đầu lẫn mặt xuống đất sáu.
15.
Trầm Hùng, nguyện Phật tổ phù hộ cho người sáu.
Trốn ở phía sau sân gốc, chứng kiến bộ dáng bị đánh của Trầm Hùng, đôi mắt nhỏ của Trầm Côn cười tít đến nỗi không mở ra được.
Có được vũ hồn lần nữa, lừa gạt lấy La Sát chỉ cùng Thiên Vũ bút. Trước khi đi còn giáo huấn được Bắc Địa quận chúa, tính toán tổng lại, hôm nay đến Lan Vân Sơn thật đúng là kiếm lời không ít ta.
Khoan đã, hình như còn có kẻo buôn bán khác.
Trầm Côn đột nhiên nghe được một đoạn nói chuyện rất kỳ quái với nhau, là giữa Triệu Lạc Trần cùng Triệu Tướng Quân.
Mặc dù khoảng cách của bọn họ lúc này khá xa, nhưng bằng vào hồi âm của sân cốc, Trầm Côn vẫn nghe được một cách rõ ràng.
Đủ rồi, đừng đánh nữa là đánh chết hắn đó.
Triệu Lạc Trần tâm mềm ra, buông tha cho Trầm Hùng bộ dáng người không ra người. Sau đó cao mày nói,
Triệu tướng quân, đài thú tôn đã phù hộ vương triều đại triệu ta hơn 2.000 năm, đài thú tôn không ngã, tuyệt không có yêu thú dám ở trong cảnh nội vương triều làm loạn. Mà con quỷ ảnh phi chi này, vì sao lại dám giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người, nó không sợ đài thú tôn chấn áp sao? Đây quả nhiên là chuyện lạ. Triệu tướng quân trong lòng dùng mình, quỷ ảnh phi chi bất quá chỉ là hoàng nguyên yêu thú hạ đoạn, theo lý thuyết, hắn không có khả năng chống cự lại áp lực của đài thú tôn 6. Đừng nói là đài thú tôn xảy ra chuyện rồi chứ. 34. Đang lúc nói chuyện, chợt có mười mấy tuyết điêu kỵ sĩ bay vào sân cốc, kỵ sĩ đầu lĩnh lo lắng nói, Triệu tướng quân, vương gia cấp bách ra lệnh cho người lập tức hộ tống quận chúa vào Tân Nguyệt Thành ở gần đây, nội trong 3 ngày, phải tiến vào phạm vi bảo vệ của thủ quân Tân Nguyệt Thành. Cấp bách đến như vậy. Triệu tướng quân nao nao. Kỵ sĩ đánh mắt với đồng bạn xung quanh, lập tức có người xông lên chặn lại hai tròng mắt cùng lỗ tai của Trầm Hùng, sau đó kỵ sĩ mới nhỏ giọng nói, tướng quân, xảy ra đại sự rồi. Vào giờ tí mồng 3 tháng chạp, đài thú tôn bị người ta phá hủy 6. Cái gì? Không đợi kỵ sĩ nói xong, Triệu Thương cùng Triệu Lạc Trần mặt không còn chút huyết sắc, đài thú tôn thật sự bị hủy diệt rồi sao? Tĩnh. Tuyệt đối an tĩnh. Cơ hồ trong phút chốc, cả hẻm núi mất đi hết thảy thanh âm, Triệu Thương ngây dại, Triệu Lạc Trần ngây dại, kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ không nói gì, giống như là nghe được tin tức ngày tận thế sắp xảy ra vậy. Thậm chí ngay cả chút phong thanh cũng không có 6. Đài thú tôn bị hủy. Tướng quân, ngươi không có nghe sai, đài thú tôn thật sự bị hủy rồi. Kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ sắp nói, đài thú tôn phù hộ đại triệu 2.000 năm, thú tôn không ngã, mấy vạn yêu thú trong cảnh nội vương triều cũng không dám ho he làm loạn, nhưng mà bây giờ đài thú tôn bị hủy diệt rồi, mấy vạn yêu thú, rất có khả năng ở bất cứ lúc nào, tập kích bất cứ vùng đất nào của vương triều A. Sau đó hắn quỳ xuống, tướng quân, nhanh chóng bảo vệ quận chúa đến Tân Nguyệt Thành đi, trốn thôn quê hiện tại đã quá nguy hiểm rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tướng quân tựa hồ không tin vào cái lỗ thai của mình, kéo giáp ngực kỵ sĩ nói, đài thú tôn làm thế nào mà bị người ta hủy diệt. Vì để bảo vệ đài thú tôn, hoàng đế bệ hạ an bài ít nhất phải 500 cao thủ, 3 vạn cụ phong thiết kỵ, hơn nữa còn có tứ đại cường giả của vương triều đại triệu ta, ít nhất lúc đó có 2 người đang ở ngay phủ cận đài thú tôn. Nam Tâm phu nhân, còn có vương gia nữa, 2 đại cường giả Hồng Nguyên liên thủ, chẳng lẽ cũng không thể nào bảo trụ được đài thú tôn sao? Tướng quân, đừng nhắc đến tứ đại cường giả nữa, vương triều đại triệu sắp không đưa ra nổi 4 cường giả Hồng Nguyên rồi 6. Kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ nói, vào lúc rạng sáng mồng 3 tháng chạp, hung thủ xông vào phòng tuyến của đài thú tôn, lúc đó Nam Tâm phu nhân đang duyệt binh, lập tức ra tay nên địch, nhưng mà hung thủ chỉ dùng một kiếm liền giết chết Nam Tâm phu nhân. Sắc mặt kinh khủng, tựa hồ như thấy được sự đáng sợ của hung thủ, Nam Tâm phu nhân sau khi bại chết, hung thủ liền lao thẳng đến đài thú tôn, 500 cường giả. 3 vạn cụ phong thiết kỵ cũng không cản được tiếng bước của hắn, cuối cùng vẫn là một kiếm chém đứt đầu thần tượng thú tôn, phá hủy đài thú tôn. Vậy cha ta đâu? Triệu Lạc Trần lo lắng nói, cha ta không có ra tay sao? Vương gia sau khi nhận được tin tức, cũng mang theo tuyết điêu kỵ sĩ đến đài thú tôn cứu viện, ta cũng đi theo, nhưng mà người nọ 6. Kỵ sĩ giống như vừa khóc vừa cười, cơ hồ không nói ra lời. Ngươi nói đi, phụ vương ta ra sao? Một kiếm, vẫn là một kiếm. Kỵ sĩ nước nở nói, ta tận mắt thấy, không hề nhìn tới 3.000 tuyết điêu kỵ sĩ, hung thủ nhìn chằm chằm vào tuyết điêu kiếm trong tay vương gia, lạnh lùng mà mắng vương gia, bác địa vương, ngươi mà cũng gọi kiếm, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm sao. Cho ngươi nhìn thử một chút kiếm pháp chính thức là như thế nào, nói xong, một kiếm phá tan phòng tuyến tuyết điêu kỵ sĩ, đâm xuyên qua ngực vương gia. Phụ vương ta 6. Đã chết ư. Triệu Lạc Trần trước mắt tối sầm, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quân chúa, vương gia không sao. Kỵ sĩ truyền lệnh chẳng nói, mặc dù người nọ hoàn toàn có năng lực giết chết vương gia, nhưng trong lúc sinh tử, vương gia phát động băng tuyết kiếm ý còn chưa thành thủ. Sau khi người nọ chứng kiến kiếm ý của vương gia, hình như cảm thấy rất có hứng thú, cười lớn nói có thể xuất ra kiếm ý, ngươi coi như là chạm tới môn lộ của kiếm pháp rồi, vậy cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không cao thủ kiếm pháp điêu linh, ta cũng mất hứng thú à, nói xong liền phá không rời đi, mặc cho vương gia chữa thương, lúc này mới bảo vệ được tính mạng à. Môn lộ. Cánh cửa đầu đường, điêu linh, suy tàn, hủ bại. 3 kiếm, là 3 kiếm 6. Nghe xong quá trình phá hủy đài thú tôn của hung thủ, Triệu tướng quân thất thần tự nói, một kiếm giết Nam Tâm phu nhân, một kiếm bại Bắc Địa Vương, một kiếm hủy thú tôn, người nọ chỉ dùng 3 kiếm, liền hủy diệt phòng tuyết đài thú tôn của vương triều đại triệu đã trải qua hơn ngàn năm ư. Chuyện này sao có thể? Tướng quân, vương gia nói, kiếm pháp của người nọ đã siêu thoát khỏi chiêu thức võ công rồi, đạt đến cảnh giới kiếm ý. Trong lòng có kiếm ý, ba kiếm phá thú tôn thì chẳng có gì lạ cả. Kiếm ý của người nọ có bộ dáng như thế nào? Triệu tướng quân tiếp tục hỏi.
Cái này sáu.
Kỵ sĩ cúi đầu, tướng quân, ti trước mặc dù tận mắt nhìn thấy người nọ xuất kiếm, nhưng thật sự khó có thể hình dung.
Tận lực nói, mỗi câu ngươi nói, đều rất có thể sẽ nắm được đầu mối trọng yếu của hung thủ.
Triệu tướng quân lớn tiếng nói.
Tuân.
Kỵ sĩ suy nghĩ một chút, theo ti trước thấy, kiếm ý của người nọ không chỉ có một loại. Bởi vì một kiếm hắn giết nam tâm phu nhân, xuất thủ thảm liệt, chiêu thức độc ác, có nhiều hướng nhưng lại không thể quay về, có xu thế đánh lui ngàn quân, hẳn là một loại sát phạt chi kiếm cực kỳ hung tàn, bất huyết vô hồi.
Giải nghĩa, không thấy máu tuyệt không lui.
Mà một kiếm hắn đánh bại vương gia, phẫn nộ khẳng khái, kiếm phong đến, mang theo vẻ hào hùng dũng cảm, giống như liệt sĩ đấu tranh anh dũng, chết trăm lần mà vẫn không hối hận, hẳn là một loại kiếm pháp chiến trường đường đường chính chính, vừa ra tay, chắc nhiên bất hối.
Giải nghĩa, tuyệt đối dứt khoát, không hối hận.
Nữa. Nghe kỵ sĩ nói tới đây, Trầm Côn thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất.
Hai chiêu kiếm ý, một chiêu vô hồi, một chiêu bất hối, tại sao lại nghe quen tai vậy cả?
Ba chiêu kiếm ý Trầm Côn Cửu Châu lưu lại, hai chiêu trước, chẳng phải là vô hồi kiếm cùng bất hối kiếm sao?
Lão huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta biết còn có chiêu kiếm ý thứ ba, cái gọi là hồng trần luyện ngục, duy độc mình ta nha, nếu không bần tăng thật sự không có lá gan nghe tiếp sáu.
May mắn. Kỵ sĩ truyền lệnh cũng không có hình dung chiêu kiếm ý thứ ba, nhưng mà hắn lại nói một câu, hù cho Trầm Côn tâm can loạn nhảy.
À phải rồi, kiếm pháp của người nọ còn có một đặc điểm.
Kỵ sĩ truyền lệnh nói, vương gia cùng người nọ sau khi giao thủ, vũ hồn chấn động, suýt chút nữa bỏ chủ chạy trối chết, điều này nói rõ, người nọ chẳng những có được nhiều loại kiếm ý, mà còn có được thân kiếm mộ xuất, vạn kiếm chạy.
Mới vừa rồi người mang kiếm mộ trong người rõ ràng là Trầm Côn, thật sự không có can đảm để nghe tiếp nữa rồi.
Có được vô hồi kiếm cùng bất hối kiếm, còn có thân kiếm mộ, hung thủ phá hủy đài thú tôn này, nghe ra không phải Trầm Côn Cửu Châu thì là ai đây?
Chương 25, Thâm Tâm.
Hung thủ phá hủy đài thú tôn, ngàn vạn lần đừng phải là Trầm Côn Cửu Châu nha, nếu không bần tăng cùng cả Trầm gia đều chết không có chỗ trốn rồi.
Đài thú tôn này thật sự quá mức trọng yếu.
Vương triều Đại Triệu nằm ở biên giới phía Bắc Đại Lục, là nơi yêu thú hoành hành, nhất là vào 1000 năm trước, từng phát sinh sự kiện yêu thú đồ quốc. Mấy vạn yêu thú liên hợp lại tiến công thành thị, sát hại trăm vạn bình dân. Cũng trong sự kiện đó, thần tướng Đại Triệu, thú tôn Lý Mục, đã dùng tính mạng của mình chú tạo nên đài thú tôn. Ngay đài thú tôn kiến thành, vạn đạo thú tôn phách khí phóng lên trời cao, xoay quanh nơi đó hơn 1.500 năm mà không có tiêu tan. Dưới uy áp của thú tôn, mấy vạn yêu thú lúc này mới thúc thủ thần phục, từ nay về sau không dám ở trong cảnh nội vương triều Đại Triệu làm loạn sáu. Cho nên nói, đài thú tôn này chẳng những tượng trưng cho vương triều Đại Triệu, lại càng là lá chắn thủ hộ cuối cùng cho ngàn vạn con dân vương triều, kẻ nào phá hủy đài thú tôn, thì kẻ đó chính là công địch của Đại Triệu, cũng bị ngàn vạn con dân Đại Triệu ăn tươi nuốt sống.
A-di-đà Phật, hung thủ ngàn vạn lần đừng là Trầm Côn Cửu Châu nha, ngàn vạn lần đừng là sáu.
Trầm Côn liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên bật cười.
Hung thủ làm sao có thể là Trầm Côn Cửu Châu đây?
Trước không nói tính cách hèn nhát của Trầm Côn Cửu Châu. Lại nói đến thực lực của hắn bảy Trầm Côn Cửu Châu dù có là thiên tài cách mấy, thì cũng chỉ là Bạch Nguyên Vũ Tông Thượng đoạn 16 tuổi, hắn có khả năng chiến thắng hai đại cường giả Hồng Nguyên sao? Hắn có khả năng ở giữa mấy vạn đại quân đi qua một cách tự nhiên sao?
Không có khả năng.
Đó chẳng phải là kết luận rồi sao, hung thủ khẳng định không phải Trầm Côn Cửu Châu.
Xác định không phải hung thủ là mình, Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện trong hẻm núi 6.
Tướng quân, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau chóng bảo vệ quận chúa đến Tân Nguyệt Thành đi.
Kỵ sĩ truyền lệnh đưa cho Triệu tướng quân một phong mật hàm, đây là bức họa hung thủ do vương gia tự tay vẽ ra, sau khi đến Tân Nguyệt Thành, thỉnh tướng quân lập tức bí mật điều động quân đội, cần phải tra rõ lai lịch hung thủ.
Triệu tướng quân cầm bức họa truy nã mà nhìn, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm, cái này tính là bức họa sao?
Chỉ vẽ một thanh kiếm, một bộ tranh thất tinh bắt đầu, ngay cả dung mạo hung thủ cũng không có sao.
Tướng quân, vương gia có thể nắm giữ được những đầu mối này đã là không dễ dàng rồi.
Binh truyền lệnh cười khổ, vương gia căn bản là không có thấy rõ bộ dáng hung thủ, trường kiếm trên bức tranh, có nghĩa là nói hung thủ am hiểu kiếm pháp, hơn nữa còn có được thân kiếm mộ.
Bức tranh thất tinh bắt đầu, là nói trong lúc vương gia giao chiến với hung thủ, mơ hồ thấy được trên người hung thủ tản mát ra bảy đạo ánh sáng, giống như bộ dáng của thất tinh bắt đầu vậy, cho nên vương gia suy đoán, trên người hung thủ, nhất định có chỗ nào đó có liên quan đến thất tinh bắt đầu.
Hung thủ cùng với thất tinh bắt đầu có liên quan.
Triệu tướng quân gật đầu, phân phó nói, ta hiểu rồi, các ngươi lập tức hộ tống tiểu quận chúa lên đường, ven đường đi chú ý giữ bí mật, tới Tân Nguyệt Thành rồi, thì thì nói tiểu quận chúa giá lâm là vì chuyện triều sinh Thiên Vũ Tông sang năm, hiểu chưa?
Ngươi không đi sao?
Kỵ sĩ kinh ngạc nói.
Ồ, ta vẫn còn một số việc.
Triệu tướng quân nghiêm mặt phất phất tay. Chờ tiểu quận chúa cùng tất cả tuyết điêu kỵ sĩ rời đi, hắn giơ đại phủ tử trong tay lên, đi tới trước mặt Trầm Hùng cùng những thợ mỏ may mắn còn tồn tại, sắc mặt lạnh đến nỗi cơ hồ muốn kết băng rồi.
Triệu tướng quân, ngươi muốn làm gì?
Trầm Hùng theo tiềm thức lui ra phía sau vài bước.
Thật xin lỗi.
Triệu tướng quân nhắm mắt lại, đài thú tôn bị hủy, chuyện tình đả động quân tâm, lòng dân của đại triệu không thể để cho bất cứ người nào ngoài hoàng thất biết, ngươi đã thấy kỵ sĩ truyền lệnh, vậy nhất định phải bị xử lý.
Phúc!
Trong hạp cốc liền truyền ra thanh âm lưới dao cắt đứt tiết hầu.
Hít!
Trầm Côn trốn ở một chỗ bí mật gần đó le lưới, cũng may bẩn tăng chuồn sớm, nếu không bị diệt khẩu luôn rồi. Cái trò chơi chính trị này, quả nhiên là không thể trộn lẫn cùng bảy.
16.
Tối hôm sau, Trầm Côn rời khỏi Lan Vân Sơn được trăm dặm, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Tân Nguyệt Thành rồi. Thằng một đường vừa đi vừa so sánh, sau khi đài thú tôn bị hủy, vương triều đại triệu thoáng cái đã thay đổi hào khí, khắp nơi tăng mạnh thủ hộ, trong những rừng già thâm sơn đều lập tốt trạm canh gác, các đại quân khu cũng bắt đầu luyện trận chuẩn bị cho chiến tranh, do đó ngay cả đi trên đại lục, cũng có thể chứng kiến được một đội thiết giáp kỵ sĩ đạp tuyết hành quân 6. Đương nhiên, dân chúng cũng không biết đài thú tôn bị hủy, vẫn còn đang vui sướng, hân hoan chuẩn bị lễ mừng năm mới đây. Ngay lúc này trong hào khí nội khẩn ngoại tung đó, Trầm Côn lại trốn ở phía sau một kênh núi không ngừng cười khúc khích.
Nội khẩn ngoại tùng, đại khái là lo lắng khẩn trương.
Hắc hắc, tính toán thời gian, bần tăng hẳn là đã có thể vận dụng linh phù bí thuật chữa linh nữa rồi.
Vương lão huynh, hồi lâu không gặp a.
Trầm Côn triệu hồi ra pháp tướng Minh Vương của mình, vội vàng nói, vẫn câu nói kia, ta một ngày chỉ có thể vận dụng pháp tướng Minh Vương một phút đồng hồ, cũng chỉ có thể trao đổi với ngươi một phút, do đó mấu chốt để nói là 6.
Lần sau đi. Linh hồn của Vương Tiêu chiếm cứ tại đỉnh đầu Trầm Côn, khuôn mặt lãnh đạm.
Ngươi có việc?
Trầm Côn có chút sửng sốt.
Là ngươi có?
Vương Tiêu chỉ một ngón tay ra sau lưng, nha đầu kia đã theo ngươi một ngày một đêm rồi.
Nha đầu?
Trầm Côn quái dị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác mặt xám xịt đứng ở trong tuyết, thấy Trầm Côn để ý tới nàng, tiểu cô nương này há mồm, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại vội vã cúi đầu, hoa hoa mà khóc.
Phấn điêu ngọc trác, ý bảo sinh như ngọc được chạm trổ.
Tiểu cô nương có khuôn mặt tròn trịa này, đúng là trụ cột kiếm hồn chạy trốn ngày hôm qua.
Trụ cột kiếm hồn.
Trầm Côn mở to hai mắt nhìn, cười hì hì bắt chuyện, tiểu mỹ nữ, ngươi vẫn đi theo ta sao?
Ta 6.
Ngươi 6.
Ngươi 6.
Tiểu nha đầu không ngờ lại cả lăm, nàng ngẩng đầu lên, bộ dáng vừa hoảng sợ mà lại pha chút tức giận rất là đáng yêu.
Ngươi 6.
Ngươi 6.
Ngươi tưởng ta muốn đi theo ngươi sao?
Trong vũ hồn kiếm hệ có quy củ, ngươi đánh thắng ta rồi, nhưng mà lại không có cho phép ta rời đi 6.
Ta 6.
Ta nhất định phải chờ ngươi cho phép mới được.
Ta 7.
Tiểu mỹ nữ này, nói chuyện cùng với ngươi thật sự là mệt thật đó.
Trầm Côn cười hắc hắc, bất quá ta hiểu ý tứ của ngươi rồi, không có sự cho phép của ta, ngươi làm kẻ chiến bại, thì không thể rời đi, đúng không?
Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trong mắt hiện lên lệ quang.
An tâm đi. Ta cho phép ngươi rời đi còn không được sao?
Trầm Côn sợ nhất là mấy tiểu nha đầu hệ La Lị này, vội vã phất tay, đừng khóc, đi đi, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi.
Tiểu nha đầu cũng không có trả lời, ủy khuất ngồi phía sau một khối nham thạch, ôm lấy hai đầu gối.
Vương lão huynh, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Trầm Côn vì kích động bảo Vương Tiêu rời đi, nhưng mới vừa đi được vài bước, tiểu nha đầu liền đuổi theo.
Nàng cúi đầu, trần trừ theo sát phía sau Trầm Côn đi một bước, nàng đi một bước. Thấy Trầm Côn quay đầu lại, sợ quá liền lui về phía sau nham thạch.
Ta nói tiểu mỹ nữ, ta đã thả ngươi đi rồi, ngươi còn theo ta làm cái gì?
Trầm Côn khó hiểu.
Ta 6.
Ta 7.
Hu 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 7.
Tiểu nha đầu cà lăm không nói ra lời, đặt mông ngồi xuống tuyết, cấp bách khóc hoa hoa.
Đừng nóng, từ từ rồi nói.
Trầm Côn bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống.
Thâm tâm 6.
Thâm tâm 6.
Tiểu cô nương cố lấy hết dũng khí, nước nở nói. Chủ nhân của Tâm Tâm đã chết, Tâm Tâm 6.
Tâm Tâm không có chỗ để đi 6.
Tâm Tâm 6.
Tâm Tâm không muốn thành vũ hồn lưu lãng hức hức 6.
Người đi theo ta, là muốn làm vũ hồn của ta.
Trầm Côn nhãn tình sáng lên.
Không phải, không phải.
Một người 6.
Một người chỉ có thể có một vũ hồn của ngươi vừa cường đại tới như vậy, Tâm Tâm 6.
Tâm Tâm không dám cùng hắn tranh 6.
Tiểu cô nương túi đầu, nước mắt tràn trề, đôi mắt to tròn cũng đỏ lên. Nhưng mà 6.
Nhưng mà 6.
Không đi theo ngươi thì 6. thì 6. Thâm tâm 6. Thâm tâm thành gái lưu lãng mất rồi 6. Gái lưu lãng 6. Giờ gờ, táng ất. Cô bé này học danh từ đó ở đâu ra vậy? Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn chớp chớp, đột nhiên toát ra một chủ ý tuyệt diệu. Nha đầu kia mặc dù cà lăm, bản lĩnh không lớn, nhưng nàng dù sao cũng là trụ cột kiếm hồn A, có thể tăng cường 30% uy lực kiếm pháp, còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bần tăng nếu thu nhận nha đầu kia, chữ hàng lại, có gì chuyển bán cho tên xui xẻo nào không có vũ hồn 6. Hế hế, khẳng định là buôn bán lớn A. Được rồi, đừng khóc nữa, ca ca mềm lòng, dứt khoát chịu lỗ, thu lưu ngươi còn không được sao. Trầm Côn cười một cách vô lương, tiểu mỹ nữ, sau này ngươi cứ đi theo bên người ca ca, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ca ca cam đoan, khẳng định sẽ đem ngươi bán 6. Ủa không, là tìm cho ngươi một chủ nhân thật tốt. Ngươi 6. Ngươi đồng ý thu lưu Tâm Tâm ạ. Tâm Tâm gạt nước mắt mỉm cười, sau đó đầu nàng nghiêng qua, chớp chớp đôi mắt to tròn có vẻ mờ mịt, nhưng mà 6. Ngươi 6. Ngươi cười thực quá vô sỉ A6.